Chương 511, tiếp sau, đừng phách lối như vậy. Chương 511, tiếp sau, đừng phách lối như vậy. Ngay tại trường ấn ngắn ngủi ngưng trệ trong nháy mắt, một đạo thô to pháo năng lượng mang đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, vô cùng tinh chuẩn đánh vào trường ấn hạch tâm nhất vị trí. Phanh! Điếc hai tiếng nổ mạnh bên trong, không gian kịch liệt mà mèo. Chỉ gặp cái kia nhìn như không thể ngăn cản trường ấn màu vàng trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán trong cát bụi. Giết! Sáu tên cổ tộc tinh nhuệ khí thế như nước thủy triều, đột nhiên đáp xuống. Siêu! Lôi thiên động! Nhanh, nhanh đến chỉ lưu tàn ảnh. Trong tay nó kinh lôi thương quanh quẩn lấy điện quang màu tím, đâm thẳng gần nhất tên kia mắt vàng tinh nhuệ cổ họng. Xuy! Mũi thương xuyên thấu tim giáp, từ sau cổ xuyên ra. Cái kia tinh nhuệ thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, liền bị đánh chết tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện một màn, Kim vẫn nhíu mày. Nghĩ không ra cái này lôi hệ sâu bỏ chiến lực càng như thế khủng bố, qua trong giây lát liền đánh chết hắn mang tới một tên thủ hạ. Mà lại, chuyên chọn yếu nhất ra tay. Hô trướng. Còn lại 5 tên cổ tộc tinh nhuệ vừa kinh vừa sợ, trong tay binh khí đồng thời nở rộ kim quang, chém về phía Lôi Thiền. Đang đang đang. Lôi Thiền căn bản không tránh không né, kinh lôi thương lượn vòng quét ngang, từ điện nổ tung, càng đem 5 đạo công kích toàn bộ chấn khai. Lập tức thân thương thuận thế nhất chuyển, lại xuyên thủng một người khác lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe. Còn lại 4 người hãi nhiên nhanh lùi lại, lẫn nhau khí cơ trong nháy mắt cấu kết, một đạo lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên dâng lên. Phanh! Lôi Thiền một thương đâm vào trên lồng ánh sáng, lại bị chấn đạn mà mở. Nhưng mà tiếp theo sát, nó thân hình đột nhiên nhoáng một cái, tại trên biển cắt lôi ra một đạo ánh sáng chói mắt quý, lần nữa bổ giết về phía những cổ tộc kia tinh nhuệ. Khi vẫn liếc mắt song phương tình hình chiến đấu, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn mang những thủ hạ này đều là đế cảnh sơ kỳ tu vi, cái này trùng tộc có thể lấy một địch sáu, thậm chí không rơi vào thế hạ phòng, hiển nhiên đã đạt đế cảnh đỉnh phong cấp độ. Bất quá hắn thời khắc này lực chú ý càng nhiều rơi vào Cố Trường Thanh trên thân. Có thể thuần phục hung vật như vậy, ngươi ngược lại là có mấy phần năng lực. Kim vẫn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một viên phong cách cổ xưa kim ấn, đáng tiếc, côn trùng trùng quy là côn trùng. Chấn. Kim ấn tuốt tay, đón gió căng phồng lên, thoáng qua hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, mang theo đánh nổ không khí nặng nề bị áp, chiều Cố Trường Thanh đè xuống đầu. Phanh. Trảm thân ánh mắt khóa chặt đối phương thế công. Hoàng pháo oanh minh, phát thứ hai phá giới diệt thần pháo xé rách không khí, hung hăng đâm vào kim ấn dưới đáy. Ầm ầm. Pháo mang đánh vào trên đó trong nháy mắt, đột nhiên truyền ra đinh thai nhức góc nổ vang. Kim ấn kịch liệt rung động, mặt ngoài kim quang tán loạn, lại bị đánh cho hướng lên bay ngược mấy trượng. Cái gì? Kim vẫn thấy thế, con ngươi co rụt lại. Cái này kim ấn chính là trong tộc thánh khí chấn sơn ấn, bình thường thánh cảnh đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, lại bị sâu bọ này một pháo đánh lui. Không đợi hắn hoàn hồn, Cố Trường Thanh động. 4 cánh long ma hình thái, mở. Giống. Hắc ám vảy rồng trong nháy mắt bao trùm toàn thân, phía sau 4 cái màu đen ma dược đột nhiên triển khai. Long huyết ma binh nơi tay, Cố Trường Thanh khí tức điên cuồng tăng vọt, thẳng bước nửa bước thánh cảnh tốc độ. Hắn không có phóng tới Kim vẫn, mà là thân hình thoát một cái, xuất hiện tại cái kia 4 tên mắt vàng tinh nhuệ sau lưng. Coi chừng. Một người trong đó cảm ứng được sắc cơ, quát chói tai quay người. Nhưng mà hay là đã quá muộn. Bá. Long huyết ma binh chém ngang mà ra, đao mang đỏ sẫm như trăng vòng đảo qua. Phúc. 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 Tiếp theo sát, 4 quả đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi trên mặt cắt rộ ra chói mắt đỏ. Kim vẫn sắc mặt tái xanh, ánh mắt triệt để âm lãnh xuống tới. Ngươi. Rất tốt. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, quanh thân kim quang như thể lòng chảy xuôi, thánh cảnh uy áp lại không giữ lại, ầm vang một phát. Toàn bộ biển cắt vì đó chấn động, hạt cắt lơ lửng mà lên, trên không trung hình thành màu vàng báo cắt vòng xoáy. Hôm nay nếu không giết người, tộc ta uy danh ở đâu? Lời còn chưa dứt, Kim vẫn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã ở Cố Trường Thanh đỉnh đầu, một kiếm đánh rớt. Mũi kiếm chưa đến, kinh khủng kiếm khí đã ép tới Cố Trường Thanh dưới chân, đất cắt sụp đổ mấy trượng. Các loại chính là ngươi. Cố Trường Thanh trong mắt chiến ý thiêu đốt, long huyết ma binh chém ngược mà lên. Ken. Đao kiếm chạm vào nhau, lập tức truyền ra kim thiết chi qua nổ đùng, một ô mắt trần có thể thấy sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán. Cố Trường Thanh hai chân lâm vào trong cắt cho đến đầu gối, nứt gan bàn tay, máu tươi thuận cổ tay chảy xuôi. Nhưng hắn đánh bác, Kim vẫn trong mắt kinh hãi càng đậm. Một kiếm này hắn dùng 7 thành lực, lại bị một cái đế cảnh mạnh mẽ đỡ lấy. Hắn đang muốn bổ sung một kích, dưới chân đất cắt lại đột nhiên sụp đổ. Siêu siêu siêu, vô số đen kịt tơ nện từ xa hạ mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt cuốn lên hai chân của hắn. Ảnh chu xuất thủ, cơ hồ là cùng một thời gian, Kim vẫn sau lưng hư không ba động. Bọ ngựa 6 đạo hàn ảnh phân thân đồng thời xuất hiện. Ba ba ba. Tương đạo màu băng lam đao mang sen lẫn thành lưới, phong tỏa tất cả đường lui. Lan. Kim vẫn trường kiếm trong tay kim quang bùng lên, mũi kiếm quét ngang, vô số lăng lệ kiếm ảnh như gió lốc giống như quét sạch mà ra, tơ nện đứt thành từng khúc, hàn ảnh đao mang cũng đều bị đều chấn vỡ. Nhưng một cái chớp mắt này trì hoãn, đã cho một mực tiềm ẩn tại trong bãi cắt còn lại chủng tộc cơ hội tập kích. Sau một khắc, ẩn nút đã lâu bỏ cạp ma bọn chúng đột nhiên bạo khởi, thế công khác nhau bổ giết về phía Kim vẫn. Cái gì? Kim vẫn sắc mặt đại biến, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mặt phong cách cổ xưa tiểu thuẫn màu vàng từ mi tâm bay ra, tại quanh thân ngưng tụ thành một cái quang kén màu vàng. Phanh phanh phanh, tất cả trùng tộc thế công đánh vào trên Kim vẫn, bộc phát ra dày đặc tiếng va đập. Quang kén kịch liệt rung động, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Kim vẫn sắc mặt trắng bệch, điên cuồng thôi động còn lại lực lượng ngăn cản. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Kim Hoàng tại sao lại chết tại hạ giới này võ giả trong tay. Nó dưới trướng chi này trùng tộc, đơn giản chính là chuyên vì giết chóc mà thành quái vật. Ám lôi thôn giết. Lôi Thiền thể nội tất cả lôi văn tại trong nháy mắt đó thắp sáng, toàn thân quanh quẩn tử điện đông nhiên chuyển thành đen kịt. Oanh! Thoáng chốc, một đạo vận bẹo màu đen sấm lôi đỉnh mang theo tính hủy diệt ba động, như lưỡi dao xuyên qua quan kén, vết rạn trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ phòng ngự bình chướng. Giang giác. Nương theo lấy tinh thể vỡ vụn giòn vang, quan kén màu vàng ầm vang nổ tung, năng lượng cùng bạo loạn lưu bên trong, kim vẫn thân ảnh như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Nhưng mà lôi quang không ngừng nghỉ chút nào, lôi đỉnh màu đen vẽ ra trên không trung một đạo ánh sáng chói mắt quỷ, tinh chuẩn truy kích mà đi, hung hăng bổ vào kim vẫn trên thân. A! Theo một tiếng hét thảm vang lên, kim vẫn toàn thân kịch liệt co rút, chiến giáp đã phá toái không chịu nổi, khí tức bể bại tới cực điểm. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay gắt gao chống tại đất cát, mới không có ngã bên dưới. Nhưng trong mắt, nhưng như cũng tràn ngập điên cuồng cùng không cam lòng. Ta là mắt vàng cổ tộc đệ nhất chiến tướng, làm sao lại thua kim vẫn ánh mắt vấn lệ, dãy rủa lấy muốn đứng người lên. Cố Trường Thanh cũng đã đi đến trước mặt hắn, long huyết ma binh chống đỡ tại chô mi tầm của hắn. Tiếp sau, đừng phách lối như vậy. Thoại âm rơi xuống đồng thời, đao mang lóe lên. Kim vẫn đầu lâu, bay lên cao cao. Mắt vàng cổ tộc đệ nhất chiến tướng, như vậy mệnh vẫn. Chương 512, tiến vào Hắc Vân thành chương 512, tiến vào Hắc Vân thành Cố Trường Thanh tay cầm long huyết ma binh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên mặt đất cái kia bảy bộ thi thể. Mắt vàng cổ tộc một đợt này truy binh, xem như tạm thời giải quyết. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lần tiếp theo tới địch nhân sẽ chỉ càng thêm khó giải quyết. Trước đó, nhất định phải nhanh thu hoạch càng nhiều tài nguyên, tăng thực lực lên. Nhất là trùng tộc quân đoàn chỉnh thể chiến lực, đây mới là căn bản. Sau đó, ảnh chu bọn chúng bắt đầu thanh lý chiến trường, bóng đen cuốn quanh. Giữa mấy hơi, bảy bộ thi thể liền bị thôn vệ hầu như không còn, liền một tia huyết khí cũng không lưu lại. Đinh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cơ hồ tại đồng thời liên tiếp vang lên, ngay trạm thần thanh tiến độ đã đạt 100 phải chăng khởi động tiến giai cường hóa. Ngài bò cạp ma thanh tiến độ đã đạt 100 phải chăng khởi động tiến giai cường hóa. Ngài ảnh chu thăng cấp chỉ số đã đạt 100 phải chăng khởi động tiến giai cường hóa. Ngay sau đó, hồ ong, tối kiến, diệp bá, bọ ngựa nhắc nhở vậy từng cái nhảy ra. Lần này thôn vệ, lại có 7 cái chủng tộc đồng thời đạt đến tiến hóa điểm giới hạn. Những này thượng giới võ giả năng lượng độ tinh khiết, quả nhiên xa không phải hạ giới, nhưng so sánh Cố Trường Thành trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự ấn mở hệ thống giới diện. Một khóa thăng cấp. Đinh. Tiến hóa thành công. Ngài 7 cái chủng tộc đã tấn thăng làm đế hoàng giai chiến lực thu hoạch được toàn diện tăng gọn. Cũng không tệ lắm. Cố Trường Thành khẽ miệng khẽ nhếch, mắt sáng như lúc, cấp tốc đảo qua mỗi một cái chủng tộc đổi mới sau bảng số liệu. Bây giờ chưa đột phá, cũng chỉ còn lại có Quỷ Nga, Lô Đan cùng Huyết Linh. Chủ nhân, đây là chiến lợi phẩm. Ảnh Chu đi đến bên cạnh, cung kính trình lên 7 viên màu vàng nhận chữ vật, cùng mặt kia ngân văn la bàn. Cố Trường Thành tiếp nhận mặt kia ngân văn la bàn, xúc tu lạnh bước. Trên mặt bàn, một viên huyết sắc quang điểm có chút lấp loé, thình lình chính chỉ hướng hắn. Chính là thứ này khóa chặt ta. Ánh mắt của hắn ngưng lại, theo tinh thần lực dò xét mà vào, quả nhiên cảm ứng được trong đó có một sợi cùng tự thân thần cách đồng nguyên khí tức ba động. Cố Trường Thành suy nghĩ một chút, nếm thử vận chuyển thể nội tích chứa cổ tộc lực lượng thần hồn, chậm rãi rót vào la bàn. Ông. La bàn nhẹ nhàng chấn động, mặt bàn quang mang lưu chuyển, viên kia huyết sắc ấn ký tùy theo sáng tắt lấp loé, lại thật cùng hắn khí tức gần ẩn hô ứng. Quả là thế, Cố Trường Thanh ánh mắt run lên, lập tức điều động một tia chớp chi lực đột nhiên đưa vào la bàn, đối sợi truy tung ấn ký tiến hành quấy nhiễu cùng bá khóa. Giang rắc. Một tiếng bé không thể nghe giòn vang, lập tức từ trong la bàn bộ truyền ra. Viên kia làm truy tung hoạch tâm huyết sắc ấn ký, tại lôi đỉnh chi lực bá đạo ăn mòn bên dưới, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng quang mang triệt để dập tắt. Trên mặt bàn, lại không nửa điểm chỉ hướng. Truy tung là gây mất, nhưng bọn hắn cuối cùng bắt được vị trí tọa độ, chắc hẳn đã chuyển trở về. Cố Trường Thanh mí mắt cụp xuống, trong lòng âm thầm tính toán. Đối với cái này, hắn cũng không bối rối, càng không sợ hãi. Thiên vực rất lớn, luôn có chính mình nơi sống yên ổn. Như mắt vàng cổ tộc không chịu bỏ qua. Vậy liền giết tới bọn hắn bỏ qua mới thôi. Sau đó, Cố Trường Thanh đem những nhẫn chứa vật này đều thu lấy, dần dần dò xét trong đó vật phẩm. Bên trong đại đa số là vài ngày vực thông dụng linh tinh, vũ khí cùng đan dược, cũng không đặc biệt vật chân quý. Bất quá, tại kim vẫn trong nhẫn chứa vật, Cố Trường Thanh ngược lại là phát hiện một khối phương phương chính chính kim ấn, trên đó khắc đầy huyền dị đường vân. Vào tay hơi trầm xuống, ấn ngay khắc lấy 4 cái cổ truyện chấn thiên kim ấn. Đây chính là kim vẫn vừa rồi sử dụng tới bảo khí, uy thế không thể khinh thường. Cố Trường Thanh cầm trong tay ước lượng, có thể cảm ứng được tích chứa trong đó trấn áp lực lượng pháp tắc, phẩm chất không thấp. So sánh trấn giới địa, thậm chí càng cao hơn một cấp. Cố Trường Thanh tiện tay đem kim ấn thu hồi, lại lật ra mấy bình đan dược, một đống trung phẩm linh tinh, còn có một viên lệnh bài màu vàng. Lệnh bài chính diện tuyên khắc lấy cổ tộc hai chữ, mặt sau thì là một cái mắt dọc đường vân đồ đằng, hiển nhiên là mắt vàng cổ tộc cao tầng đặc thù thân phận tộc huy. Tấm lệnh bài này, đối với hắn tình cảnh hiện tại mà nói, ngược lại là có thể có tác dụng lớn. Ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Cố Trường Thanh luốt trong tay lệnh bài, khóe miệng hiện mỉm cười. Theo thể nội lực lượng thần hồn lưu chuyển, hắn hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng. Có viên này lệnh bài thân phận, chí ít có thể giải quyết tại thiên vực hắc hộ vấn đề. Đi, cấp tốc thu thập xong chiến lợi phẩm, Cố Trường Thanh không lại trì hoãn, đem tất cả chủng tộc thu nhập hệ thống trong không gian. Dựa theo sớm định ra kế hoạch mục đích, thân hình hắn hóa thành lưu quang, hướng phía Hắc Vân thành chỗ phương hướng mau chóng bay đi. Xích Viêm Sa Hải rộng lớn vô ngần, lấy Cố Trường Thanh bây giờ để cảnh tu vi, vậy bay gần một ngày. Thẳng đến lúc chạm vào tối, hắn mới bay ra sa mạc, một tòa thành trì hình dáng rốt cục đập vào mi mắt. Tường thành cao hơn 10 trượng, toàn thân do một loại đen kịt cự thạch lũy thành, mặt ngoài khắc đầy phòng ngự trận pháp phù văn. Pha tạp trên cửa thành, khắc lấy 3 cái phong cách cổ xưa chữ lớn Hắc Vân thành. chỗ cửa thành thưa thất có chút thân ảnh ra bảo chủng tộc khác nhau, có hình người, vậy có đầu thú thân người, có thể là sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc, khí tức hỗn tạp nhưng phổ biến không kém. Tạo hóa cảnh là cơ sở, hóa thần cảnh vậy không ít, ngẫu nhiên thậm chí có thể cảm giác được một hai vị đế cảnh uy áp ẩn hiện. Cố Trường Thanh thu liễm khí tức, ở phía xa cuồn cắt sau rơi xuống. Hắn thay đổi một thân phổ thông trang phục màu đen, hai con ngươi vẫn như cũ duy trì lấy đồng tử màu vàng, sau đó lúc này mới hướng Hắc Vân Thành đi bộ mà đi. Cửa thành có mấy danh người khoác hắc giáp, chán sinh độc giác dị tộc phụ trách trấn giữ, đối ra vào võ tu thu lấy lệ phí vào thành. Cố Trường Thanh thần sắc ung dung chậm rãi đi hướng cửa thành, nhưng vào lúc này, một tên độc giác dị tộc thủ vệ thô âm thanh quát, vào thành cần giao nạp hai khối hạ phẩm linh tinh. Cái kia độc giác thủ vệ đang khi nói chuyện, ánh mắt tại Cố Trường Thanh trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt. Gặp hắn hai mắt vàng, cũng không phải là hạ giới võ giả nhân loại, lúc này mới không có tiến lên để ra nghi vấn. Cố Trường Thanh lật bàn tay một cái, giao hai khối linh tinh, liền thuận lợi tiến vào trong thành. Khu phố rộng rãi, hai bên là các loại cửa hàng binh khí, đan dược cắt, vật liệu đi, quán rượu, thậm chí còn có đấu thú trường cùng phòng đấu giá. Tiếng gào to, tiếng trả giá, tọa kỵ tiếng tê minh hỗn tạp cùng một chỗ. Biểu mà nhìn như huyên náo mà hỗn loạn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bồn bột, dã man sinh trưởng sinh mệnh lực. Đây chính là thiên vực, mạnh được yếu thua, nhưng lại tràn ngập kỳ ngộ. Cố Trường Thanh ánh mắt hơi chút liếc nhìn, rơi vào góc đường một nhà nhìn coi như sạch sẽ quán rượu. Loại địa phương này từ trước đến nay ngư long hỗn tạp, chính là nghe ngóng tin tức đất lành nhất phương. Cửa tiểu quán treo rách dưới trên lá cờ, vẽ lên một cái siêu siêu mèo mèo chén rượu. Theo sốc lên nặng nề ra thú mà cửa, tiếng ồn ào cùng nồng đậm mùi rượu lập tức đập vào mặt. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp trong thính đường bày mười mấy tấm cái bàn, ngồi ngay thẳng không ít dị tộc thân ảnh. Có dáng người khôi ngô, làn da như nham thạch trắng hán, có thai nhọn nhọn, khuôn mặt âm nhu tinh linh tộc hậu duệ, vậy có mấy cái mặc cháo bào, thấy không rõ diện mục ra hỏa. Cố Trường Thanh đi đến nơi hẻo lánh một tấm bàn trống ngồi xuống. Rất nhanh, một cái nhu đầu nhân thân nhân viên phục vụ nhanh chân đi đến, "Ô mồm, ngươi muốn ăn chút gì không?" "Một bầu rượu, tùy tiện đến ăn chút gì." Cố Trường Thanh nói đi, tiện tay bắn tới một khối hạ phẩm linh tinh. Đầu châu tiểu nhị tiếp nhận linh tinh, trong tay đắc lượng, biểu lộ tốt điểm. Không bao lâu, hắn liền bưng tới một bầu đục ngầu rượu mạch cùng một đĩa đen xì không biết là cái gì thịt thú vật chế thành thịt khô. Cố Trường Thanh từ từ uống rượu, thần thức lại như là vô hình người lớn, lặng yên bao phủ toàn bộ quán rượu, bắt lấy mỗi một đoạn đối thoại. Chương 513, tiểu quán tin tức chương 513, tiểu quán tin tức các ngươi nghe được tin tức sao? Kim đồng cổ tộc bên kia giống như xảy ra chuyện. Có thể có chuyện gì? Nghe nói là đang đuổi giết cái gì hạ giới võ giả, liền đệ nhất chiến tướng Kim vẫn đều phái đi ra ngay tại Xích Viêm Sa Hải. Xem ra cái kia hạ giới võ giả là cái kẻ khó chơi a, nghe bên cạnh bàn nghị luận, Cố Trường Thanh trong lòng hơi động, lại mặt không đổi sắc. Nhưng mà, cơ hồ cũng ngay lúc đó, hắn bén nhạy phát giác được mấy đạo ánh mắt khác thường từ đại đường các nơi quan tới, mịt mờ rơi vào trên người mình. Ngay sau đó, bàn kia người tiếng nghị luận lại tung bay tới, "A, ngồi ở trong góc vị kia, không phải liền là Kim Đồng cổ tộc a? Hỏi một chút hắn chẳng phải xem rõ ràng. Quên đi thôi, những cái kia mắt vàng hạt châu, mũi bệnh lên trời, từng cái cao ngạo cực kỳ, chớ tự lấy không có gì vui." Vừa nói, những ánh mắt kia lại đang Cố Trường Thanh trên thân dừng lại một lát, lúc này mới khịt mũi coi thường rời đi ánh mắt. Đối với cái này, Cố Trường Thanh trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Xem ra chính mình ngụy trang Kim Đồng cổ tộc tầng này thân phận, tại Thiên Tiên Miền âm thanh tựa hồ vậy không thế nào tốt, chỉ có thể hy vọng đừng gặp được cái gì đối địch dị tộc cửu gia. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu liền thay mắt vàng tộc gánh tội. Cố Trường Thanh ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, vẫn như cũ chậm rãi uống vào cái kia ấm rượu mạch, lỗ tai lại dựng thẳng, cẩn thận phân biệt lấy chúng quanh ồn ào đối thoại. Kim Đồng cổ tộc tin tức xác thực truyền đi rất nhanh, không ít người đều đang nghị luận Xích Viêm Sa Hải vây giết cùng hạ giới võ giả chạy trốn sự tình. Nhưng chi tiết mơ hồ, tựa hồ còn không người biết Kim vẫn đã chết. Cái này rất tốt. Cố Trường Thanh hiện tại cần chính là loại này mơ hồ cùng hỗn loạn. Tại tin tức hoàn toàn rõ ràng trước đó, hắn nhất định phải nhanh biết rõ ràng hai chuyện. Đó chính là Hắc Thạch thành phụ cận có cái gì nhanh chóng thu hoạch tài nguyên, tăng thực lực lên cơ hội. Cùng có khả năng hay không tìm tới trở về Thương Nguyên đại lục ổn định phương pháp, dù là chỉ là truyền lại tin tức trở về. Siêu. Trong lúc đang suy tư, quán rượu nặng nề ra thú màn cửa lần nữa bị sốc lên. Một cỗ hỗn hợp có huyết tinh gió êm dịu cắt khí tức tràn vào, tiếng huyên náo cũng vì đó yên tĩnh. Đi vào là một đội dị tộc. Cầm đầu là cái thân hình dị thường cao lớn, cơ hồ muốn đội lên khung cửa trắng hán. Hắn làn da màu đỏ sậm, bao trùm lấy một tầng tinh mịn cùng loại thằn lằn lân phiến, trên trán hai cây bốn lượn thô to màu đen sừng dê rừng lộ ra đặc biệt dữ tợn. Dị tộc này trắng hán ở trần, bắp thịt cuộn cuộn, ngực đến phần bụng răng khắp nơi nước cờ đạo sâu đủ thấy xương xẻo cũ, toàn thân tản ra hung sát chi khí. Phía sau hắn đi theo năm tên thủ hạ, từng cái khí tức bưu hãn, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Xích Giác Liệp đoàn người trở về nhìn địa bộ này, thu hoạch không nhỏ a. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, Xích Ma Qua Long hôm nay sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Trầm thấp tiếng nghị luận tại quán rượu các nơi vang lên, không ít người vô ý thức tránh đi cái kia đội dị tộc ánh mắt. Mà được xưng là đỏ Ma Qua Long, giờ phút này sắc mặt tâm trầm, ánh mắt như thực chất giống như lao, chậm rãi đảo qua quán rượu. Khi hắn ánh mắt lướt qua nơi hẻo lánh, nhìn thấy một mình uống rượu Cố Trường Thanh, nhất là cặp kia bình tĩnh đồng tử màu vàng lúc, lông mày rõ ràng nhíu một chút. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Cố Trường Thanh trong lòng hơi rét. Hắn có thể cảm giác được, cái này Qua Long thực lực cực mạnh, tuyệt đối đạt đến đế cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng đụng chạm đến thánh cảnh bậc cửa. Mà lại, trên người đối phương cái kia cỗ trải qua giết chóc sát khí cùng tinh thuần yêu ma khí tức, cùng bị Nga bọn chúng trước đó giết chết cái kia ba cái bắt hạ giới võ giả sừng dê rừng dị tộc đồng nguyên, nhưng mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Càng quan trọng hơn là, Qua Long lúc này nhìn hắn ánh mắt, tựa hồ mang theo một loại xem kỹ, cùng một kia, không che giấu chút nào lạnh nhạt cùng bài xích. Cố Trường Thanh mở mắt ra, con ngươi màu vàng nóng bình tĩnh không lay động mà nhìn xem đối phương, thần sắc tự nhiên uống một hớp rượu. Thật sự là suối quẩy, đến chỗ nào đều có thể gặp phải những này mắt và người. Qua Long hừ lạnh một tiếng, mang theo mấy tên thủ hạ trực tiếp đi hướng trong tiểu quán bên cạnh một tấm trống không bàn lớn. Tiếng bước chân nặng nề, chấn động đến sàn nhà có chút phát run. Qua Long đại nhân, xin hỏi hôm nay vẫn quy củ cũ? Trong tiệm đầu châu tiểu nhị lập tức chạy chậm đến đi qua, cung kính hỏi thăm. Cố Trường Thanh thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều. Hắn hiện tại là mắt vàng tộc nhân, mặc dù chỉ là cái tên giả mạo, nhưng tư thái muốn làm đủ. Cao ngạo, lạnh nhạt, coi trời bằng vung, mới là mắt vàng tộc phù hợp. Hắn chậm rãi ăn cái kia đen xì thịt khô, phản phất đôi bốn bề hết thảy thờ ơ, nhưng mà thần thức cũng đã lặng yên triển khai, âm thầm chú ý Qua Long bàn kia động tĩnh. Một bàn kia động tĩnh không nhỏ. Mấy tên thủ hạ hùng hùng hổ hổ, kể rõ lần này ra khỏi thành săn giết biển cắt chỗ sâu xích viêm địa long không quá thuận lợi. Thông qua nghe trộm, Cố Trường Thanh biết được đó là một loại đế cấp yêu thú, toàn thân là bảo, nhưng rất khó săn giết, mà lại sao hiện tại biển cắt chỗ sâu, hoàn cảnh ác liệt. Mẹ nó, nếu không phải những cái kia mắt vàng tộc đột nhiên tại phụ cận hoạt động tìm kiếm cái gì hạ giới võ giả, kinh động đến địa long, chúng ta đã sớm đắc thủ. Một cái trên mặt mang sẹo độc nhãn thủ hạ hung hăng rượu vào miệng. Qua Long không nói chuyện, chỉ là mặt tâm trầm, ánh mắt nhưng lại lơ đãng đảo qua nơi hẻo lánh Cố Trường Thanh. Đối với những này, Cố Trường Thanh tâm như gương sáng. Kim đồng cổ tộc tại Xích Viêm Sa Hải làm ra động tĩnh lớn như vậy truy sát chính mình, khẳng định ảnh hưởng tới những này bản địa liệt đoàn sinh ý cừu hận là kéo lên, mặc dù cái nổi này hắn đọc được có chút oan. Nhưng hắn hiện tại không rảnh quản những này, tiếp tục nghe bốn phương tám hướng vụn vặt tin tức. Nghe nói hắc thạch đấu thú chẳng tới chỉ hy hữu hư không ảnh thú đổ bản mở rất lớn thành Đông Vạn Bảo các tháng sau có một trận hội đấu giá, áp chụp nghe nói là kiện tàn phá thần khí gần nhất xuyên qua vô tận vụ hải thương đội lại mất tích hai chi, thật sự là tà môn, đều nói vụ hải chỗ sâu không gian bất ổn, có thông hướng hạ giới vết nứt lúc gần lúc hiện. Cuối cùng cái tin này, để Cố Trường Thanh bưng rượu tay vài không thể xem xét dừng một chút. Vô tận vụ hải, thông hướng hạ giới vết nứt. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, đem cái tin này một mực ghi lại. Ngay tại Cố Trường Thanh âm thầm tính toán thời khắc, quán rượu màn cửa lại bị thô bạo sốc lên. Lần này tiến đến chính là ba tên thân mang ám kim đường vân áo giáp, thần sắc tiêu căng võ giả. Cầm đầu là cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, một đôi mắt vàng tại hơi có vẻ mờ tối trong tiểu quán chiếu sáng rạng rỡ, ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua toàn trường. Chân chính kim đồng cổ tộc. Hơn nữa nhìn nó khí tức, ít nhất là đế cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh cảnh chỉ kém một đường. Tại phía sau hắn hai tên mắt vàng tộc nhân, tu vi thì phải yếu một ít, chỉ có nửa bước đế cảnh. Chương 514, giả mắt vàng chương 514, giả mắt vàng theo ba vị kim đồng cổ tộc đến, trong tiểu quán tiếng ồn ào trong nháy mắt an tĩnh không ít. Nhất là vừa rồi lời bình kim đồng cổ tộc mấy cái kia dị tộc, càng là chột dạ túi lầu xuống, tránh cho cùng đối mặt. Qua Long bàn kia giờ phút này vậy ngừng phàn nàn. Trong tiểu quán bầu không khí, nhất thời có chút ngưng trệ. Mặc dù kim đồng cổ tộc tại thiên vực thế lực không tính đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối không ai nguyện ý tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Ai cũng rõ ràng, bộ tộc này từ trước đến nay có thù tất báo, mà lại phía sau còn có càng lớn chỗ dựa. Nếu không có liên quan đến hạch tâm trên lợi ích xung đột, phần lớn đều sẽ lựa chọn nén giận. Cầm đầu tên kia kim đồng thanh niên đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiêu căng đường cong. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trong góc Cố Trường Thanh trên thân, có chút ngưng tụ. Ân, ở chỗ này thủy thành nhỏ, lại vẫn có thể gặp được người đồng tộc. Khi thấy Cố Trường Thanh đồng dạng mọc lên một đôi kim đồng, thanh niên trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hơi chút dò xét sau, hắn lại cảm thấy nhìn không quen mặt, trực tiếp đi thẳng tới. Cố Trường Thanh ngước mắt nhìn qua đối phương đến gần, bất động thanh sắc đặt chén rượu xuống, chân nguyên trong cơ thể đã tối tự chạy chuyển. Ngươi là nhất mạch nào? Vì sao một mình ở đây? Kim đồng thanh niên đi đến trước bàn đứng vững, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cố Trường Thanh, thăm dò tính mà hỏi thăm. Hai gã khác kim đồng cổ tộc cũng đều đi tới, ánh mắt xem kỹ đánh giá Cố Trường Thanh. Các ngươi lại là nhất mạch nào? Cố Trường Thanh mí mắt nhẹ giơ lên, thần sắc bình tĩnh hỏi ngược lại. May mà trước đó vào thành lúc, hắn đã dùng dịch dung thuật làm sơ cải biến hình dạng. Cho dù bọn gia hỏa này có chỗ hoài nghi, cũng khó có thể xác nhận thân phận chân thật của hắn. Ta gọi Lăng Huyền, chủ mạch nhanh thứ 9. Kim đồng thanh niên không chút nghĩ ngợi đáp lại, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Cố Trường Thanh trên thân, chờ đợi trả lời chắc chắn. Cố Trường Thanh làm sơ trầm ngâm, liền cũng nói, Kim Vũ, chủ mạch thứ 6 chi. Thứ 6 chi? Cái kia tên là Lăng Huyền kim đồng thanh niên nhíu mày, quan sát tỉ mỉ Cố Trường Thanh, ngữ khí mang theo một tia hồ nghi, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Quanh năm ở bên ngoài lịch luyện, cực ít trở về. Cố Trường Thanh mặt không đổi sắc, thuận miệng viện cái lý do. Lịch luyện? Lăng Huyền hai mắt nhắm lại, thanh âm trầm thấp mấy phần, theo ta thấy, không có đơn giản như vậy đi. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn hai tên tùy tùng đã lặng yên di động vị trí, phong bế Cố Trường Thanh đường lui. Trong tiểu quán bầu không khí, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả khách uống rượu đều dừng lại động tác, có chút hăng hái xem tới. Kim đồng trong tộc đấu, việc này cũng không thấy nhiều. Tộc ta chủ mạch thứ 6 chi, sớm tại trăm năm trước vực ngoại chiến trường đã toàn quân bị diệt. Lăng Huyền ánh mắt lạnh lùng, lẫm nhiên nói, ngươi là tên giả mạo. Lời vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Kim đồng cổ tộc lại còn sẽ xuất hiện tên giả mạo, nhưng tiểu tử này hai trong mắt, rõ ràng là thuần túy màu vàng, sao lại giả? Cố Trường Thanh con ngươi hơi co lại, nguyên lai tưởng rằng tránh đi đối phương sở thuộc chủ mạch chi nhánh, liền có thể hồ lộc qua. Không nghĩ tới, hay là tính sai. Nhưng mà, Cố Trường Thanh trên mặt bình tĩnh như trước, toàn quân bị diệt, lại không thể có người sống sót. Cho dù là có, vậy tuyệt không có khả năng là ngươi. Lăng Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, thanh âm lạnh lẽo, ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi đến cùng là ai? Mấy ngày trước, hắn thu đến trong tộc mật báo, một tên hạ giới võ giả lại cưỡng ép đoạt xá Kim Đồng tộc thần hồn, thậm chí có thể bắt chước ngụy trang cả số út đồng tử huyết mạch đặc thù. Mà người trước mắt, không chỉ có hình dạng lạ lẫm, càng liền chủ mạch cùng chi nhánh tin tức đều còn không biết được. Nó hiểm nghi đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Vô luận thật giả, trước bắt về đi thẩm phán liền biết. Như việc này làm thật, chính mình tất nhiên có thể ghi lại một bút đại công. Nghĩ tới đây, Lăng Huyền đáy mắt hàn quang đột nhiên hiện, trên mặt lướt qua một tia khó mà ức chế phân chấn. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Cố Trường Thanh chậm rãi đứng người lên, thần sắc lạnh nhạt, trọng yếu là các ngươi không nên ở đây chất vấn thân phận của ta, ngược lại làm cho ngoại tộc chê cười. Lời này chém đinh chặt sắt, Lăng Huyền cùng hai gã khác Kim Đồng tộc nghe vậy đều là khẽ giật mình, vô ý thức liếc nhìn nhau. Đúng vậy a, nếu thật là hiểu lầm một trận, tại cái này trước mắt bao người náo ra nội chiến, rất thế nhưng là toàn bộ Kim Đồng cổ tộc mặt mũi. Vậy ngươi có gì bằng chứng? Lăng Huyền ánh mắt sắc bén, ngữ khí hùng hổ dọa người. Nói đi, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, đế cảnh đỉnh phong khí chẳng không giữ lại chút nào địa bạo phát, thẳng bức Cố Trường Thanh mà đi, ý đồ dùng cái này trấn nhiếp đối phương. Khí tức thật mạnh. Ở đây các khách uống rượu cảm nhận được cố khí thế này, đều là trong lòng run lên. Tuổi như vậy liền có đế cảnh đỉnh phong tu vi, tại Kim Đồng trong cổ tộc tuyệt đối là có thể xếp được hào nhân vật thiên tiêu. Tất cả khách uống rượu thấy thế, đều nín hơi ngưng thần, chờ lấy nhìn trận này nội chiến kết cục như thế nào. Cố Trường Thanh không nói gì, lật bàn tay một cái, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên lệnh bài màu vàng, trực tiếp đặt ở trên bàn đá. Đây là Lăng Huyền ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía miếng lệnh bài kia. Tại quán rượu lờ mờ dưới ánh sáng, lệnh bài mặt ngoài lưu chuyển lên nội liễm mà tôn quý hào quang màu vàng nóng. Trên đó tuyên khắc mắt dọc đồ đằng, như vật sống giống như có chút chất động, mơ hồ tản ra một cỗ thần thánh mà khí tức cổ xưa. Khí tức này, cùng hắn huyết mạch chỗ sâu thần hồn bản nguyên sinh ra kỳ diệu cộng minh. Bởi vậy có thể thấy được, lệnh bài này lại là thật. Kim Đồng trong tộc bộ đẳng cấp sơ nghiêm, chỉ có tất cả chi chủ mạch hoạch tâm cao tầng mới xứng có được loại này đồng văn kim bài. Cái này không chỉ có là thân phận địa vị biểu tượng, thay thế biểu lấy quyền sinh sát trong tay chí cao quyền hành. Hắn tuy là Kim Đồng cổ tộc thiên kiêu một hạng, nhưng cũng còn không đạt được lấy được lệnh bài này tư cách. Cái này, làm sao có thể? Lăng Huyền thanh âm có chút phát khô, khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Trường Thanh trong ánh mắt xen lẫn khó có thể tin kinh hãi, cùng một tia hoang mang. Bởi vì từ Cố Trường Thanh tướng mạo bên trên, nghiên kỷ cùng mình tương tự, lại có thể thu hoạch được như vậy phi phàm linh hạnh đặc biệt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bằng chứng này có đủ hay không? Cố Trường Thanh ngữ khí bình thản không gợn sóng, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đủ, đủ. Lăng Huyền nghe vậy bỗng nhiên một cái giật mình, cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng. Kỳ Vũ đại nhân thứ tội, là thuộc hạ có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân. Hắn lập tức không người, thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, thanh âm kính sợ mà sợ hãi, thuộc hạ tuyệt không chất vấn chi ý, chỉ là chỗ chức trách mà tại phía sau hắn, hai tên tùy tùng vậy cuốn quýt không người, vùi đầu đến cực thấp, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đều rõ ràng, có được loại lệnh bài này tại Kim Đồng trong tộc địa vị cực cao, ít nhất là hạch tâm trưởng lão thân tín hoặc trực hệ hậu duệ. Nhìn qua một màn này, toàn bộ quán rượu lặng ngắt như tờ. Tất cả khách uống rượu đều nhìn trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, cùng nhận định đối phương là tên giả mạo Kim Đồng thanh niên, giờ phút này lại bị một tấm lệnh bài dọa đến tại chỗ nhận sợ hãi, thậm chí còn xưng hô đối phương Kim Vũ đại nhân. Qua long bàn kia xích giác liệt đoàn thành viên, giờ phút này cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên thật sâu kiêng kỵ. Có thể làm cho Kim Đồng cổ tộc bản tộc tinh anh như vậy kính sợ, cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi, hiển nhiên tại trong tộc đàn địa vị không nhỏ. Cố Trường Thanh mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thành công. Kim Bất Thân là Kim Đồng cổ tộc đệ nhất chiến tướng, thân phận quả nhiên không thấp, tấm lệnh bài này lực uy hiếp viễn siêu đoàn trước. Mặc dù trước mắt cái này ba cái Kim Đồng tộc thực lực chẳng ra sao cả, hắn tiện tay liền có thể giải quyết. Nhưng giờ phút này trong tiểu quán Ngư Long hỗn tạp, một khi động thủ bại lộ thân phận, khó đảm bảo sẽ không có người vì tiền thưởng đối với hắn quần công. Nhất là lấy qua Long cầm đầu cái kia đội dị tộc liên đoàn, giờ phút này càng tại nhìn chằm chằm. Đến lúc đó, đừng nói ở chỗ này đứng vững gót chân, sợ là liền toàn thân trở ra cũng khó khăn. Chương 515, bị âm thầm theo dõi. Chương 515, bị âm thầm theo dõi. Kim Vũ đại nhân, ngài như thế nào một mình tới đây? Lăng Huyền ổn định cảm xúc sau, đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí hiếu kỳ hỏi, trong tộc phải chăng có chuyện gì gấp phát sinh? Ta phụ mật lệnh ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hẳn là còn muốn hướng nhị các loại bẩm báo hành tung. Cố Trường Thanh ánh mắt đảo qua Lăng Huyền ba người bọn họ, thanh âm bình thản, lại mang theo một cô ở trên cao nhìn xuống lãnh đạo. Không dám, tuyệt đối không dám. Lăng Huyền sắc mặt biến hóa, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, trong lòng điểm này hoài nghi, sớm đã không còn sót lại chút gì. Dù sao, có thể nắm giữ loại lệnh bài này chấp hành mật lệnh tộc nhân, cũng không phải hắn có thể tùy tiện hỏi thăm. May mắn mới vừa rồi không có tùy tiện động thủ, nếu không giờ phút này thì hư chuyện. Trong hữu quán bầu không khí vẫn như cũ có chút vi diệu. Xem náo nhiệt các khách uống rượu mặc dù thu hồi ánh mắt, nhưng dư quang vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Cố Trường Thanh bên này. Nếu là đồng tộc, vậy liền như vậy coi như thôi. Cố Trường Thanh thu hồi lệnh bài, đạm mặt nói, nhưng chuyện hôm nay, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Là, cần tuân đại nhân chi mệnh. Lăng Huyền như mông đại xá giống như nhẹ nhàng thở ra, hai gã khác nam tử mắt vàng vậy trịnh trọng kỳ sự gật đầu đáp ứng, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Nhưng mà, ba người bọn hắn lại không chút nào muốn rời khỏi ý tứ, tựa hồ đang chờ đợi phân công. Cái kia hạ giới võ giả hành tung, trước mắt có thể có tin tức. Cố Trường Thanh nhấp miệng rượu, nhìn như tùy ý hỏi một câu. Lăng Huyền cũng không lập tức đáp lại, mà là trước lấy ra một viên màu xanh đen phủ văn ngọc giản. Ông, ngọc giản dẫn động sát na, một đạo rưỡi trong suốt ngăn cách bình chướng bỗng nhiên hiện hiện, đem bọn hắn chỗ tấm này bản rượu bao phủ ở bên trong. Làm xong những này, Lăng Huyền lúc này mới hạ giọng nói, Kim Vân đại nhân đã phụng tộc trưởng chi mệnh, dẫn đội đi Xích Viêm Sa Hải truy tung một cái hạ giới võ giả, nhưng ngay lúc hôm qua, hắn bản mệnh hồn bài. Nắc. Nên nói đến hai chữ cuối cùng lúc, thanh âm hắn lộ ra một tia khó mà che giấu run rẩy. Kim Vân, mắt vàng cổ tộc đệ nhất chiến tướng, thánh cảnh cường giả, bản mệnh hồn bài nát. Tin tức này như truyền đi, đủ để tại thiên vực ngoại vây nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Cố Trường Thanh nắm chén rượu ngón tay có chút dừng lại, trên mặt lại không biểu tình gì, chỉ thản nhiên nói, biết. Hắn bộ này không có chút rung động nào dáng vẻ, rơi vào Lăng Huyền trong mắt, tăng thêm mấy phần cao thâm mặt chắc. Chắc hẳn vị này Kim Vũ đại nhân đối trong tộc sự vụ biết quá tường tận, thậm chí khả năng vốn là vì việc này mà đến. Lăng Huyền không còn dám phỏng đoán, cung kính nói, đại nhân nếu có cần phải thuộc hạ địa phương, cứ việc phân phó. Không cần. Cố Trường Thanh đặt chén rượu xuống, đứng người lên, ta tự có an bài, cái kia hạ giới sâu kiến sự tình, không thể tiết lộ ra ngoài nửa câu. Là thuộc hạ minh bạch. Lăng Huyền cùng hai tên tùy tùng lập tức ứng thanh. Cố Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa, ném mấy khối linh tinh trà tiền rượu, liền quay người chiều ngoài tiệm đi đến. Đại hắn thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, trong tiểu quán bầu không khí ngưng kết mới một lần nữa lưu động đứng lên, nhỏ vụn tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Vừa rồi bị kia lai là gì? Cái này ba cái mắt vàng tộc ở trước mặt hắn tựa như cháu trai giống như. Không rõ ràng, bất quá mắt vàng tộc mấy ngày nay động tĩnh có chút dị thường, vô cùng có khả năng tại cái kia hạ giới võ giả trong tay bị thua thiệt không nhỏ. Chậc chậc, những này mắt cao hơn đầu mắt vàng tộc lại bị một cái hạ giới người tới đùa bỡn xoay quanh. Lần này có ý tứ. Lăng Huyền nghe chung quanh nghị luận, sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không tiện phát tác. Hắn hung hăng chừng chung quanh vài lần, mang theo hai tên tùy tùng đội vàng rời đi quán rượu. Hôm nay mặt mũi này ném đến có chút đại, nhưng so với đắc tội một vị cầm trong tay đồng bằng kim bài thần bí cao tầng, chút mặt mũi này lại coi là cái gì. Rời đi quán rượu sau, bóng đêm càng thâm. Cố Trường Thanh đi ở trên đường phố, bước chân không nhanh không chậm, thần thức cũng đã lặng yên lan tràn mà ra, lưu ý lấy sau lưng động tĩnh. Không ngoài sở liệu, vừa đi ra hai con đường, hắn liền phát giác được mấy đạo mịt mờ khí tức theo sau, không phải mắt vàng tộc người. Khí tức hung hãn, mang theo cỗ sa mạc đặc thù khô nóng cùng mùi máu tươi, đúng là qua lòng đám kia xích gia tộc. Cố Trường Thanh bước chân chưa ngừng, quẹo vào một đầu tương đối yên lặng ngõ nhỏ. Cuối ngõ hẻm là tử lộ. Hắn dừng bước lại, xoay người, thanh âm lãnh đạm, theo lâu như vậy, không mệt à? Vừa dứt lời, năm bóng người từ cửa ngõ chặn lại tiến đến, chính là lấy qua long cầm đầu xích gia tộc. Bọn hắn hiện lên hình quạt tản ra, phong kín đường lui, ánh mắt giống dò xét con mồi một dạng nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh. "Tiểu tử, đừng giả bộ." Qua Long nết nết miệng, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, tiếng nói thô kệch, "Ngươi điểm này trò xiếc, lừa dối mấy cái kia ngu xuẩn vẫn được, nhưng không lừa gạt được lão tử đôi mắt này." Cố Trường Thanh lập tại nguyên chỗ, thần sắc bình tĩnh, "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì." "Không rõ?" Qua Long cười nhạo một tiếng, tráng kiện ngón tay chỉ một chút trán của mình, xích giác tộc tinh thần cảm ứng mặc dù so ra kém những thần khí kia, nhưng xem thấu ngươi điểm ấy thô thiển ngụy trang, dư xài. Trong cơ thể của ngươi xác thực có mắt vàng tộc đặc hữu thần hồn cùng thần cách lực lượng bản nguyên, nhưng trong đó còn kèm theo không thuộc về thiên vực hạ giới võ tu chi lực nói đi. Hắn hướng phía trước tới gần một bước, mũi thở mấp máy, giống như là tại người nghe con mồi dã thú, càng quan trọng hơn là, thân thể ngươi chạy xuôi huyết dịch mùi, căn bản không giống trước kia ta săn giết qua mắt vàng tộc. Cố Trường Thanh không nói gì, trong mắt hàn mang lóe lên liền biến mất. Hắn xác thực không nghĩ tới, xích giác tộc cảm giác nhạy cảm như thế, liền mùi máu tanh đều có thể phân biệt ra. Xem ra, thiên vực dị tộc đều có các sinh tồn bản lĩnh, khinh thường không được. Cho nên, Cố Trường Thanh mí mắt nhẹ giơ lên, ánh mắt nên tiếp qua long cặp kia hiện ra hung quang đỏ sẫm con ngươi, ngữ khí không có chút gợn sóng nào. Các người bám theo một đoạn đến tận đây, là muốn bắt ta đi mắt vàng tộc nơi đó lĩnh hưởng. Qua Long khinh thường cười một tiếng, chúng ta phiền nhất chính là những cái kia mắt cao hơn đầu mắt và người, bắt ngươi đi lĩnh hưởng, lão tử còn ngại ô với tay. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra nụ cười dữ tợn, bất quá, ngươi chỉ là một tên hạ giới võ giả, lại có thể phản sát mắt vàng cổ tộc, cũng là kẻ hung hãn. Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng vậy quả thật có chút bản sự. Vừa vặn, ta hiện tại trong tay có một bút mua bán, muốn theo ngươi cùng một chỗ hợp tác nhưng mà còn chưa chờ đối phương nói hết lời, Cố Trường Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lên tiếng đánh gãy. Không hứng thú. Nói đi, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Cùng loại này không rõ lai lịch, cùng địch bạn khó phân dị tộc liệt đoàn dính líu quan hệ, thực sự phong hiểm quá cao. Lão tử còn chưa nói rõ ràng, ngươi gấp cái gì? Qua Long ánh mắt một lệ, cự trưởng đột nhiên lăng không một chảo, năng lượng cùng bạo ba động đống nhiên từ lòng bàn tay bộc phát. Oeng. Trong chốc lát, vô số cắt bụi gào thét mà lên, trong nháy mắt hình thành một đạo tượng cắt ngăn cản Cố Trường Thanh đường đi. Cố Trường Thanh thân hình dừng lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào Qua Long trên thân, trong mắt hàn ý càng sâu. Chương 516, bàn điều kiện chương 516, bàn điều kiện cuối ngõ hẻm, to lớn tường cắt tầm vang ngăn chặn lối ra. Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo, lại chưa lập tức phát tác, thì là mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Qua Long. Nếu thật muốn động thủ, chỉ bằng cái này năm cái xích rất tộc, căn bản không đủ hắn trùng tộc sát thủ đoạn nhét cái răng. "Tiểu tử, ta cố ý cùng ngươi hợp tác, trước nghe một chút điều kiện lại cự tuyệt cũng không mượn." Qua Long ánh mắt như câu, chăm chú khóa lại Cố Trường Thanh, "Ngươi cũng đã biết xích viêm địa vật." Cố Trường Thanh nghe vậy, tâm thần đã chìm vào náo hải. Thông qua quỷ Nga trước đó từ dê rừng kia sừng dị tộc siêu hồn thu được mảnh vỡ ký ức, xác thực có xích viêm địa quật tin tức tương quan. Nơi đó thừa thái hỏa hệ linh vật, trong đó nhiều nhất chính là địa tâm viêm tinh. Loại này tinh thạch không chỉ có là luyện chế hỏa hệ pháp khí cực phẩm vật liệu, càng có thể phụ trợ tu luyện hỏa hệ công pháp, có giá trị không nhỏ. Cố Trường Thanh âm thầm tính toán trước mắt tình cảnh. Mặc dù trước đây vơ vét chiến lợi phẩm không ít, nhưng ở thiên vực bực này tu chân thánh địa, thật muốn mua chút hàng thượng đẳng, căn bản không trải qua hoa. Nếu bây giờ nhu cầu cấp bách tài nguyên, cái này xích viêm địa quật cũng thực là cái đáng giá tìm tòi chỗ đi. Chỉ là, như liền như vậy không có đầu mối cùng những dị tộc này hợp tác, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Vì sao tìm tới ta? Cố Trường Thanh ngữ khí bình thản, cẩn thận mà hỏi thăm. Lý do rất đơn giản, ngươi có giá trị của ngươi. Qua Long nhếch môi, lộ ra sâm bạch răng nanh, lại làm cho nó khuôn mặt lộ ra càng dữ tợn. Hắn lập tức đè thấp tiếng nói, càng quan trọng hơn là, ngươi không phải mắt bằng tộc, lại có thể ngụy trang cả số út đồng tử tộc hình dáng tướng mạo đặc thù, liền khí tức vậy không có sai biệt. Thủ đoạn này đối với chúng ta vừa vặn hữu dụng. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng lại, có ý tứ gì? Qua Long cười nhẹ một tiếng, cái kia xích viêm địa quật không chỉ có chiếm cứ một đầu thánh giai hung thú, càng là Hắc Lân tộc phạm vi thế lực, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái xông vào, phần thắng cũng lớn, làm không tốt còn phải cùng Hắc Lân tộc chiến đấu một phen, không cách nào toàn thân trở ra. Nói, hắn nhìn về phía Cố Trường Thanh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng tham lam, nhưng ngươi khác biệt. Nếu ngươi có thể lấy mắt vàng cổ tộc thân phận tiến về, Hắc Lân tộc coi như lại không nguyện, bao nhiêu cũng sẽ có điều kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Cố Trường Thanh nghe đến đó, ánh mắt có chút chìm mấy phần. Cái này Qua Long rõ ràng là muốn bắt chính mình làm vũ khí sử dụng, a chủ ý nghe là không tệ, nhưng như thế đến một lần, chính mình ngụy trang thân phận liền thành trong tay đối phương nhược điểm. Một khi sự tình có biến, có thể là cùng Qua Long bọn người trở mặt, không chỉ có muốn đối mặt mắt vàng cổ tộc truy sát, sẽ còn bị Hắc Lân tộc ghi hận lên. Đến lúc đó, hắn tại thiên vực bên trong tình cảnh sẽ chỉ càng thêm như dẫm trên băng mỏng. Mấu chốt là, trước mắt những dị tộc này, Cố Trường Thanh không tin được. Địa tâm viêm tinh, cũng không đáng ra các ngươi mạo hiểm như vậy. Cố Trường Thanh ánh mắt bình tĩnh đảo qua Qua Long bọn hắn, thản nhiên nói, xích viêm trong địa quật, phải chăng còn có các ngươi muốn đổ vật? Thông minh. Qua Long chìm nhưng cười một tiếng, địa quật chỗ sâu có tòa xích diễm tinh cùng, bên trong dựng dục một viên địa tâm lửa phách. Vật kia đối ta xích giác tộc rèn luyện huyết mạch có tác dụng lớn, nhưng đối với Hắc Lân tộc mà nói, món đồ kia chính là cái khoai lang bằng tay. Bọn hắn không dùng đến, vậy lấy không đi, hết lần này tới lần khác lại không nỡ để ngoại tộc đụng chạm. Cố Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, cho nên, ngươi muốn cho ta dùng mắt vàng tộc thân phận đi bảo, thay các ngươi mở đường. Qua Long niết niết miệng, ngươi đi, thích hợp nhất. Cố Trường Thanh trầm mặc một lát. Kế hoạch này rất thô ráp, nhưng xác thực bắt lấy mấu chốt. Hắc Lân tộc không dám công khai đắc tội mắt vàng cổ tộc, đây là chui để loạn cơ hội tốt. Mà điệu tâm lửa phách, ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ lực lượng bản nguyên, bực này thiên địa kỳ chân, đừng nói đế cảnh, coi như đối thánh cảnh cường giả vậy cực kỳ sức hấp dẫn. Khó trách Qua Long nhóm này dị tộc sẽ tâm động. Cố Trường Thanh thanh âm nhàn nhạt, ta có chỗ tốt gì? Địa tâm lửa phách về ta, trong địa quật thu được hỏa hệ linh tài, ngươi cầm hai thành. Qua Long rỗi ra ba cây tráng kiện ngón tay, không chút do dự nói ra. Hai thành, nghe không nhiều. Nhưng cái này chia tỷ lệ, đối với Cố Trường Thanh dạng này một cái không rõ lai lịch hạ giới võ giả tới nói, cũng liền điểm ấy giá trị. Ta muốn cái này số. Cố Trường Thanh rỗi ra một bàn tay, năm ngón tay khẽ nhếch. Nam thành. Qua Long thấy thế nhíu mày, trên mặt giữ tợn run rẩy một chút. Hiển nhiên không ngờ tới, Cố Trường Thanh khẩu vị dám lớn như vậy. Tiểu tử, ngươi lòng quá tham. Một bên xích giác tộc tiểu đệ trầm giọng nói, thủ lĩnh chúng ta tìm ngươi hợp tác, đây là vinh hạnh của ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Cố Trường Thanh thần sắc ung dung nhìn về phía Qua Long, cũng không để ý tới cái kia tiểu lâu la kêu gào. Tiểu tử, có thể cho hai ngươi thành, đã là chúng ta Đỏ Ma Liệp đoàn lớn nhất thành ý. Qua Long trong mắt hung mang tăng gọn, thanh âm mang theo tức giận cùng uy hiếp, ta có thể ôn tồn cùng ngươi đàm luận mua bán, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tại hắc thạch này thành, lão tử muốn lộng chết cái hạ giới võ giả, cùng giẫm chết con côn trùng không có khác nhau. Thật cho là bằng ngươi điểm này ngụy trang, liền có thể một mực bình yên vô sự. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một vòng giữ tợn ý cười, tin hay không lão tử hiện tại liền đi quán rượu tìm cái kia ba cái mắt vàng tộc, đem ngươi nội tình toàn dốc đi ra. Uy hiếp trắng trợn, mềm không được, rõ ràng là muốn tới cứng rắn. Sau lưng, bốn cái xích giác tộc đã kìm nén không được sát khí, trong tay đã nắm chặt trường đao, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Cố Trường Thanh. Nếu là hợp tác, thu hoạch lợi ích tự nhiên muốn chia đôi phần. Cố Trường Thanh thu tay lại, ngữ khí đạm mạc, nếu ngay cả điểm ấy thành ý đều không có, vậy các ngươi có thể tìm người khác. Qua Long nghe vậy, ánh mắt chìm chìm. Có thể ngụy trang mắt vàng tộc khí hơi thở người, tại toàn bộ thiên vực bên trong, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra cái thứ hai. Huống chi, địa tâm lửa phách đối với hắn đột phá thánh cảnh phi thường trọng yếu, cơ hội này tuyệt không thể ném. Bốn thành. Qua Long từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thanh âm đột nhiên trở nên âm lãnh xuống tới, đây là ta có thể cho cực hạn, không phải vậy ngăn ở cửa ngõ tường cắt đông nhiên cất cao mấy trượng, hạt cắt ma sát già chói hai rồi băng. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Cố Trường Thanh thần sắc lãnh đạm, lơ đến nói đã như vậy, quên đi. Nói đi, hắn xoay người, đột nhiên đấm ra một quyền. Phanh. Nương theo lấy một tiếng chìm vang, ngăn ở cửa ngõ tường cắt tầm vang sập rơi, tán thành một chỗ cắt vàng. Qua Long con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt gắt gao tiếp cận Cố Trường Thanh, trán nổi gân xanh lên. Hắn lại chậm chạp không có động thủ, âm thầm cân nhắc trong đó lợi và hại. Giờ phút này nếu là giết Cố Trường Thanh, quả thật có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng cứ như vậy, lại có ý nghĩa gì? Không có hạ giới này võ giả lợi dụng mắt vàng tộc thân phận mở đường, Xích Viêm địa quật khối thịt mỡ kia, bọn hắn liền một ngụm đều cắn không đến. Đầu nhi bốn tên xích giác tộc tiểu đệ tay cầm trường đao, trong mắt sát ý dần dần dày, chỉ chờ Qua Long một tiếng mệnh lệnh. Nhưng mà lúc này, Qua Long nhưng từ yết hầu chỗ sâu gạt ra kêu đau một tiếng, thành dao. Bất quá hắn bỗng nhiên tiến lên trước, nồng đậm huyết sát chi khí bạo dũng, trầm giọng nói, "Tiểu tử, ngươi nếu là dám đùa nghịch hoa dạng gì, hoặc là nửa đường muốn nuốt một mình lao tử cam đoan, ngươi sẽ chết đến so rơi vào mắt vàng tộc trong tay thê thảm gấp trăm lần nghìn lần." Lời còn chưa dứt, còn lại bốn tên xích giác tộc tiểu đệ không hẹn mà cùng đệ lại binh khí. Đối mặt như vậy uy hiếp, Cố Trường Thanh ánh mắt trầm tĩnh, một mặt lạnh nhạt, "Lúc nào lên đường? Chúng ta cần trước chuẩn bị chút vật tư, sáng sớm ngày mai, thành Tây môn tập hợp." Qua Long bỏ rơi một câu sau, liền dẫn bốn tên thủ hạ quay người rời đi. "Chủ nhân, làm sao không giải quyết rơi bọn hắn?" Hệ thống trong không gian, ảnh chu thanh âm u lãnh truyền ra. "Không đổi." Cố Trường Thanh lắc đầu, tâm niệm vừa động, nơi này là trong thành, dị tộc vô số cao thủ, chúng ta mới đến, không nên náo ra quá lớn động tĩnh. Nếu là gây thù hằn quá nhiều, sẽ chỉ phiền phức không ngừng. Mà lúc này, đi ra ngõ nhỏ năm bóng người, đều là sắc mặt âm trầm không chừng, tức giận chưa tiêu. "Lão đại, coi là thật muốn phân tiểu tử kia năm thành." Trong đó một tên xích giác tộc tiểu đệ, nhịn không được hỏi. Qua Long dừng bước lại, trong mắt hung quang lóe lên, trước hết để cho hắn mở đường, sau khi chuyện thành công, lại giết chết hắn, còn có thể thuận tiện hướng mắt vàng tộc kiếm bộn tiền thưởng. "Lão đại cao minh." Bốn tên xích giác tộc tiểu đệ nghe vậy, đều là hiểu ý nhe răng cười một tiếng. "Chương 517, ngươi dám âm ta?" "Chương 517, ngươi dám âm ta?" Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hắc Thạch thành cửa tây, Cố Trường Thanh vừa tới nơi lấy lúc, chỉ gặp Qua Long mang theo bốn tên thủ hạ đã đợi ở nơi đó. "Xuất phát." Qua Long vung tay lên, dẫn đầu về phía tây mặt hoang mạc đi đến. Rời đi Hắc Thạch thành, trực tiếp đi tây bắc phương hướng Xích Viêm Sa Hải chỗ sâu lao đi. Đường xá buồn tẻ, chỉ có vô tận cắt vàng cùng nóng dự cuồng phong. Cố Trường Thanh trầm mặc đi theo đội ngũ trung đoạn, tất cả mọi người ăn ý mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, toàn bộ hành trình không có nói nhiều một câu. Ước chừng phi hành 2 canh giờ, nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một mảnh xích hồng sắc sơn mạch hình dáng. Đó chính là Xích Viêm sơn mạch, địa quật cửa vào tại chân núi. Qua Long thân hình dừng lại, ngước mắt nhìn về phía trước, trầm giọng nói. Lập tức ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua bốn phía, đều chú ý chút, kể bên này rất có thể có Hắc Lân tộc đội tuần tra. Sau đó, một đoàn người tiếp tục hướng phía Xích Viêm sơn mạch phương hướng bay đi. Theo khoảng cách càng gần, bốn bề nhiệt độ liền càng cao. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, không khí tại dưới nhiệt độ cao rất nhỏ và mèo, liền cảnh tượng đều có vẻ hơi mơ hồ. Cố Trường Thanh chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, tại quanh thân chụp lên một tầng hộ thể cương khí. Nhưng dù vậy, trên da vẫn truyền đến trận trận thiêu đốt giống như lâm nói. Một lát sau, một mảnh quái thạch lởm chởm thung lũng xuất hiện tại trong tầm mắt. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp chính giữa có cái đen như mực cửa hàng, không ngừng phun ra ra sóng nhiệt. Cửa hàng phụ cận tán lạc không ít cháy đen hài cốt, có hình người vậy có hình thú. Bên ngoài không có thủ vệ. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lưu thêm cái tâm nhãn. Đến. Qua Long thân hình hạ xuống, ánh mắt đảo qua cửa hàng, vừa nhìn về phía Cố Trường Thanh, theo kế hoạch, ngươi xung phong. Nếu là gặp phải Hắc Lân tộc thủ vệ, lộ ra mắt vàng tộc thân phận, bọn hắn không dám làm loạn. Cố Trường Thanh lạnh nhạt nói, sau khi đi bảo, đi như thế nào? Qua Long tiện tay lấy ra ố vàng địa đồ bằng da thú, chỉ vào phía trên bốn lượn đường cong, địa quật phân ba tầng, tầng thứ nhất là Viêm Tinh Quán Khu, thường có quáng nô cùng thủ vệ. Tầng thứ hai là Dung Nham Hà, có lửa bầy bọ cạp. Tầng thứ ba sâu nhất, địa tâm lửa phách là ở chỗ này. Qua Long tiếp lời, Hắc Lân tộc thủ vệ chủ yếu tại một tầng khu mỏ gặm, chỉ cần qua khu mỏ gặm, phía sau hai tầng bọn hắn cơ bản mặc kệ, bởi vì không ai có thể còn sống từ Dung Nham Hà cùng Tinh Cung trở về. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói bổ sung, bất quá, chúng ta có biện pháp. Cố Trường Thanh tiếp nhận địa đồ nhìn lướt qua, đi lại lộ tuyến sau, liền đem nó đưa trả lại. Lập tức hắn dẫn đầu đi hướng cửa hang. Hô, một cỗ sóng nhiệt lập tức đập vào mặt, xen lẫn mùi gay mũi. Cửa hang nghiêng hướng phía dưới, nội bộ là nhân công đào đới cầu thang, hai bên trên vách đá khảm ảm đạm phát sáng quang thạch, miên cương chiếu sáng con đường phía trước. Càng đi xuống, nhiệt độ càng cao. Ngoài ý muốn chính là, ven đường lại lạ thường thông thuận, toàn bộ hành trình cũng không Hắc Lân tộc thủ vệ xuất hiện. Khi đi đến cầu thang cuối cùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đúng là một cái cự đại động quật dưới mặt đất. Cố Trường Thanh ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp động quật cao tới mấy chục trượng, mái vòm rủ xuống lấy xích hồng sắc tinh thạch, hiện ra yêu dị quang trạch. Trên mặt đất, lít nha lít nhít đường hầm mỏ hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Đến không hết quáng nô tại giám sát quất bên dưới gian nan lao động, càng không ngừng vận chuyển quang thạch. Bọn hắn quần áo tả tơi, hai chân mang theo xiềng xích, đều bị đặc chế cấm linh khóa giam cầm, tu vi khí tức hoàn toàn không có, tương đương với thể phách khá mạnh người bình thường. Những quáng nô này đều là hạ giới tới. Cố Trường Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, chân mày hơi nhíu lại. Mấy ngày trước đây vừa tới Thiên Bực lúc, nếu không có chủng tộc bọn họ thủ hộ, hắn giờ phút này sợ cũng là những quáng nô này một thành viên trong đó. Lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng những giám sát kia, tất cả đều là nửa người nửa rắn mối hình thái, trên thân che kín Hắc Lân, khuôn mặt hung hãn. Cầm đầu Hắc Lân tộc tráng hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, người khoác áo giáp, khí tức thình lình đã đạt đế cảnh đỉnh phong. Mà theo Cố Trường Thanh xuất hiện, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung mà đến. Là ai? Cầm đầu Hắc Lân tộc tráng hán quát chói tai một tiếng, lập tức mang theo mười mấy tên thủ hạ cấp tốc đi tới. Cố Trường Thanh ngẩng đầu, trong mắt con ngươi lóe ra thuần túy hào quang màu vàng nóng. Ngươi là? Mắt Vàng tộc. Hắc Lân tộc tráng hán sắc mặt đột biến, trầm giọng nói, nơi đây là ta Hắc Lân tộc quản hạt khu mộc vọng, không biết ngươi tới đây có gì muốn làm. Ta tới đây một đường, còn cần hướng ngươi báo cáo. Cố Trường Thanh thanh âm đạm mạc, mang theo mắt vàng tộc đặc thù hờ hững cao ngạo. Hắc Lân tộc tráng hán nghe vậy sầm mặt lại, lời này rõ ràng là muốn trận thế đè người. Hắn nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh nhìn mấy giây, đột nhiên cười lạnh, nếu mắt vàng tộc đại nhân muốn mượn đạo, chúng ta tự nhiên không dám cản. Bất quá Hắc Lân tộc tráng hán lời nói xoay chuyển, chỉ hướng Cố Trường Thanh sau lưng đi tới năm bóng người, mấy vị này xích rất tộc, cũng là cùng ngươi cùng nhau. Cố Trường Thanh quay đầu, liếc qua Qua Long bọn hắn, không biết. Lời vừa nói ra, lập tức để Qua Long năm người động tác cứng đờ, đều là không thể tin nhìn về phía Cố Trường Thanh. Tạp Toái, ngươi dám âm ta? Qua Long sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh. Tại thời khắc mấu chốt này bị bản đứng, hắn giờ phút này hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Sau lưng bốn tên xích giáp tộc tiểu đệ vậy ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới hạ giới này nhân loại tới dám chơi như vậy. Có ý tứ Hắc Lân tộc tráng hắn nheo mắt lại, tại giữa song phương vừa đi vừa về dò xét, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nếu mắt vàng tộc đại nhân nói không biết các ngươi, vậy các ngươi chính là tự tiện xông vào khu mỏ gạo. Hắn đưa tay chỉ hướng Qua Long, thanh âm đột nhiên âm lãnh xuống tới, theo Hắc Lân tộc quy củ, tự tiện xông vào khu mỏ gạo người, giết chết bất luận tội. Lời còn chưa dứt, xung quanh mấy chục tên Hắc Lân tộc thủ vệ đã xuống tới, trong tay trường mâu hàn quang lấp lóe. Qua Long sắc mặt tái xanh, tức hồn hiện chỉ vào Cố Trường Thanh, chớ bị hắn lừa. Tiểu tử này căn bản không phải mắt vàng bất nói nhảm. Cố Trường Thanh vượt lên trước lên tiếng đánh gậy đối phương. Hắn nhìn về phía Hắc Lân tộc tráng hắn lúc, lại đổi lại ung dung ngữ khí, xích giáp tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, khẳng định sẽ nói ta không phải mắt vàng cổ tộc, để cho chúng ta lẫn nhau nghi kỵ. Nếu bọn hắn tự tiện xông vào khu mỏ gạo, các ngươi tự hành xử trí chính là, ta hiện tại muốn đi địa quật chỗ sâu, có thể có vấn đề. Hắc Lân tộc tráng hắn nghe vậy đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đại nhân nói đúng, ngài xin cứ tự nhiên. Nói, hắn lập tức nghiêng người tránh ra thông đạo, ngược lại đối với Qua Long một đoàn người lộ ra nụ cười dữ tợn, lần trước để cho các ngươi chạy, lần này một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cố Trường Thanh không có lại nhiều nói, trực tiếp chiều khu mỏ quặng chỗ sâu đi đến. Sau lưng, Qua Long tiếng giống giận dữ truyền đến, hạ giới tạp phái. Ngươi cho lão tử chờ lấy, sau đó là binh khí tiếng va chạm, cùng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Cố Trường Thanh bước chân chưa ngừng, trực tiếp hướng phía địa quật chỗ sâu lao đi. Chương 518, toàn bộ tiến giai chương 518, toàn bộ tiến giai địa quật chỗ sâu, vốn lượn khúc chiết. Cố Trường Thanh thân ảnh như quỷ mị giống như ở trong hành lang cấp tốc ghé qua, bằng vào Qua Long cung cấp địa đồ lộ tuyến, ngược lại là tránh đi không ít lối rẽ. Xuy xuy xuy, theo không ngừng hướng địa quật chỗ sâu xuất phát, bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt kéo lên, liền hộ thể chân nguyên cũng bắt đầu phát ra rất nhỏ bù bù. Ước chừng một lát sau, phía trước mơ hồ chuyển đến điếc tai bành mình. Chuyển qua một chỗ đường rẽ, Cố Trường Thanh cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn ngước mắt nhìn lại, một đầu rộng lớn dưới mặt đất dung nham sông vắt ngang phía trước, sinh hồng nham tương chậm chậm lưu động, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Trên mặt sông phương tràn ngập quần quần khói đen, ngẫu nhiên có bọt khí nổ tung, tóe lên hỏa tinh. Đây chính là dung nham sông Cố Trường Thanh dừng ở bên bờ, ánh mắt đảo qua bờ bên kia. Mặt sông bề rộng chừng trăm trượng, bờ bên kia trên vách đá có cái đen xỉ cửa hàng, hẳn là thông hướng tầng thứ 3 cửa vào. Nham tương này nhiệt độ cực cao, lại ẩn chứa chí mạng hỏa độc, võ giả bình thường dù là chỉ là dính vào một chút, trong nháy mắt liền sẽ bị đốt mặc huyết nhục chi khu. Mà lại mặt sông cũng không bình tĩnh, Cố Trường Thanh bén nhạy phát giác được, nham tương chỗ sâu có không ít màu đỏ sẫm trùng ảnh tại tới lui. Lửa bầy bỏ cảm a Cố Trường Thanh tâm niệm vừa động, từ hệ thống trong không gian gọi ra lôi thiền. Xoẹt. Vẽ vừa mới hiện thân, trung quanh nhiệt độ cao liền bị nó quanh thân lôi đỉnh chi lực nạnh sinh sinh bức lui mấy trượng. Do xét bờ bên kia tình huống, coi chừng trong nham tương đổ vật. Là, chủ nhân. Cố Trường Thanh hạ đạt chỉ lệnh sau, lôi thiền hai cánh chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang màu tím dán mặt sông màu trắng vút đi. Nhưng mà lúc này, trên mặt sông nham tương đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Phốc phốc phốc. Tiếp theo sát, lít nha lít nhít trùng ảnh phá vỡ nham tương, đột nhiên bật lên. Bọn chúng toàn thân đỏ sậm, ước chừng lớn chừng bàn tay, trên giáp sát chạy xuôi nham tương đường vân, phần đuôi độc châm u quang lấp lóe. Bèn, lôi thiền tốc độ không giảm trái lại còn tăng, hai cánh đông nhiên chấn động, cuồn bạo lôi đỉnh ầm vang nổ tung, trong nháy mắt hình thành một mảnh lôi vong màu tím. Xuy xuy xuy, xông vào trước nhất mấy cái lửa bọ cạp bị lôi vong bao phủ, lập tức phát ra chói tai tê mình, giáp sát cháy đen nứt ra. Nhưng còn lại lửa bọ cạp hung hãn không sợ chết, lại từ khác nhau phương hướng bọc đánh mà đến, độc châm như mưa to bắn về phía lôi thiền. Chỉ trong nháy mắt, Cố Trường Thanh động, thân hình hắn như điện, đạp không mà đi, kinh lôi thương đã ở tay. Mũi thương từ điện cuốn quanh, đâm ra một thương, lôi đỉnh hóa thành hình rồng, hung hăng đâm vào một cái lửa đầu bò cạp bên trên. Phanh! Cái kia lửa đầu bò cạp sọ nổ tung, thi thể trùng điệp rơi vào nham tương. Nhưng càng nhiều lửa bò cạp từ trong nham tương tuôn ra, trong nháy mắt đã vượt qua trăm con. Bọn chúng hiển nhiên đem cái này trở thành lãnh địa bị xâm phạm, điên cuồng vây công Cố Trường Thanh cùng lôi thiền. Những này lửa bò cạp chiến lực có thể so với tạo hóa cảnh võ giả, như tại Thương Nguyên đại lục cấp độ kia hạ giới bị diện, tuyệt đối là cao cấp hung thú phẩm giai. Mà ở thiên vực bên trong, đơn thể chiến lược thuộc loại trung hạ du tiêu chuẩn, nhất định phải dựa vào khổng lồ số lượng ưu thế mới có thể đối người xâm nhập cấu thành tính thực chất uy hiếp. Ngắn ngủi mấy hơi, trong nham tương nóng hổi đột nhiên thoát ra vô số lửa bọ cạp, lít nha lít nhít trùng ảnh tại trong dung nham nôn náo, hiện ra làm cho người dùng mình xích hồng con trạch. Nhưng đối với Cố Trường Thanh tới nói, những này giữ tận độc vật nhưng đều là tiến hóa chủng tộc cực giai chất dinh dưỡng. Đi ra. Theo ra lệnh một tiếng, còn lại 10 cái chủng tộc chống rông thoáng hiện, trong nháy mắt giết vào bảy bọ cạp. Ông Quỷ Nga cái trán hai cây sờ nhẹ nhàng lắc lư, tinh thần ba động vô hình giống như thủy triều khuếch tán. Luân hồi huyết giết. Trung quanh những cái kia lửa bỏ cạp động tác đống nhiên cứng ngắc, trong nháy mắt lâm vào trong huyễn cảnh. Gần như đồng thời, huyết linh hóa thành một đạo huyết ảnh lướt vào bầy bỏ cạp. lợi chảo những nơi đi qua, lửa bọ cạp cứng rắn giáp xác như là giấy giống như bị tùy tiện xé rách. Quỷ dị nhất chính là, những vết thương kia lại không có máu tươi phun tung tóe, ngược lại cấp tốc khô các héo rút, phản phất một thân tinh huyết đều bị trong nháy mắt rút khô. Nô Đan lơ lửng giữa không trung, phần bụng túi độc phồng lên, há mồm phun ra màu xanh sẫm xương độc. Xương độc những nơi đi qua, lửa bọ cạp phát ra thê lương tê mình, giáp xác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn hòa tan, liên quan phía dưới nham tương đều từ từ rung động, toát ra càng nhiều khói đen. Hồ ong, chẳng thần, bọ ngựa các loại chủng tộc cũng đều thế công hung mãnh. Bạo liệt gai độc, năng lượng quang tháo, băng lam đao mang. Từng đạo kỹ năng trong bảy bọ cạp điên cuồng công kích. Cứ việc lửa bọ cạp số lượng đông đảo, nhưng ở 11 con chủng tộc liên thủ rào sát bên dưới, từ đầu đến cuối không cách nào hình thành hữu hiệu vây công trận hình. Bây giờ chủng tộc trong đoàn đội còn sót lại Quỷ Nga, Nô Đan cùng Huyết Linh chưa đột phá tới đế hoàng giai, cho nên tất cả mọi người ăn ý điều dưỡng liệu tặng cho bọn chúng. Tại như vậy điên cuồng giết chóc cùng thôn vệ bên dưới, ba đạo thanh tiến độ trị số cấp tốc kéo lên. Không bao lâu, thanh âm hệ thống nhắc nhở liền đã liên tiếp vang lên. Đinh, ngài Quỷ Nga thanh tiến độ đã đạt 100 phải chăng khởi động tiến giai cường hóa. Đinh, ngài Nô Đan thanh tiến độ đã đạt 100 phải chăng khởi động tiến giai cường hóa. Đinh, ngài Huyết Linh thanh tiến độ đã đạt 100 phải chăng khởi động tiến giai cường hóa. Cố Trường Thanh không chút do dự mặc niệm nói toàn bộ tiến giai. Đinh, chỉ lệnh đã xác định. Ngài ba cái chủng tộc đã thành công thăng cấp làm đế hoàng giai, chiến lược thu hoạch được toàn diện tăng vọt. Vâng. Theo Quỷ Nga, Huyết Linh cùng Nô Đan hoàn thành cuối cùng thủy biến, ba cô cùng bạo khí tức khủng bố từ địa quật chỗ sâu ẩm vàng một phát. Cố Trường Thanh khỏe miệng gãy nết, thỏa mãn gật gật đầu. Đến tận đây, dưới trướng hắn 11 chủng tộc đã toàn bộ tấn thăng đế hoàng giai. Có dạng này chủng tộc quân đoàn nơi tay, lại thêm chính mình đế cảnh tu vi, tại thiên vực bên trong vậy có đặt chân chi lực. Dọn dẹp sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Sau đó, Cố Trường Thanh ra lệnh một tiếng, chủng tộc bọn họ thế công đột nhiên càng thêm hung mãnh. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, dung nham trên mặt sông đã tung bay đầy lửa bỏ cả hải cốt. Trong lúc đó tuy có mấy cái có thể so với đế cảnh thực lực lửa bỏ cả vương, nhưng cũng đều bị lôi thiền bọn chúng tùy tiện đánh giết, thôn vệ. Còn lại một phần nhỏ lửa bỏ cảm ý thức được bọn này người xâm nhập không dễ trọng, nhao nhao chui về nhàm tương chỗ sâu, không còn dám ngoi đầu lên. Đi. Cố Trường Thanh dương mắt nhìn hướng bờ bên kia cái kia đen xì cửa hàng, lập tức thân hình nhảy lên, lăng không bước qua bách trượng dung nham hà, vững vàng rơi vào trước độc cầu. Siêu, siêu, siêu. 11 con chủng tộc lập tức theo sát phía sau. Trong động đen kịt, nhưng có thể cảm giác được chỗ sâu có nồng đậm hỏa hệ năng lượng ba động. Cố Trường Thanh không do dự, cất bước mà vào. Đầu thông đạo này nghiêng hướng phía dưới, càng chạy càng sâu. Hai bên vách đá từ đỏ sẫm chuyển thành xích kim, cuối cùng lại hoàn toàn do một loại nào đó hóng ánh sáng long lanh hỏa tinh cấu thành. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp tinh thể kia chỗ sâu phảng phất có dung nham lưu trôi, tản mát ra thuần túy mà hừng hực ánh sáng. Địa tâm viêm tinh. Những này hỏa tinh ẩn chứa hỏa hệ năng lượng, so sánh phía trên khai thác khoáng thạch còn tinh khiết hơn, bàng bạc mấy lần. Vẹn vẹn đặt mình vào trong đó, liền có thể cảm thấy tinh thuần hỏa linh chi lực tại quanh thân lỗ chân lông ở giữa phồng lên. Có lẽ là dung nham sông bảy bọ cạp cản trở duyên cớ, Hắc Lân tộc mới không thể xâm nhập nơi đây, khai thác mảnh này chân chính bảo tàng. Nếu đã tới, cũng không thể lãng phí. Hổ Ong, những tinh thạch này liền giao cho ngươi. Cố Trường Thanh quay đầu lườm Hổ Ong một chút, lạnh nhạt phân phó nói. Chút lòng thành. Hổ Ong niết niết miệng, phía sau lưng xuề hai cánh, đột nhiên thi triển kỹ năng bảy ong triệu hoán. Chương 519, Thánh giai hung thú chương 519, Thánh giai hung thú ong ong ong. Trong địa quật, đen nghị phong binh trong khoảnh khắc bạo dũng mà ra, điên cuồng đào xối hỏa tinh quán mạch. Bầy ong những nơi đi qua, trong động quật tinh bích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng vào phía trong lõm. Chỉ một thoáng, từng khối tinh thạch bị ong binh bọn họ cấp tốc thu thập, như nước chảy tụ hợp vào hệ thống trong không gian. Cố Trường Thanh cũng không ngừng, tiếp tục hướng phía địa quật chỗ sâu tiến lên. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước sáng tỏ thông suốt. Cố Trường Thanh bước chân dừng lại, con người hơi co lại. Tại trước mắt hắn, thình lình một tòa khổng lồ tự nhiên tinh cung. Mái vòm cao hơn trăm trượng, vô số to lớn hỏa tinh đám ngã lao đầu xuống, đem trọn tòa tinh cung chiếu rọi đến giống như ban ngày. Mà tại tinh cung trung tâm, lơ lửng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, xoay chậm chậm màu xích kim tinh thể. Trong tinh thạch, phản phất phong tồn lấy một đoàn vĩnh hằng thiêu đốt hỏa diễm, khi thì ngưng tụ thành phượng hoàng dương cánh, khi thì hóa thành hỏa long xoay quanh. Mỗi một lần biến ảo, đều tản mát ra kinh khủng sóng nhiệt, liền không khí đều tại có chút bặm mẻo. Đây chính là địa tâm lửa phách. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thể kia bên trong ẩn chứa hỏa hệ lực lượng bản nguyên dị thường bản bạc. Chủ nhân coi chừng, ta cảm ứng được chỗ sâu có hung thú khí tức. Ảnh Chu lắc lắc mở mông tiến lên trước, đứng ở Cố Trường Thanh trước người. Còn lại chủng tộc cũng đều ăn ý lấy Cố Trường Thanh làm trung tâm khuyết tán ra đến, hình thành một tầng nghiêm mật vòng phòng ngự. Giống. Đúng lúc này, một đạo như sấm rền gầm nhẹ từ tinh cung chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một đôi như đèn lồng ám kim mắt dọc, tại trong bóng tối chậm rãi mở ra, hung lệ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Cố Trường Thanh cùng một đám chủng tộc. Giống. Khi thấy bọn này người xâm nhập, nó nguyên bản trầm thấp tiếng giống trong nháy mắt biến thành tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, lôi cuốn lấy nóng bỏng khí lãng ầm vang quét sạch. Cả tòa tinh cung đều tại rung động, mái vòm hỏa tinh tuôn rơi rơi xuống. Trong bóng tối, một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi bò sát mà ra. Nó tương tự tự tích, lại toàn thân bao trùm lấy màu ám kim tinh thể lân giáp, mỗi một phiến lân giáp đều như là tinh khiết nhất hỏa tinh điêu khắc thành, biên giới sắc bén như đao. Ở tại trên sống lưng, một loạt màu xích kim cốt thứ giữ tận dựng thẳng lên, phần đuôi cuối cùng thiêu đốt lên một đoàn xích kim hỏa diễm. Cái kia kinh khủng giữ tận hình thái, như là một tòa di động núi lửa, tản ra làm người sợ hãi ngang ngược khí tức. Thánh giai hung thú, xích tinh long tích. Cố Trường Thanh ánh mắt nghiêm trọng, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đầu này liệt diễm quấn quanh cự thú. Tuy là thánh giai, nhưng loại thú này chân thực chiến lực, thường thường so cùng giai võ giả còn cường hãn hơn mấy lần. Khó trách Hắc Lân tộc chỉ dám ở cấp trên đào quáng, chân chính kiêng kỵ hiển nhiên cũng không phải là dung nham hà bảy bọ cạp, mà là đầu này xích tinh long tích. Cho dù là thánh cảnh cường giả, đối mặt bực này thánh giai hung thú, chỉ sợ cũng đến chuột bước. Chủ nhân, bắt sống hay là đánh giết? Trảm thần nâng lên pháo cánh tay, họng pháo chỗ ánh sáng năng lượng xoáy điên cuồng ngưng tụ. Phá giới diệt thần pháo đã vận sức chờ phát động. Còn lại chủng tộc vậy cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, hiện lên hình quạt tản ra, ẩn ẩn đem xích tinh long tích vây quanh ở trung ương. Diệt. Cố Trường Thanh không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh. Hệ thống chỉ có thể biên tập chủng tộc, loại này cự tích loại hung thú căn bản không tại thu nạp phạm vi, bắt sống cũng vô dụng. Giống. Đầu kia xích tinh long tích linh trí không thấp, hiển nhiên nghe được Cố Trường Thanh lời nói, lúc này nổi giận gào thét. Nó ngoác ra cái miệng rộng, một đạo hỏa diễm màu xích kim dòng lũ xé rách không khí, như là núi lửa phun trào, hướng phía Cố Trường Thanh vào đầu chút xuống. Hỏa diễm những nơi đi qua, liền không gian đều bị thiêu đốt đến kịch liệt mà mèo. Chủ nhân coi chừng. Diệt Ba cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt mở ra cự lực cường hóa màu ám kim trùng văn lan tràn toàn thân, một đạo ngưng thực tới cực điểm hình bán cầu tâm chắn năng lượng tại Cố Trường Thanh trước người chống ra. Oeng. Hỏa diễm dòng lũ hung hăng đụng vào hộ thuẫn phía trên, lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Diệt Ba thân thể cao lớn bỗng nhiên trầm xuống, hộ thuẫn kịch liệt rung động, mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy vết rách, nhưng cuối cùng không có phá toái. Muốn chết. Trảm thần trong mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên khóa chặt đầu kia xích tinh long tích, trực tiếp dẫn động phá giới diệt thần pháo. Phanh. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, kinh khủng pháo mang mãnh liệt bắn mà ra, hung hăng đánh vào xích tinh long tích thân thể khổng lồ bên trên. Lân giáp nổ tung, tinh tiết vang khắp nơi. Xích tinh long tích phát ra thê lương gào lên đau đớn, thân thể lui lại mấy bước, lại vẫn sừng sững không ngã. Nó đột nhiên hất đầu, trong miệng hỏa diễm dòng lũ bị đánh gãy, diệt bá áp lực chợt giảm. Phong ngự thật mạnh lực. Cố Trường Thanh ánh mắt run lên, rung động trong lòng không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, có thể lấy huyết nhục chi khu đón đỡ chạm thần phá giới diệt thần pháo mà không chết. Xuất sinh này phong ngự, so dự đoán còn kinh khủng hơn. Nhược điểm của nó là con mắt cùng phân bụng, chúng ta lên. Quỷ Nga truyền âm tại một đám trùng tộc náo hải vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ cường hành tinh thần trùng kích như là vô hình rồi nhọn, hung hăng đâm về xích tinh long tích sâu trong linh hồn. T. Xích tinh long tích động tác chỉ trệ, lâm vào ngắn ngủi tròn váng. Ngay tại lúc này, nhân cơ hội này, bọ ngựa đông nhiên bạo khởi, hai thanh màu băng lam đao chi, hung hăng cắm vào xích tinh long tích hai mắt. Chỉ nghe xùy một tiếng, sắc bén lưỡi đao trong nháy mắt xuyên qua ánh mắt, cực hạn hàn khí điên cuồng tràn vào. Giống. Trong hốc mắt truyền đến đau nhức kịch liệt, để xích tinh long tích trong nháy mắt tránh thoát quỷ nga tinh thần trói buộc. Nó phát cuồng giống như vung vẩy đầu lâu, thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, vung lên đầu kia thiêu đốt lên xích diễm cái đuôi lớn. Bọ ngựa phản ứng cực nhanh, một kích thành công liền lập tức bước ra nhanh chóng tối lui. Đùng. Nhưng này đầu tráng kiện cái đuôi lớn đã như thiên thạch giống như quét ngang mà tới, tốc độ nhanh đến ở trong không khí lôi ra chói tai nổ đùng. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa sát na, ảnh chu tơ nện như tia chớp màu đen giống như cuốn lên thú ảnh, ý đồ ngăn cản. Xích tinh long tích lại bộc phát ra lực lượng vào người. Chỉ là trong chớp mắt chính là tránh thoát ảnh chu chói buộc, nhưng một cái chớp mắt này đã đầy đủ. Bò ngựa thân hình nhanh lùi lại hơn 10 trượng, đầu kia thiêu đốt lên hỏa diễm cái đuôi lớn chỉ là quất trúng một đạo tàn ảnh. Xoẹt. Bò cạp ma song chảo đống nhiên cắm vào mặt đất, cuồn cuộn như nước thủy triều ma khí điên cuồng rót vào địa tầng. Địa nguyên ma chảo. Trong chốc lát, xích tinh long tích dưới thân mặt đất ầm vang sụp đổ, hàng trăm cây hiện ra màu đen độc mang gai nhọn phá đất mà lên. Những cái kia gai độc như là địa ngục rũa ra tử vong chi chảo, hung hăng đâm vào xích tinh long tích phần bụng. Bộ vị này lân giáp tương đối mềm mại, trong nháy mắt liền bị gai độc xuyên qua mà vào, máu tươi chảy ròng. Hống hống hống. Xích tinh long tích đau nhức kịch liệt khó nhịn, thân thể cao lớn điên cuồng bật mèo, đem phần bụng gai độc nạnh sinh sinh từ trong vết thương vung ra, lại mang ra một đồng lớn hỗn hợp có tạng khí khối vụn màu xích kim vết dịch. Đừng cho nó cơ hội thở dốc. Cố Trường Thanh vừa dứt lời, thân hình giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã cuốn đến xích tinh long tích trên đầu lâu, kinh lôi thường bỗng nhiên đâm ra. Trảm thần, Diệt Bá, bọ ngựa, huyết linh, tất cả chủng tộc đồng thời bạo nhào mà lên. Các loại sát chiêu như là như mưa to khuynh tả tại xích tinh long tích trên thân thể cao lớn. Tối kiến ảnh sát trận văn tại lân giáp trong khe hở du tẩu cắt chém, ảnh chu nọc độc thuận vỡ tan tinh giáp hướng vào phía trong thẩm thấu. Xích tinh long tích dù cho là thánh giai hung thú, nhưng ở hai mắt bị phế, phần bụng bị bò cạp ma cơ hồ mở ngực, lại gặp như vậy dày đặc kinh khủng thế công bên dưới, vậy cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà. Nó dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, tiếng gầm gừ cũng biến thành suy yếu. Cuối cùng, theo Cố Trường Thanh một thương triệt để xuyên thủng nó mi tâm, xoắn nát não bộ hải tâm. Đầu này xưng ba xích viêm địa của không biết bao nhiêu năm tháng thánh giai hung thú, thân thể đột nhiên cứng đờ, ầm vang ngã xuống đất. Chương 520, thu hoạch tràn đầy chương 520, thu hoạch tràn đầy đầu này thánh giai hung thú, thế nhưng là đồ tốt ta. Cố Trường Thanh đánh giá trước mắt thú thi, trong mắt tinh quang lóe lên. Xích tinh long tích lân giáp kiên cố dị thường, nếu là có thể luyện chế là hộ thể bảo giáp, chỉ sợ liền thánh cảnh cường giả một kích toàn lực cũng khó có thể tùy tiện xuyên thấu. Còn có huyết nhục gân cốt, càng là ẩn chứa bộ phận long tộc huyết mạch, vô luận là dùng tại luyện đan làm thuốc, hay là trực tiếp dùng ăn, đều là khó được bổ dưỡng độ vận. Có thể nói con hung thú này toàn thân là bảo, giá trị kinh người. Cố Trường Thanh đưa tay vung lên, trực tiếp đem thú thi thu nhập hệ thống không gian chứa vật, lập tức đi hướng viên kia điệu tâm lửa phách. Theo tới gần, càng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khủng bố hỏa hệ bản nguyên. Vẹn vẹn tiêu tán ra năng lượng, liền để hắn đế cảnh hộ thể chân nguyên phát ra không chịu nổi gánh nặng suy suy âm thanh. Cố Trường Thanh không chút do dự, bàn tay bỗng nhiên nô ra, một tay lấy viên kia điệu tâm lửa phách bắt bỏ vào trong tay, qua trong giây lát liền thu vào hệ thống không gian. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thu hoạch được điệu tâm lửa phách phải trang dùng cho biên tập chủng tộc. Ấm áp nhắc nhở, điệu tâm lửa phách ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ bản nguyên, có thể tăng lên trên diện rộng hỏa hệ chủng tộc tiềm lực, cũng có tỷ lệ sáng tạo ra thánh giai chủng thú. Cố Trường Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Hỏa hệ chủng tộc. Hắn bây giờ dưới trướng chi này chủng tộc sát thủ đội, cũng không thuần túy hỏa hệ thuộc tính. Nếu có thể nhờ vào đó vật biên tập một cái hoàn toàn mới chủng tộc quái vật, ngược lại là càng có giá trị. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Cố Trường Thanh ánh mắt chậm rãi đảo qua tòa này khổng lồ tinh cung, tâm niệm vừa động, hổ hồng, bên ngoài thu thập xong, tới đem nơi này cũng cho vơ vét sạch sẽ. "Tốt, chủ nhân." Động vật chỗ sâu truyền đến hổ hồng đáp lại. Không thể không nói, hổ hồng long binh hiệu suất kinh người, ngắn ngủi một lát, bên ngoài hai bên tinh bích đã bị đều càn quét. "Chúng tiểu nhân, tiếp tục." Theo hổ hồng ra lệnh một tiếng, đen ngịt bầy hồng giống như thủy triều tràn vào tòa này tinh cung, bắt đầu điên cuồng thu thập. Chỉ một thoáng, tinh cung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp hấp dẫn xuống dưới, nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh mái vòm giờ phút này ảm đạm vô quang. Hệ thống trong không gian chữ vật, địa tâm viêm tinh càng là đã chồng chất như núi. Ước chừng sau nửa canh giờ, địa quật chỗ sâu tài nguyên tất cả đều bị tẩy sạch không còn. Chủ nhân, đều đào sạch sẽ, liền chút cặn bã đều không có cho bọn hắn lưu. Hổ ong vô cánh bay trở về, nên miệng bẩm báo nói. Cố Trường Thanh hài lòng gật đầu. Chuyến này thu hoạch viễn siêu mong muốn, không chỉ có chủng tộc toàn viên tấn thăng đế hoàng giai còn phải địa tâm lựa phách cùng hải lượng viêm tinh, là thời điểm rời đi. Rút lui. Cố Trường Thanh thân hình khẽ động, cấp tốc hướng phía đường cũ trở về. 11 con chủng tộc thì lại lấy ban đầu chủng tộc hình thái, theo sát mà đi. Nhưng mà, vừa tới dung nham hà phụ cận, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau cùng gầm thét, liền từ phía trước trong đường hầm mỏ truyền đến. Là qua long nhóm người kia, còn có Hắc Lân tộc Quỷ Nga mở ra động hư chi đồng, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu vách đá. Cố Trường Thanh dừng bước lại, ý thức kết nối mà lên. Chỉ gặp lúc trước mảnh kia khu mỏ quặng đã loạn thành một đoàn, qua long mang theo còn sót lại 2 tên thủ hạ, đang bị mười mấy tên Hắc Lân tộc thủ vệ vây vào giữa. Trên mặt đất còn nằm mấy cỗ xích giác tộc cùng Hắc Lân tộc thi thể. Qua long giờ phút này máu me khắp người, một cái sừng đều gãy mất một nửa, chạm nhược phong ma, ưa cự phủ liều mạng chống cự. Hắc Lân tộc tên kia đế cảnh đỉnh phong tráng hán cười gằn, cũng không toàn lực xuất thủ, tựa hồ muốn đem từ từ mà chết. Mẹ nó, chờ lao tử ra ngoài, không phải đem cái kia hạ giới tạp chủng chém thành muôn mảnh. Qua long một bên nâng đao đón đỡ, một bên tức hồn hển gào thét, còn muốn còn sống ra ngoài, ngươi là không có cơ hội này. Hắc Lân tộc tráng hán mặt mũi tràn đầy hài hước cười nhạo một tiếng. Về phần cái kia mắt vàng tộc tiểu tử, hắn ánh mắt ấm lánh nhìn lướt qua địa quật chỗ sâu phương hướng, các loại thu thập các người, chúng ta lại đi nhặt xác cho hắn ở. Cố Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra, Hắc Lân tộc là hạ quyết tâm muốn liền hắn cùng một chỗ lưu lại. Cũng là, chính mình mắt vàng tộc thân phận có lẽ có thể dọa người nhất thời, nhưng một mình xâm nhập cấm địa, lại dẫn tới xích giác liệt đoàn, Hắc Lân tộc đã sớm lên lòng nghi ngờ, tất nhiên sẽ không để hắn tùy tiện rời đi. Nếu tránh cũng khỏi. Vậy trước tiên ra tay là mạnh. Cố Trường Thanh khẽ miệng nổi lên một tia linh ý, Lôi Tiễn, Trảm Thần, giải quyết cái kia đế cảnh đỉnh phong Hắc Lân tộc đầu mục. Quỷ Nga, khống chế trang diện, còn lại tốc chiến tốc thắng, một tên cũng không để lại. Là, chủ nhân. 11 con chủng tộc trong mắt hung quang lấp lóe, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Cố Trường Thanh không tiếp tục cẩn giấu, từ đường hầm mỏ trâu ngoặt trong bóng tối cất bước đi ra. Không cần nhặt xác, ta đi ra. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng vượt trên trong sân tiếng chém giết. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung tới. Qua long đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra điên cuồng hơn gầm thét, tạp mái. Ngươi còn dám đi ra? Lão tử muốn xé ngươi. Hắc Lân tộc tráng hán thì là con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, lại cảnh giác quét về phía sau hắn sâu thẳm đường hầm mỏ. Hắn bản năng cảm giác được có cái gì không đúng. Quá an tĩnh địa quật chỗ sâu đầu kia thánh giai hung thú, lại không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ tiểu tử này bị xích tinh long tích dọa đến vòng trở lại? Xoẹt. Ngay tại Hắc Lân tộc tráng hán thời khắc nghi hoặc, một đạo lôi đỉnh màu tím đột nhiên không có dấu hiệu nào xé rách không khí, lấy siêu việt mắt thường bắt tốc độ, chém thẳng vào mà đến. Lôi thiên độc thủ. Cái gì? Hắc Lân tộc tráng hán hãi nhiên thất sắc. Trong lúc đội vã cầm trong tay cự phủ đưa ngang trước người, toàn thân lân phiến trong nháy mắt bao trùm lên một tầng nặng nề hắc quang. Bèn, lôi đình nổ tung, cự phủ rời tay bay ra, Hắc Lân tộc tráng hán kêu thảm lùi lại, toàn bộ cánh tay cháy đen một mảnh, lân giáp vỡ vụn. Chính mình thế nhưng là đế cảnh đỉnh phong, lại bị một kích trọng thương. Không chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác đống nhiên từ đỉnh đầu giáng lâm. Trảm thân phá giới diệt thần áo, đã khóa chặt. Không, Hắc Lân tộc tráng hán hồn phi phách tán, liều mạng thôi động hộ thể linh lực, nhưng đã chậm. Bèn, điếc hai trong nổ vang, một đạo cô đọng đến cực hạn khủng bố phá mang, ở vang mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Theo quang mang tán đi, nguyên địa chỉ còn một cái cháy đen hố sâu, cùng mấy mảnh vỡ vụn vảy màu đen. Vị yêu đế cảnh đỉnh phong Hắc Lân tộc đầu mục đã hài cốt không còn. Toàn trường tĩnh mịch, vô luận là còn lại Hắc Lân tộc thủ vệ, hay là qua long bọn hắn, tất cả đều cứng tại nguyên địa, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Miểu sát, đế cảnh đỉnh phong bị miểu sát. Quái vật khi chú ý tới Cố Trường Thanh sau lưng xuất hiện 11 đạo dữ tợn trùng ảnh lúc, những cái kia Hắc Lân tộc thủ vệ con người đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hướng lui về phía sau. Giết! Cố Trường Thanh thoại âm rơi xuống sát na, 11 con chủng tộc nhao nhao bạo khởi. Bọ ngựa hóa thành 6 đạo băng lam tàn ảnh phân thân, tại những cái kia bên trong Hắc Lân tộc thủ vệ ở giữa cấp tốc xuyên thẳng qua. ba ba bá. Những nơi đi qua, thân thể bay tứ tung, hàn khí tràn ngập. Ảnh chu ảnh chói nện lao mở ra, đem mười mấy tên thủ vệ giam cầm tại nguyên chỗ, lợi chảo tùy tiện đâm xuyên cổ họng của bọn hắn. Huyết linh thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ đánh giết mà đi, mỗi một lần thoáng hiện đều mang đi một cái mạng, hút khô tinh huyết. Tối kiến ảnh giết đại trận bao trùm toàn bộ khu vực, trong trận bóng đen rào sát hết thảy. Hổ ong gai độc, nô đan xương độc, diệt bá va chạm. 11 con đế hoàng giai chủng tộc, đối đầu một đám cao nhất bất quá hóa thần cảnh, còn sót lại mấy tên nửa bước đế cảnh hắc lân tộc thủ vệ, hoàn toàn là một trận đơn phương đồ sát. Quỷ Nga thậm chí không chút động thủ, chỉ là dùng tinh thần quấy nhiễu, liền để còn lại thủ vệ tâm thần thất thủ, chiến lược đại giảm. Nhìn qua một màn này, Qua Long cùng hai tên thủ hạ thấy sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Thế này sao lại là cái gì hạ giới võ giả, đây quả thực là sát thần. Nhất là dưới trướng hắn những cái kia giữ tận trùng thú, mỗi một cái đều tản ra làm bọn hắn linh hồn run rẩy khí tức khủng bố. Chương 521, thu phục Quáng Nô. Chương 521, thu phục Quáng Nô. Trốn. Mau trốn. Qua Long khàn giọng giống to, lại không nửa điểm chiến ý, quay người liền chiều đường hầm mỏ lối ra phi nước đại. Bây giờ muốn đi. Trễ. Cố Trường Thanh thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt ngăn tại Qua Long trước mặt, kinh lôi thương trực chỉ nó cổ họng. Qua Long con ngươi run rẩy dữ dội, nhiều tha mạng. Địa tâm lửa phách ta không muốn đều là ngươi. Vung tha ta đỏ ma liệp đoàn tất cả tích xúc đều cho ngươi. Mệnh của ngươi, cùng ngươi tích xúc, ta đều muốn. Cố Trường Thanh lười nhác nói nhảm, trong tay kinh lôi thương đống nhiên đâm ra. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cho cùng. Qua Long tuyệt vọng gầm thét, đống nhiên nâng đao bổ tới. Keng. Thương đao giao kích trong nháy mắt, Qua Long hổ miệng băng liệt, cự đao tuột tay. Cố Trường Thanh cổ tay rung lên, mũi thương tựa như tia chớp đâm ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua Long trái tim, lôi đỉnh chi lực ở tại thể nội ầm vang một phát. Ách a, Qua Long trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, lập tức sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể khôi ngô ầm vang ngã xuống đất. Hai gã khác xích giáp tộc tiểu đệ, vậy cơ hồ tại đồng thời bị bọ ngựa cùng ảnh chu giải quyết. Chiến đấu bắt đầu được nhanh, kết thúc càng nhanh. Không đến thời gian nửa nén hương, khu mỏ quặng bên trong hắc lân tộc thủ vệ cùng đỏ ma liệp đoàn tàn quân, tất cả đều bị quét sạch không còn, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra. Cố Trường Thanh mặt không đổi sắc, phân ra mấy đạo ma ảnh phân thân cấp tốc quét dọn chiến trường, đem tất cả nhẫn chứa vật cùng đáng tiền vật liệu đều thu lấy. Trung tộc bọn họ vậy bắt đầu thôn vệ những thi thể này, đảo mắt liền đem tinh hoa hấp thu hầu như không còn. Cái này đám quáng nô nuốt ở nơi hẻo lánh, toàn sợ choáng váng. Bọn hắn gặp qua hắc lân tộc giết người, gặp qua xích giác tộc đập mỏ, nhưng từ chưa thấy qua loại tràng diện này. Hơn trăm tên hóa thần cảnh hắc lân tộc thủ vệ, trong nháy mắt liền không có. Cái kia 11 cái quái vật giống như sâu bọ, còn có cái này mắt bằng người, chiến lực càng như thế khủng bố. Chủ nhân, những quáng nô này muốn hay không cùng một chỗ giải quyết? Hồ Hong ánh mắt lóe lên, cười gần xin chỉ thị. Nghe nói như thế, trong góc hoàn toàn tĩnh mịch. Cố Trường Thanh cũng không hạ lệnh, ánh mắt đảo qua những quáng nô kia. Từng cái quần áo tả tơi, trên chân mang theo cấm linh khóa, trên mặt trừ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Các ngươi, Cố Trường Thanh lạnh nhạt nói, đều là từ hạ giới tới. Đám quáng nô không ai dám ứng. Qua mấy hơi, hàng trước nhất một tên cao tráng nam tử run rẩy ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, là: "Chúng ta đều là từ từng cái hạ giới phi thăng thiên một lúc, tại Xích Viêm Sa Hải bị Hắc Lân tộc bắt được." Hắn mặt xám như tro, ngữ khí tuyệt vọng, bây giờ bị đeo lên cái này cấm linh khóa, chúng ta tu vi hoàn toàn không có, chỉ có thể ở nơi này là quáng, vĩnh viễn không có điểm dừng, cho đến chết. Ngươi nếu muốn giết, phiền phức cho thông khoái. Cố Trường Thanh thần sắc đạm mạc, không có hỏi nhiều nữa. Trong tay hắn kinh lôi thương trực chỉ cao tráng nam tử, mũi thương lôi quang lóe lên. Giang giác. Tiếp theo sát, cao tráng nam tử hai chân cấm linh khóa ứng thanh vỡ vụn. Phanh, phanh, phanh. Ngay sau đó, lôi quang như rắn trườn giống như thoát ra, ở đây tất cả quáng nô xiềng xích liên tiếp nổ tung. Cơ hồ là xiềng xích băng liệt đồng thời, từng luồng năng lượng ba động từ bọn hắn phong cấm trong đan điền bắt đầu khôi phục, trong khoảnh khắc như giếng cạn rũ tuyển, cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Ta, tu vi của ta khôi phục. Quá tốt rồi. Cảm thụ được đã lâu lực lượng ở trong kinh mạch trào lên, tất cả quáng nô hốc mắt phím hồng, trên mặt lộ ra khó có thể tin cuồng hỉ. Đa tạ đại nhân. Cái kia cao tráng nam tử bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà phát run. Ta gọi Thiết Sơn, đến từ Xích Nham Giới. Hôm nay ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Cố Trường Thanh bôi lông mày khẽ nhúc đích, Xích Nham Giới. Có gì chỗ đặc thù? Thế giới của ta chủ yếu lấy thuật luyện thể cùng đoán khí làm chủ. Thiết Sơn lập tức trả lời, chúng ta giới kia phi thăng thông đạo bất ổn, trăm năm trước mới miễn cưỡng đạt thông, ta là nhóm đầu tiên nếm thử phi thăng. Kết quả vừa phá vỡ giới bích, liền rơi vào cái này Xích Viêm Sa Hải, bị Hắc Lân tộc đội tuần tra bắt quả tang lấy. Đại nhân, ta là Thanh Mục Giới, ta đến từ Huyền Thủy Đại Lục, đa tạ đại nhân tái tạo tri ân. Đa tạ đại nhân. Mặt khác quáng nô vậy nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹn ngào, trong lời nói tràn đầy sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng cảm kích. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng Cố Trường Thanh lai lịch, nhưng có thể đem chính mình từ cái này tối tăm không mặt trời, như là như địa ngục trong hầm mỏ giải cứu ra, liền đã là cùng tái sinh phụ mẫu không khác. Đã các ngươi đã tự do, tùy thời có thể lấy rời đi. Cố Trường Thanh thu hồi kinh lôi thương, ngữ khí bình thản, đường, tự cho. Rất đơn giản một câu, lại làm cho đám quáng nô trên mặt cuồng hỉ cứng đờ, lập tức bị càng sâu sợ hãi thay thế. Tự chọn, làm sao tuyển? Nơi này là thiên vực, là so hạ giới còn muốn nhược nhục cường thực địa phương. Bọn hắn không có thần cách, hoàn toàn chính là một đám người nhập cư trái phép, chẳng biết lúc nào lại sẽ bị trộm tới làm nô lệ. Tại cương giả này như rừng, dị tộc cắt cứ thế giới xa lạ, cơ hồ cùng sâu kiến không có khác nhau. Đại nhân, nếu không có ngài, chúng ta đã là xương khô một đống. Thiết Sơn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ân cứu mạng lớn hơn tiên, Thiết Sơn nguyện đi theo đại nhân, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Chúng ta nguyện đi theo đại nhân, cầu xin đại nhân tu lưu. Đang khi nói chuyện, mấy trăm tên quáng nô đã là quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn không đốc, trước mắt vị này mắt vàng tộc đại nhân thực lực sâu không lường được, dưới trướng những cái kia giữ tận chủng thú càng là khủng bố tuyệt luân. Đi theo hắn, có lẽ là tại cái này ăn người tiên vực sống sót, thậm chí xông ra một mảnh bầu trời duy nhất cơ hội. Cố Trường Thanh lãnh đạm nhìn chăm chú lên bọn hắn, không có lập tức trả lời. Tu lưu, bọn hắn bất quá là một đám không có thần cách hạ giới võ giả, dưới mắt xem ra, thậm chí có thể trở thành gánh vác. Nhưng mà, nếu có thể đem nguồn lực lượng này ngưng tụ trong tay, có lẽ nhưng tại thiên vực bên trong, sáng tạo một chi đủ để chống lại mắt vàng cổ tộc thế lực. Đi theo ta, có thể sẽ đã chết càng nhanh, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Cố Trường Thanh thản nhiên nói, ta trước mắt đang bị truy nã truy sát, địch nhân là mắt vàng cổ tộc. Đám quáng nâu nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Mắt vàng cổ tộc. Bọn hắn nhìn qua Cố Trường Thanh đồng tử màu vàng, nhất thời có chút hoang mang. Kỳ thật, ta cũng chưa bị một dạng, cũng là từ hạ giới tới võ giả. Cố Trường Thanh ánh mắt đảo qua bọn hắn, thanh âm bình tĩnh mà thản nhiên, chỉ bất quá vận khí ta tốt chút, dưới cơ duyên xảo hợp thôn phệ mắt vàng tộc thần hồn, mới có thể như vậy. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn con ngươi màu vàng nóng dần dần rút đi, khôi phục thành nguyên bản màu đen thâm thúy, thản nhiên triển lộ ra thân phận chân thật của mình. Hắn biết rõ, muốn chân chính ngưng tụ bọn này chịu đủ cực khổ quáng nô, để bọn hắn nguyện ý đi theo, phương thức tốt nhất cũng không phải là biểu hiện ra lực lượng, mà là thẳng thắn lẫn nhau tương tự tình cảnh. Nói cho cùng, những này đến từ các phương hạ giới võ giả cùng mình cũng đều cùng, đều là bị thượng giới tùy ý loay hoay, dãy rủa cầu tồn hạ giới võ giả. Chỉ có đứng tại cùng một trận tuyến, lấy giống nhau thân phận cùng tình cảnh, mới có thể để cho bọn hắn từ đáy lòng tán đồng, chân tâm thật ý đi theo chính mình. Chương 522, tài nguyên có hạn. Chương 522, tài nguyên có hạn ngại. Quả nhiên là hạ giới võ giả. Thiết Sơn nhìn xem Cố Trường Thanh, đáy mắt hiện lên một tia khó có thể tin. Ở đây đang có nô, càng là mặt mũi tràn đầy rung động. Cố Trường Thanh khẽ bước cằm, thần sắc lạnh nhạt, ta đến từ Thương Nguyên đại lục, cùng các ngươi một dạng, là lén qua đến thiên vực. Lời này lập tức để đám người hít sâu một hơi. Một cái hạ giới võ giả, dám ngụy trang thành thiên vực mắt vàng cổ tộc, còn tại Hắc Lân tộc địa bàn đại khai sát giới. Lá gan này cũng quá lớn. Nhưng nghĩ lại, chính là bởi vì Cố Trường Thanh như vậy cả gan làm loạn, bọn hắn mới lấy được cứu vớt. Ta mặc dù bị mắt vàng cổ tộc truy sát, lại muốn nghịch thế mà vì, nhất định phải tại thiên vực đứng vững gót chân. Cố Trường Thanh mắt sáng như đuốc, chậm rãi đảo qua đám người, các ngươi có thể nguyện theo ta cùng một chỗ, tại ngày này vực. Là hạ giới võ giả mở một cõi cực lạc. Nếu muốn đem những người này lôi kéo cùng một chỗ, vậy thì nhất định phải đến có một cái cộng đồng mục tiêu. Thông tục tới nói, đó chính là vẽ bánh nướng. Nếu không cho dù thành đoàn, vậy chung quy là năm bẻ bảy mảng. Càng quan trọng hơn là, trước mắt những võ giả này có thể từ hạ giới phi thăng đến thiên vực, nó võ đạo căn cơ tại riêng phần mình thế giới, hiện nhiên đều là đỉnh cấp giống như tồn tại. Sau này nếu có thể đồng tâm hiệp lực, nhất định là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nghe nói lời ấy, trong địa quật một mảnh trầm mặc. Đám quáng nô hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên giấy rủa. Nhưng rất nhanh, Thiết Sơn dẫn đầu ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định lạ thường. Đại nhân, ta Thiết Sơn, cái mạng này là ngài cho. Mắt vàng cổ tộc thì như thế nào? Những năm này ta tại trong động mỏ đã sớm suy nghĩ minh bạch, tại ngày này vực, tự thân nắm đấm nếu không đủ cứng, chúng ta những này hạ giới võ giả chính là mặc người chém giết ra súc. Hắn nắm chặt nắm đấm, thanh âm âm vang, cùng lại bị trộm tới làm nô lệ, không bằng đi theo đại nhân đụng một cái. Cho dù chết, cũng muốn đã chết như cái đàn ông. Thiết Sơn đại ca nói đúng. Dù sao cũng là vừa chết, liều mạng. Chúng ta nguyện đi theo đại nhân. Đám quáng nô cảm xúc bị nhen lửa, từng cái trong mắt giấy lên đã lâu huyết tính. Cố Trường Thanh đảo qua bọn này quần áo tả tơi, lại ánh mắt quyết tuyệt hạ giới võ giả, trong lòng khẽ nhúc đích. Bọn này hạ giới võ giả có thể còn sống trông đến hiện tại, vô luận là năng lực hay là tâm tính đều không kém. Nếu có thể bồi dưỡng đứng lên, đúng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Tốt. Cố Trường Thanh không còn nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, quét dọn chiến trường, đem tất cả có thể sử dụng vật tư toàn bộ mang đi. Sau một nén nhang, rút lui địa quật. Là. Đám quáng nô ở bang ứng thanh, động tác nhanh nhẹn bắt đầu vơ vét. Mặc dù tu vi bị phong cấm nhiều năm, nhưng có thể phi thăng đến thiên vực kém cỏi nhất cũng là hóa thần cảnh đỉnh phong. Trong đó càng nắm chắc hơn 10 tên đế cảnh cường giả, bọn hắn bây giờ tu vi khôi phục, hành động hiệu suất cực cao. Cố Trường Thanh thì đi đến đống kia Hắc Lân tộc thủ vệ bên cạnh thi thể, lập tức bàn tay đặt tại trong đó một bộ thi thể cái chán. Xuy. Trong cơ thể hắn viên thần cách kia có chút chuyển động, một cỗ vô hình hấp lực từ lòng bàn tay tuôn ra. Theo thi thể hơi rung, một viên tinh thể màu vàng từ đầu lâu phá vỡ mà ra, lơ lửng tại Cố Trường Thanh trong lòng bàn tay. Thần cách này mặc dù chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương, lại tản ra thiên vực bản nguyên năng lượng ba độ. Nhỏ như vậy, Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, đối với cái này không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Dưới mắt cái này điểm sáng màu vàng nóng cùng hắn tại thần mộ bí cảnh tu được thần cách, chỉ có không đến 1/3. Ẩn chứa trong đó năng lượng, thậm chí so với hắn thần cách còn muốn mỏng manh được nhiều. Chuẩn bị nói, đây chỉ là thần cách mảnh vỡ mà thôi. Sau đó, Cố Trường Thanh thông qua quỷ nga trước đây siêu hồn thuật thu được ký ức tin tức biết được, tại thiên vực bên trong, thần cách đại biểu cho chủng tộc tiên phú tầng cấp. Càng là cấp thấp chủng tộc, trời sinh ngưng luyện thần cách tương đối nhỏ bé mà pha tạp. Những chủng tộc mạnh mẽ kia, ngưng luyện thần cách thì càng tinh khiết hơn, ẩn chứa thiên địa pháp tắc càng bằng bạc. Mà võ tu hệ thống cũng có được xâm nghiêm phân chia, thánh cảnh phía trên chính là thần cảnh. Nhưng thần cảnh nhưng lại chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Nói cách khác, Hắc Lân tộc bực này trung hạ du tộc đàn, lấy tự thân thần cách phẩm chất, hạ vị thần chính là bọn hắn tộc đàn võ giả trần nhà. Nhưng dù vậy, đối hạ giới võ giả mà nói, loại phẩm giai này thần cách vẫn là khó được chí bảo. Cố Trường Thanh âm thầm suy tư thời khắc, động tác cũng không ngừng, cấp tốc đem tất cả thi thể thần cách đều lấy ra. Cuối cùng thu được thần cách tổng cộng 135 mai. Mà lúc này, hầm mộ đã bị vơ vét không còn gì. Trừ đại lượng hạ phẩm, trung phẩm xích biêm tinh, còn có một nhóm hắc lân tộc chế thức binh khí, khoáng thạch vật liệu, cùng qua long cùng xích giác liệt đoàn tư tàng. Đại nhân, đều thu thập xong. Thiết Sơn bước nhanh đi tới bẩm báo. Tại phía sau hắn, hơn 300 tên quáng nô chỉnh tề xếp hàng. Mặc dù quần áo vẫn như cũ rách rưới, nhưng giờ phút này đám người ánh mắt đã rực rỡ hẳn lên, lộ ra hung hãn. Những này thần cách số lượng có hạn, các ngươi chỉ có thể có một bộ phận người có thể ưu tiên thu hoạch. Cố Trường Thanh lật bàn tay một cái, quang mang lưu chuyển ở giữa, trên trăm mai thần cách trống rỗng hiện hiện, ở trong hư không nhẹ nhàng trôi nổi. Cái gì? Cái này chính là thần cách. Thiết Sơn nghe vậy khẽ giật mình, cảm nhận được cái kia đập vào mặt tinh thuần năng lượng bản nguyên, trên mặt hiện ra khó mà ức chế vẻ chấn động. Trung quanh đám quáng nô cũng đều con người đột nhiên co lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào cái kia lóe ra ánh sáng nhạt tinh thể bên trên, đáy mắt hiện ra nóng rực khát vọng. Thiên vực võ giả cùng hạ giới khác biệt lớn nhất, liền ở chỗ thần cách. Bọn hắn thiên tân vạn khổ phi thăng đến tận đây, lại bởi vì thân vô thần nghiên cứu, bị giới này thiên đạo pháp tắc gáp chế hơn phân nửa tu vi, lúc này mới vô lực phản kháng hắc lân tộc đối bắt, cuối cùng biến thành không thấy ánh mặt trời quáng nô. Thần cách không chỉ có là thiên vực quy tắc thừa nhận thân phận bằng chứng, càng là đột phá thánh cảnh mấu chốt. Hạ giới võ giả nếu không có thần cách, tại giới này cuối cùng nhận giam cầm, vận mệnh cuối cùng rồi sẽ gặp nô dịch. Nếu có thể luyện hóa dung hợp thần cách, cái kia sau thế cục cuối cùng rồi sẽ nghịch chuyển. Cố Trường Thanh ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, những này hắc lân tộc thần cách, mặc dù phẩm chất hô tạm, nhưng đủ để cho các ngươi khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi, thậm chí có được đột phá thánh cảnh khả năng. Trong địa quận, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có thô trọng tiếng hít thở. Tất cả quáng nô đỏ ngầu cả mắt. Thánh cảnh, đó là bọn họ lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Ở hạ giới, đế cảnh đã là đỉnh phong. Nhưng tại hôm nay vực, không có thần cách, bọn hắn liền cơ sở nhất tạo hóa cảnh dị tộc đều đánh không lại, vĩnh viễn chỉ là tầng dưới chót nhất. Bây giờ, cơ hội thay đổi số phận đang ở trước mắt. Thiết Sơn, Cố Trường Thanh ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía cái kia đạo giống như thiết tháp thân ảnh. Cứ việc người sau tu vi bị thiên đạo pháp tắc áp chế, nhưng nó cô đọng khí tức hiển nhiên đã đạt đến đế cảnh đỉnh phong. Có thuộc hạ. Thiết Sơn bỗng nhiên hoàn hồn, tiến lên trước một bước. Những này thần cách do ngươi phân phối, phàm là đạt tới đế cảnh đều có thể ưu tiên thu hoạch được. Cố Trường Thanh đầu ngón tay bắn ra, trên trăm mai thần cách lơ lửng tại Thiết Sơn trước mặt, về phần nửa bước đế cảnh, ai có ý kiến, ngươi tự hành xử trí. Nói rất trực tiếp, vậy lộ ra một tia ý vị thâm trường lành ý là, đại nhân. Thiết Sơn hít sâu một hơi, trịnh trọng ổn quyền, thuộc hạ minh bạch. Cố Trường Thanh không có lại nhiều nói, trực tiếp phóng ra địa quận, muốn nhìn Thiết Sơn sau này thế nào xử lý. Hắn biết rõ, đối mặt như vậy đông đảo hạ giới võ giả, tại tài nguyên có hạn tình huống dưới, tất nhiên sẽ có mấy cái không biết trời cao đất rộng đau đầu nhảy ra. Mà muốn chân chính thu phục những người này, chỉ dựa vào ăn không hứa hẹn là xa xa không đủ. Chỉ có lập xuống quy củ, cùng cường ngạnh trấn nhiếp thủ đoạn, mới có thể chân chính gom một thể. Chương 523, phân phối thần cách chương 523, phân phối thần cách. Cố Trường Thanh đi ra địa quận sau, Thiết Sơn xoay người, đối mặt hơn 300 song cùng nhiệt con mắt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị kéo căng. Đế cảnh cường giả tổng cộng có 80 tên, Thiết Sơn vung tay lên, trong nháy mắt liền điểm ra 80 mai thần cách bay ra, tinh chuẩn rơi vào những cái kia đế cảnh võ giả trong tay. Đa tạ đại nhân, đa tạ Thiết Sơn đại ca. Cầm tới thần cách quáng nô mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, lập tức quanh chân ngồi xuống, không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa dung hợp. Không có cầm tới những người kia, ánh mắt càng thêm nóng rực, nhưng cũng càng thêm nôn nóng. Nhất là mấy cái kia tu vi đã đạt nửa bước đế cảnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bên trong một cái dáng người cao gầy, hốc mắt hám sâu nam tử trung niên, đột nhiên tiến lên trước một bước, "Thiết Sơn." Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo kiềm chế lửa giận, "Chúng ta cũng là nửa bước đế cảnh, khoảng cách đế cảnh chỉ kém lâm môn một bước. Vì sao không cho chúng ta một cái cơ hội? Chẳng lẽ chúng ta liền đáng đời hạng chót?" Thiết Sơn mặt không biểu tình, đại nhân nói, "Đế cảnh ưu tiên, quy củ chính là quy củ." "Quy củ?" Nam tử cao gầy cười nạo, chỉ hướng những cái kia ngay tại dung hợp thần cách đế cảnh, bọn hắn tu vi là đế cảnh không giả, có thể những năm này bị cấm linh khóa làm hao mòn, còn lại mấy phần thực lực. Ta mặc dù nửa bước, nhưng trạng thái hoàn hảo. Thật muốn động thủ, theo chết vào tay hay còn chưa biết được. Trung quanh mấy cái nửa bước đế cảnh vậy nhao nhao phụ họa, khí thế ẩn ẩn bước đi lên. Bọn hắn ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, bắt đầu bất thiện quét về phía những cái kia ngay tại dung hợp thần cách đế cảnh. Trang diện nhất thời lại hơi không khống chế được dấu hiệu. Địa quật bên ngoài, Cố Trường Thanh nghe bên trong động tĩnh, không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhân tính tham lam đã là như thế, nếu không có bàn tay sắt giống như quy củ, từ đầu đến cuối khó mà trấn nhiếp ở ta xem ai dám náo sự. Thiết Sơn ánh mắt quét về phía mấy cái kia nửa bước đế cảnh, ánh mắt mãnh liệt. Thiết Sơn, đừng tưởng rằng ngươi đế cảnh định phong liền có thể ép ta. Nam tử cao gầy không hề nhượng bộ chút nào, trong mắt hung quang lấp lóe, hôm nay thần cách này, ta chắc chắn phải có được. Ngươi nếu không cho, ta liền chính mình cầm. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía gần nhất một tên ngay tại dung hợp thần cách đế cảnh võ giả. Bộ này tư thế, rõ ràng là muốn cứng rắn đoạn. Dù sao, tại thiên vực pháp tắc gáp chế giới, đám người tu vi đều bị trói buộc tại tương cận phương diện, nửa bước đế cảnh cùng chân chính đế cảnh, thực lực sai biệt cũng không nhiều. Lúc này không đoạn, chờ đến khi nào? Thiết Sơn phản ứng cực nhanh, gầm thét một tiếng, muốn chết. Thân hình hắn đột nhiên lướt đi, trưởng phong xé rách không khí, hung hăng chụp về phía đối phương phía sau lưng. nam tử cao gầy hình như có sở liệu, giữa không trung quỷ dị uốn léo, tránh đi Thiết Sơn một trường đồng thời, trở tay một đạo màu đen chảo ảnh hung hăng chụp vào Thiết Sơn cổ họng. Chiêu thức âm độc tàn nhẫn. Hai bóng người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, kinh khí bốn phía, chung quanh quáng nô nhau nhau lùi lại. Cố Trường Thanh đứng tại chỗ quật bên ngoài, đứng chắp tay, toàn bộ hành trình cũng không ra mặt quát bảo ngừng lại. Hắn cần nhìn xem Thiết Sơn thủ đoạn, cũng cần giết gà dọa khỉ. Vâng. Thiết Sơn tu luyện là Xích Nham giới công pháp luyện thể, đi là cương mãnh bá đạo đường đi, mỗi một quyền đều thế đại lực trầm, không khí nổ đùng. Nam tử cao gầy thân pháp quỷ dị, chảo công âm độc, chuyên môn công người yếu hại. Tại thiên vực pháp tắc gáp chế xuống, hắn thực lực mặc dù chỉ có nửa bước đế cảnh, lại cùng Thiết Sơn đánh đến lực lượng ngang nhau. Vậy mà mặc dù như thế, trên lệnh của song phương rất nhanh liền bắt đầu bày biện ra đến Thiết Sơn nghiêng người tránh đi nam tử cao gầy thế công sát na, đột nhiên một thanh nắm lấy cổ tay của đối phương. Giang giác. Nương theo một tiếng vang dọn, nam tử cao gầy cổ tay xương cốt trong nháy mắt vỡ nát. A. Tiếng kêu thảm thiết vừa phát ra, Thiết Sơn một tay khác đã giữ lại cổ của hắn, đem nó cả người đột nhiên để cách mặt đất. Nam tử cao gầy điên cuồng giãy giụa, một tay khác ngưng tụ chân nguyên, hung ác cắm Thiết Sơn trái tim. Thiết Sơn không tránh không né, lực cứng rắn như sắt đá, đúng là phát ra đông một tiếng vang trầm, hắn chỉ là lung lay, hai tay lực đạo bỗng nhiên một phát. Nam tử cao gầy hai mắt lồi ra, sắc mặt đỏ lên phát tím. Không phục quy củ, chết. Thiết Sơn thanh âm như sắt đá va chạm, tại tĩnh mịch trong lòng đất quen quần. Nói đi, năm ngón tay đột nhiên phát lực. Giang giác. Nam tử cao gầy cổ trực tiếp bị ngạnh sinh sinh bóp gãy, đầu lấy một cái quỷ dị góc độ tiêu nhiễu xuống, ánh mắt cấp tốc cảm đạm. Thiết Sơn tiện tay đem thi thể ném ra, giống ném một đầu như chó chết, đập đầm ầm rơi xuống đất. Hiện tại, còn có ai không phục? Thiết Sơn trong mắt ngoan sắc lóe lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mấy cái kia nửa bước đế cảnh. Những người kia sắc mặt trắng bệnh, bị Thiết Sơn tàn nhẫn cùng thực lực chấn nhiếp, liên tiếp lui về phía sau, cúi bít túi đầu. Còn lại quáng nô càng là câm như hến, lại không người dám có dị nghị. Ta hy vọng chư vị minh bạch, mạng của chúng ta là đại nhân cho. Thiết Sơn nhìn chung quanh đám người, thanh âm trầm ổn, đi theo đại nhân, chúng ta cũng không phải là mặc người chém giết ra súc. Nhưng quy củ nhất định phải lập xuống, kỷ luật nghiêm minh, sinh tử đồng mệnh, ai có hai lòng, vừa rồi tên kia chính là hạ tràng. Các ngươi có thể hiểu. Ánh mắt của hắn như nước, thanh âm thô kệch tại trong hầm mỏ quanh quẩn. Minh bạch. Đám người cùng kêu lên đồng ý, đem so với trước, rõ ràng nhiều hơn mấy phần lực ngưng tụ. Địa quật bên ngoài, Cố Trường Thanh đáy mắt lướt qua vẻ hài lòng. Cái này Thiết Sơn là khối vật liệu, đủ hung ác, đủ cứng, vậy đủ nghe lời. Sau này để hắn tới quản lý bọn này hạ giới võ giả, cũng không tệ nhân tuyển. Ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia 80 tên đế cảnh võ giả lần lượt mở mắt ra, khí tức so trước đó cường thịnh mấy lần, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mặc dù dung hợp chỉ là đê đẳng nhất hắc lân tộc thần cách mạnh mẽ, nhưng cũng làm cho bọn hắn triệt để thoát khỏi thiên vực pháp tắc áp chế. Trong đó mấy người không chỉ có khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, thậm chí đụng chạm đến một tia thánh cảnh bậc cửa. Sau đó, Thiết Sơn đem còn lại thần cách dựa theo tu vi cao thấp tiến hành phân phối. Mấy cái kia nửa bước đế cảnh cũng được chia một cái, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Không có phân đến người mặc dù thất vọng, nhưng có nam tử cao gầy vết xe đổ, không người còn dám náo sự. Cố Trường Thanh muốn chính là hiệu quả này. Tài nguyên, vĩnh viễn chỉ hướng nghe lời nhất, có giá trị nhất người nghiêng. Sau đó, thu hoạch được thần cách đám võ giả nhao nhao ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa dung hợp thần cách. Xiu xiu xiu. Trong địa quật lập tức dâng lên trận trận hào quang màu vàng, toàn bộ không gian đều bị năng lượng ba động nồng đậm bao phủ. Thiết Sơn dẫn đầu hoàn thành dung hợp, chỉ gặp hắn quanh thân nổi lên chói mắt vầng sáng màu vàng, khí tức đột nhiên kéo lên, đúng là trực tiếp đột phá đến thánh cảnh sơ kỳ cảnh giới. Hắn chậm rãi nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội hoàn toàn mới lực lượng, trong mắt khó nén chấn kinh cùng mừng rỡ, đây chính là thiên vực thánh cảnh lực lượng a, mặt khác đế cảnh võ giả vậy lần lượt hoàn thành dung hợp, tu vi đều có tăng trưởng rõ rệt. Mà những cái kia nửa bước đế cảnh võ giả càng là nhờ vào đó cơ hội tốt, nhất cử xông phá gông cùm xiềng xích, chính thức bước vào đế cảnh hàng ngũ. Theo người cuối cùng hoàn thành dung hợp, trừ đám kia chưa thu hoạch được thần cách võ giả bên ngoài, hơn trăm vị hạ giới cường giả đều đã thoát thai hoàn cốt. Bọn hắn không hẹn mà cùng đứng người lên, ánh mắt kính sợ nhìn về phía địa quật lối đi ra thân ảnh tuổi trẻ kia, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Những cái kia không có phân đến thần cách không cần nản chí, đã có người đổi tới đến đưa. Cố Trường Thanh đứng chắc tay, ngước mắt nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp một nhóm lớn thân ảnh như mây đen tiếp cận, chính hướng phía Xích Viêm địa quật phương hướng chạy nhanh đến. Chính là Hắc Lân tộc. Chương 524, chuyển hóa ma thi chương 524, chuyển hóa ma thi có người đưa tới cửa. Nghe được Cố Trường Thanh tiếng nói, Thiết Sơn bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đều là không hẹn mà cùng lướt đi địa quật. Khi ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp một nhóm lớn bóng đen chính hướng bên này chạy nhanh đến, khí thế dọa người. Là Hắc Lân tộc. Thiết Sơn ánh mắt run lên, trầm giọng nói, số lượng ít nhất là chúng ta gấp ba. Trong đó một tên đế cảnh võ giả lên tiếng đề nghị, địa quật cửa vào chật hẹp, dễ thủ khó công, nếu không tối lui đến bên trong cố thủ. Thủ cái rắm. Thiết Sơn cười gần đánh gãy, màu đồng cổ cơ bắp dưới ánh mặt trời hiện ra ánh kim loại, cùng nút ở bên trong chờ lấy bị bắt rùa trong hũ, không bằng trực tiếp giết thống khoái. Cố Trường Thanh nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này làn da ngăm đen như sắt hán tử, ngược lại là rất hợp hán khẩu vị. Tại cái này nhược nhục cường thực thiên vực, trừ quá cứng thực lực, càng cần hơn can đảm cùng phách lực, mới có thể chân chính đứng vững gốc chân. Từ xưa đến nay, thế lực địa bàn đều dựa vào giết ra tới, mà không phải một vị lùi bước nhường nhịn. Các ngươi riêng phần mình chọn kiện tiện tay binh khí. Cố Trường Thanh nói đi, bàn tay bung lên, hệ thống trong không gian chứa vật các thức thần binh lợi khí lập tức bày ra, hàn quang lạnh thấu xương. Đa tạ đại nhân. Đám người thấy thế, trong mắt lập tức chiến ý tăng vọt, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Tham gia quân ngũ lưỡi đao vào tay một khắc, cả chi đội ngũ khí thế bỗng nhiên kéo lên, sát ý như thực chất giống như tràn ngập. Bị nô dịch nhiều năm cốt đủ, hôm nay rốt cục nên đón huyết chiến thời cơ. Cho dù chiến tử, cũng không tiếc vậy. Bọn hắn giờ phút này đã không còn là những cái kia chết lặng con nô, mà là một chi sơ lộ phong mang, đang đằng sát khí thiết huyết chi sư. Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc, Hắc Lân tộc đại quân đã gào thét mà tới. Người cầm đầu là một tên thân hình so trước đó cái kia Hắc Lân tráng hán còn muốn khôi ngô một vòng tướng lĩnh cao cấp. Hắn người khoác ám trầm nặng nghề ám kim áo giáp, cầm trong tay một thanh cánh cửa giống như răng cưa trọng đao, chán sinh độc giác, khí tức rõ ràng là thánh cảnh sơ kỳ. Ở sau lưng nó đi theo mười mấy tên khí tức hung hãn đế cảnh cao thủ, lại đằng sau thì là lít nha lít nhít, trang bị đến tận răng Hắc Lân tộc chiến sĩ tinh nhuệ, thô sơ giản lược xem xét lại có gần ngàn chi chúng. Đại nhân, cầm đầu cái kia chính là Hắc Lân quân thống lĩnh Mạc Nha. Thiết Sơn hạ giọng, thần sắc nghiêm trọng, tên này là Hắc Lân vương tộc trực hệ huyết mạch, tu vi đã là thánh cảnh, khó đối phó. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú khí thế kia rào rạt Hắc Lân đại quân, lại là không có sợ hãi chút nào. Hắn đang lo còn lại hơn 200 mai thần cách từ nơi nào thu hoạch, bọn gia hỏa này đến rất đúng lúc. Siêu, siêu, siêu. Mà lúc này, Hắc Lân đại quân đã bạo lược mà tới, một nhóm lớn thân ảnh lơ lửng ở trên không, ánh mắt hung lệ đem bọn hắn cho nhìn chằm chằm. Một đám hạ giới tiện nô, cũng dám ở ta Hắc Lân tộc địa giới dương ai. Mạc Nha ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua cái này khu khu hơn 300 người, trong mắt đều là khinh thường. Không muốn chết đều cho ta ngoan ngoãn đeo lên cấm linh khóa, chạy trở về địa quật đảo quán đi. Hắn đột nhiên phất tay, mấy trăm phó đen kỵ xiển xích ầm đập xuống trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Nếu ai không biết điều Mạc Nha trong tay răng cưa trường đao chấn động, thanh âm lạnh lẽo, bản tướng đem hắn rút gân lột ra, treo thi thì chúng. Theo một câu cuối cùng ngân thoại, bàng bạc thánh cảnh uy áp lập tức từ hắn trên người bộc phát, như sơn băng hải tiêu giống như quét sạch toàn trường. Thiết Sơn bọn người siết chặt trong tay binh khí, ánh mắt nghiêm trọng. Đối mặt vượt qua gấp ba địch quân trận doanh, càng có một tên thánh cảnh thống linh tọa chấn, như vậy cách xa trên lệnh, thấy thế nào đều là giữ nhiều lành ít. Có thể đại nhân vậy mà nửa điểm không hoảng hốt. Bọn hắn ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua Cố Trường Thanh, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Xem ra còn phải giết gà dọa khỉ. Mạc Nha cười gần liếc nhìn đám người, chợt ánh mắt khóa chặt tại đám người phía trước nhất Cố Trường Thanh trên thân. Từ Cố Trường Thanh quần áo cách ăn mặc đến xem, rõ ràng cũng không phải là con nô. Bởi vậy có thể thấy được, lần này địa quật phát sinh bạo động, kẻ này chính là kẻ đầu têu. Vậy liền lấy trước ngươi khai đao. Mạc Nha trong mắt hàn ý dần dần sâu, sát ý tràn ngập. Vâng. Tiếp theo sát, thân hình hắn bỗng nhiên đáp xuống, thánh cảnh khí tức hoàn toàn bộc phát, trường đao trong tay đối đầu Cố Trường Thanh vào đầu chém xuống. Đối mặt bực này lăng lệ thế công, Cố Trường Thanh nhưng như cũ đứng tại chỗ, không có chút nào tránh né dấu hiệu. Đại nhân coi chừng. Thiết Sơn mâu quang trầm xuống. Hắn đang muốn xuất thủ ngăn cản, một đạo màu xích kim khổng lồ thú ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện, hoành ngăn tại Cố Trường Thanh trước người. Bang. Trường đao hung hăng bổ vào cái kia đạo thú ảnh phía trên, trong nháy mắt tuôn ra một chuỗi chói mắt hỏa tinh. Cái gì? Mạc Nha con ngươi đột nhiên co lại, thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ đó là cái gì. Rõ ràng là một đầu toàn thân bao trùm màu xích kim tinh lân cự thú thi thể, cho dù đã mất sinh cơ, vẫn tản ra làm cho người hít thở không thông ngang ngược uy áp. Đáng sợ nhất là, nó đỉnh đầu bị chặt trúng vị trí, trên lân giáp chỉ là lưu lại một đạo bạch ấn, cũng không thương nó huyết đủ. Xích tinh long tích. Đây là xích tinh long tích thi thể. Thấy vậy một màn, răng đen đấy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Đầu này thánh giai hung thú chiếm cư ở địa quật chỗ sâu mấy trăm năm, lấy hút địa tâm lửa phách tản ra năng lượng là chất dinh dưỡng, liền Hắc Lân vương tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà giờ khắc này, vậy mà thành một bộ thi thể. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Chẳng lẽ là hắn giết? Mạc Nha con ngươi kịch chấn, đột nhiên nhìn về phía Cố Trường Thanh, ánh mắt kinh nghi bất định. Không có khả năng. Kẻ này khí tức chỉ là đế cảnh sơ kỳ, làm sao có thể giết được thánh giai hung thú? Bỏ cả ma, chuyển hóa ma thi. Cố Trường Thanh tâm niệm vừa động, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Tuân mệnh, chủ nhân. Bò cạp ma thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện lên ở xích tinh long tích bên cạnh thi thể, đột nhiên thi triển kỹ năng ma thi triệu hoán. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ dị ma văn màu đen cấp tốc lan tràn đến cự thú toàn thân. Ngay sau đó, chỉ gặp cố kia sớm đã chết thấu long tích thi thể, đột nhiên kịch liệt rung động, toàn thân màu đỏ tinh giáp trong nháy mắt biến thành tất hắc lân giáp, sát khí trùng thiên. Một đôi cự nhãn ra đột nhiên mở ra sát na, trong con mắt nổi lên hai đoàn quỷ dị hắc hỏa. Giống. Hoàn toàn ma hóa xích tinh long tích ma thi ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm chấn người lỗ tai run lên. Thi biến. Nó sống thế nào? Hắc Lân tộc đội ngũ lập tức tao loạn, dọa đến lùi lại. Ma thi chuyển hóa? Điều đó không có khả năng. Mạc Nha sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn. Thủ đoạn này, chưa từng nghe thấy. Giết hắn. Cố Trường Thanh ánh mắt quét về phía cách đó không xa Mạc Nha, ngữ khí bình thản. Giống. Đạt được chỉ lệnh, Long Tích Ma Thi bỗng nhiên quay đầu, khóa chặt Mạc Nha, bốn chảo đạp một cái, thân thể cao lớn mang theo một cỗ sát khí, lao thẳng tới đi qua. Lan. Mạc Nha dù sao cũng là thánh cảnh, kinh hãi về kinh hãi, phản ứng không chút nào không chậm. Trong tay hắn răng cưa trường đao đột nhiên quét ngang, hùng hồn linh lực điên cuồng phun lên lưỡi đao, đối với đánh tới Long Tích Ma Thi vào đầu chính là một cái hung ác bổ. Keng, tia lửa tung tóe, chói hai kim loại phá xoa âm thanh trong nháy mắt vang vọng chân trời. Mạc Nha chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên đao truyền đến, chấn động đến hổ khẩu run lên, cả người lại bị ngạnh sinh sinh đâm đến lùi lại mấy trượng. Quá cứng. Trong lòng của hắn thất kinh, tay cầm đao trường run nhẹ nhẹ. Cái này Ma Thi lân giáp, rõ ràng so còn sống lúc còn cứng cỏi hơn mấy phần. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, Ma Thi hoàn toàn cảm giác không thấy cảm giác đau. Bá. Không đợi đối phương thở dốc, Long Tích cái đuôi lớn đã như một đạo màu đen roi thép, xé rách không khí, hung ác quét mà đến. Mạc Nha gầm thét một tiếng, quanh thân linh lực bộc phát, trước người ngưng ra một mặt nặng nề màu đen bảy thuẫn. Chương 525, vậy đen quân thống lĩnh, bất ngờ. Chương 525, vậy đen quân thống lĩnh, bất ngờ. Vâng. Đôi thú hung hăng quất vào vậy trên thuẫn, lập tức chuyển ra điếc tai tiếng vang. Chỉ gặp cái kia màu đen vậy thuẫn kịch liệt rung động, chợt vỡ ra đạo đạo khe hở. A. Mạc Nha kêu thảm một tiếng, lần nữa bị quất đến lảo đảo lùi lại, khí huyết sôi trào. Đáng giận. Hắn ánh mắt âm trầm, biết không thể liều mạng, thân hình thoát một cái, ý đồ kéo dài khoảng cách, lợi dụng thánh cảnh tốc độ cùng linh hoạt tìm kiếm sơ hở. Nhưng mà, Long Tích Ma Thi lại hoàn toàn không biết mệt mỏi, càng không cảm giác đau. Thế công của nó như cuồng phong bạo vũ, căn bản không dành cho mảy may cơ hội thở dốc. Xuy. Phanh. Cự trảo xé rách, đôi dài quét ngang, miệng to như chậu máu không ngừng tan xé, làm cho Mạc Nha hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể chật vật chống đỡ. Thống lĩnh đại nhân bị cuốn lấy. Cái kia Ma Thi quá hung. Hắc Lân tộc một đám chiến sĩ thấy thế, tiếng kinh hô liên tiếp. Giờ phút này chủ tướng bị áp chế, quân tâm rõ ràng bắt đầu dao động. Ngay tại lúc này, Thiết Sơn trong mắt hung quang bùng lên, đột nhiên giơ lên trong tay vừa mới lấy được một thanh nặng nghề chiến đao, giận dữ hét: "Chư vị, chúng ta bị đám này Hắc Lân tạp toái nô dịch nhiều năm như vậy, là thời điểm đòi lại." Giết! Hơn 300 danh nghĩa giới võ giả bộc phát ra giống giận rung trời, trong chốc lát, bọn hắn như là ra áp một đám mãnh hổ, ngang nhiên giết ra. Bọn hắn nhẫn nhịn quá lâu, hận quá lâu, giờ phút này đem tất cả phẫn nộ cùng lực lượng, không giữ lại chút nào chút xuống hướng Hắc Lân tộc. Mặc dù Hắc Lân tộc nhân số chiếm ưu, nhưng Thiết Sơn bọn người từng cái đều là hạ giới thiên tiêu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại vừa mới dung hợp thần cách, thực lực tăng vọt. Song phương trận doanh ầm vang va chạm trong nháy mắt, tựa như dao nóng cắt mỡ bò, trực tiếp đem Hắc Lân tộc trận hình xé rách, ngăn trở bọn hắn. Hắc Lân trong quân vậy có tướng lĩnh kịp phản ứng, nghiêm nghị hô quát, ý đồ kết trận phòng ngự. Nhưng mà Thiết Sơn đám người lực trùng kích viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Những này hạ giới võ giả, từng cái đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới nhân vật hung ác, tu vi khôi phục sau, chiến lực há lại bình thường Hắc Lân chiến sĩ nhưng so sánh. Vâng. Thiết Sơn tay cầm chiến đao nộ phép mà ra, thanh cảnh chi lực đột nhiên một phát, trong nháy mắt liền đem một tên Hắc Lân tộc phó tướng chặn ngang chém thành hai đoạn, máu tươi phun tung tóe. Hắn nhìn cũng không nhìn, thân hình không ngừng, tiếp tục hướng phía trước và mạnh. Ở sau lưng nó, hơn 300 danh nghĩa giới võ giả như lang như hổ, đao quang kiếm ảnh điên cuồng lấp lóe. Những nơi đi qua, Hắc Lân chiến sĩ tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ một lát sau công phu, địch quân trận doanh đã bị xé mở một đạo to lớn vết nứt. Địa quật bên ngoài, Cố Trường Thanh đứng chắp tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú lên giữa sân thế cục. Đáng chết! Những này tiện nô đang cùng Long Tích Ma Thi khổ chiến Mạc Nha, khỏe mắt liếc qua liếc thấy phe mình đại quân lại bị đám kia quáng nô đánh cho liên tục bại lui, vừa sợ vừa giận. Nhưng giờ phút này, hắn đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Đối mặt Long Tích Ma Thi đánh tung mãnh kích, chỉ có thể một vị phòng thủ, căn bản không thể phân thân. Giống. Lại rít lên một tiếng truyền ra, Long Tích Ma Thi thân thể khổng lồ ầm vang rơi xuống đất, cả ngọn núi đều tại rung động. Đáng giận. Mạc Nha con người đột nhiên co lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Ma Thi, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy quái vật. Khởi tử hoàn sinh, lực lượng so khi còn sống còn kinh khủng hơn. Chết cho ta! Hắn quát lên một tiếng lớn, giang cưa trên trường đao hắc khí cuộn cuộn, qua trong dây lát hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng cự mãng vảy đen hư ảnh, dương nhanh múa đuốt nhào về phía Long Tích Ma Thi. Ầm ầm, cự mãng màu đen cùng Long Tích Ma Thi hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Trong chốc lát, năng lượng cùng bạo sóng xung kích đem chung quanh trong vòng trăm trượng cắt đá đều tung bay. Nhưng mà đợi khói bụi tán đi lúc, Long Tích Ma Thi cho dù trước ngực lân giáp vỡ ra hơn phân nửa, lại vẫn sừng sững không ngã, trong mắt ma diễm ngược lại thiêu đốt đến càng thêm nồng đậm. Làm sao có thể? Mạc Nha sắc mặt trắng bệnh, trong lòng đã bắt đầu luống cuống. Một kích này hắn cơ hồ dùng toàn bộ lực lượng, có thể Long Tích Ma Thi làm sao đều giết không chết. Thế thì còn đánh như thế nào? Đúng lúc này, Long Tích Ma Thi bỗng nhiên mở ra miệng lớn, tiết hầu chỗ sâu một đoàn ma diễm màu đen điên cuồng ngưng tụ, áp xúc. Vâng! Một đạo tính hủy diệt năng lượng quang trụ, mang theo đốt cháy vạn vật khủng bố nhiệt độ cao, trong nháy mắt xé rách hư không, mãnh liệt bắn mà ra. Không tốt! Mạc Nha sắc mặt đại biến, lúc này không chút do dự điên cuồng triệt thoái phía sau, đồng thời cầm trong tay răng cưa trường đao đưa ngang trước người, thể nội linh lực đều bộc phát. Phanh! Ma diễm màu đen hung hăng đâm vào trên trường đao, đột nhiên bạo tạc. Mạc Nha kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung nóng rực cùng lực lượng hủy diệt thuận thân đao điên cuồng tràn vào thể nội. A a a! Hắn kêu thảm bay ngược mà ra, trong tay thanh trường đao kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, biến hình. Mà hắn cầm đao cánh tay phải, càng là trong nháy mắt bị đốt cháy cháy đen, đau nhức kịch liệt toàn tâm. Thống lĩnh đại nhân, nhanh cứu thống lĩnh! Mấy tên Hắc Lân tộc đế cảnh phó tướng thấy thế kinh hãi, nhao nhao xông lên trước ý đồ cứu viện. Đùng! Long Tích Ma Thi vung lên thú, rút mạnh đi qua. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cái kia mấy tên đế cảnh quất đến xương cốt đứt gãy, thổ huyết bay ngược. Trái lại Mạc Nha bên kia, cả người đã đập tầm ầm vào ngọn núi, ném ra một cái cự đại hố sâu. Hắn khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cái này Xích Tinh Long Tích vốn là kinh khủng dị thường, bây giờ hóa thành Ma Thi, càng là mạnh đến mức đáng sợ. Căn bản không phải hắn có thể đối phó. Trốn! Nhất định phải trốn! Mạc Nha cố nén đau nhức kịch liệt, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên màu đen phụ triện, ở trong tay trong nháy mắt dẫn đốt. Đây là Hắc Lân Vương tộc mới có bảo mệnh phù hư không na di phù, nhưng tại thuấn gian truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm. Còn muốn chạy? Cố Trường Thanh hai mắt nhắm lại, đáy mắt nổi lên một tia lanh ý, Quỷ Nga, ngăn lại hắn. Cơ hồ tại Mạc Nha bóp nát phù triện cùng một thời gian, Quỷ Nga trên trán xúc giác u quang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ tinh thần ba động vô hình tinh chuẩn đâm vào Mạc Nha thức hải. Mạc Nha đại nao đau nhức kịch liệt, tinh thần xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Phốc phốc. Liên cái này ngắn ngủi trong chớp mắt, Long Tích Ma Thi cự trảo đã tựa như tia chớp chụp tới, tùy tiện sẽ rách Mạc Nha vội vàng chống lên hộ thể linh lực, hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn. Ách Mạc Nha kinh hãi mà cúi thấp đầu, nhìn xem xuyên thấu chính mình lồng ngực cự trảo, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn là Hắc Lân Vương tộc thiên kiêu, là thánh cảnh cường giả, tương lai có hy vọng trùng kích vào vị thần tồn tại. Làm sao lại chết ở chỗ này? Chết tại một đầu ma thi dưới bước. Chết tại một cái hạ giới võ giả trong tay. Không, ta không cam tâm. Trong cổ họng hắn phát ra thanh âm trầm thấp, sinh cơ lại tại cấp tốc trôi qua. Xuy, Long Tích Ma Thi bỗng nhiên rút ra lợi trảo, mang ra bổng lớn nội tạng mảnh vỡ, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía Mạc Nha đầu lâu. Răng rắc. Nương theo lấy một tiếng xương nứt, Mạc Nha kêu thảm vậy im bặt mà dừng. Hắc Lân quân thống lĩnh, thánh cảnh sơ kỳ cường giả, bất ngờ. Chương 526, đều tiêu diệt. Chương 526, đều tiêu diệt. Thống lĩnh chết. Rút lui. Mau bỏ đi lui. Theo Mạc Nha bị đánh giết, những cái kia Hắc Lân tộc chiến sĩ triệt để hỏng mất, tứ tán chạy trốn. Giết. Một tên cũng không để lại. Thiết Sơn thấy thế, trong mắt hung quang lóe lên, chiến đao vung vậy đến càng thêm cuồng bạo. Hơn 300 danh nghĩa giới võ giả sĩ khí đại trấn, thế công càng hung mãnh. Mà theo 11 đạo giữ tận trùng ảnh gia nhập, trận chiến đấu này triệt để biến thành thiên về một bên đổ sát. Xoẹt. Lôi ve hai cánh chấn động, màu tím lôi ngục bao phủ phương viên trăm trượng, mười mấy tên Hắc Lân chiến sĩ trong nháy mắt bị điện giật thành than gốc. Phanh, phanh, phanh. Trảm thần nâng lên pháo cánh tay, giữ tận họng pháo quang mang chớp liên tục, mỗi một pháo đều có thể đánh giết một tên Hắc Lân tộc chiến sĩ. Bỏ ngựa thân hình lóe lên, trong nháy mắt chia ra thành 6 đạo hàn ảnh phân thân. Màu băng lam đao mang sen lẫn thành lưới, những nơi đi qua, thân thể bay tứ tung. Ảnh Chu thì thi triển ra ảnh chói nện lao đem những cái kia chạy trốn Hắc Lân tộc chiến sĩ gắt gao giam cầm ở giữa không trung, tùy ý xâm lược. Trái lại Quỷ Nga bên này, nó tinh thần công kích quỷ dị nhất. Theo luân hồi huyễn giết bao trùm mà ra, trong nháy mắt liền đem lên trăm tên địch nhân lâm vào huyễn cảnh, tự giết lẫn nhau. Ngay sau đó là huyết linh, hổ ong gai độc, nô đan xương độc, tối kiến ảnh giết lại trợ. 11 con đế hoàng giai trùng tộc, tại loại tầng cấp này trong chiến đấu, đơn giản chính là một đám thuần túy giết chóc hung thú. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, gần ngàn tên Hắc Lân tộc tinh nhuệ liền bị giết đến thất linh bát lạc, quân lính tăng dã. Thiết Sơn bọn người toàn thân đẫm máu, lại hưng phấn dị thường. Bọn hắn vậy mà đánh thắng Hắc Lân tộc quân chính quy, còn giết một tên thánh cảnh thống lĩnh. Cái này trước kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Tha mạng, chúng ta đầu hàng. Đừng giết ta, ta nguyện làm nô. Còn sót lại Hắc Lân chiến sĩ quỳ xuống một chỗ, run lẩy bẩy. Thiết Sơn nhìn về phía Cố Trường Thành, cung kính xin chỉ thị, đại nhân, những tù binh này nên như thế nào toàn giết, lấy thần cách. Cố Trường Thành không hề nghĩ ngợi, liền lên tiếng đánh gãy. Là. Thiết Sơn không có chút gì do dự, chiến đao vung lên. Hơn 300 danh nghĩa giới võ giả trong mắt hung quang lấp lóe, nào về phía những tù binh kia. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, cùng binh khí vào thịt âm thanh liên tiếp. Cố Trường Thanh ánh mắt đạm mạc, mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Tại cái này nhược nhục cường thực thiên vực, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Hôm nay như buông tha những này Hắc Lân tộc, ngày mai bọn hắn liền sẽ mang theo càng nhiều viện binh giết trở lại đến. Nếu kết tử thủ, vậy thì nhất định phải chạm thảo trừ căn. Một lát sau, chiến trường khôi phục yên tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đầy đất thi hải, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Thiết Sơn dẫn người cấp tốc quét dọn chiến trường, đem tất cả nhận chữ vật, binh khí, áo giáp cùng trọng yếu nhất thần cách thu sạch tập đứng lên. Cuối cùng kiểm kê, trận chiến này trung thu hoạch được thần cách 1,0352. Trong đó, Hắc Lân tộc thống lĩnh Mạc Nha viên thần cách địa phẩm chất cao nhất, ước chừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân đen kịt, mặt ngoài che kín bảy dày đặc đường vân, tản ra tinh thuần tiên địa pháp tắc ba động. Đại nhân, thu hoạch kiểm kê hoàn tất. Thiết Sơn đem tất cả chiến lợi phẩm cung kính trình lên, chợt đứng đến một bên. Cố Trường Thanh tiếp nhận chữ vật, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trận chiến này thu hoạch viễn siêu mong muốn, không chỉ có thu được Hắc Lân tộc các loại vật tư, còn chiếm được đại lượng thần cách, đủ để vũ trang một chi gần ngàn người quy mô quân đội. Kể từ đó, ngày sau như gặp lại những cái kia bị nô dịch hạ giới võ giả, liền có thể trực tiếp cho thần cách hợp nhất, từng bước lớn mạnh thế lực. Nhưng mà Cố Trường Thanh từ trước đến nay không thích xử lý như thế về vặt. Về phần người đại lý kia, trong lòng của hắn sớm có nhân tuyển thích hợp. Thiết Sơn, Cố Trường Thanh khẽ gọi một tiếng. Có thuộc hạ. Thiết Sơn cất bước tiến lên, thanh âm cung kính, xin hỏi đại nhân có gì phân phó? Chưa nhận lấy thần cách những này do ngươi tự mình phân phối. Cố Trường Thanh tiện tay đem nhẫn chứa vật đưa cho đối phương, phân phó nói, nguyên địa chỉnh đốn nửa canh giờ, sau đó rút lui. Là. Thiết Sơn trịnh trọng điểm đầu, lập tức bắt đầu dựa theo nhân số tiến hành thần cách phân phối. Những cái kia thu hoạch được thần cách hạ giới võ giả, trên mặt khó nén vẻ kích động, nhìn về phía Cố Trường Thanh trong ánh mắt càng là tràn ngập thật sâu kính sợ. Lúc trước phi thăng thiên một lúc, bọn hắn liền bị nô dịch đến nay, trong lòng sớm đã tuyệt vọng. Chưa từng nghĩ tới cuối cùng sẽ có một ngày không chỉ có thể trở về từ cõi chết, càng có thể thu được chân quý như thế thần cách. Lại là nằm mơ đều không có nghĩ đến, hôm nay không chỉ có báo huyết ỉu, càng thu được có thể tại thiên vực sống yên phận thần cách. Cố Trường Thanh sau đó lại gọi tới Thiết Sơn, đem Mạc Nha viên thần cách kia đưa cho đối phương. Đại nhân, ta đã có thần cách, ngài đây là? Thiết Sơn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn có thể cảm nhận được thần cách này ẩn chứa thiên địa bản nguyên chi lực phi thường tinh thuần, so sánh chính mình lúc trước luyện hóa thần cách, mạnh mẽ mấy lần không chỉ. Sau này những người này, cứ giao cho ngươi quản lý, có thể làm được sao? Cố Trường Thanh ngữ khí lạnh nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thiết Sơn lúc này hiểu ý, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, thuộc hạ lĩnh mệnh, định công phụ đại nhân nhờ bà. Làm hạ giới một tông chi chủ, tâm hắn chí cỡ nào thông thấu, tự nhiên minh bạch đây là Cố Trường Thanh đối với hắn vun trồng chi ý, mặc dù Cố Trường Thanh mặt ngoài chỉ có đế cảnh tu vi, thậm chí không bằng chính mình. Nhưng Thiết Sơn trong lòng rõ ràng, người trước mắt chân chính thực lực tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nhất là nó dưới trướng chi kia chủng tộc, liền thánh cảnh cường giả đều có thể tùy tiện đánh giết. Có như thế núi rửa cường đại, bọn hắn bọn này hạ giới võ giả, liền không cần lại thụ nô dịch kia nỗi khổ. Cơ duyên này, hắn ổn thỏa một mực nắm chắc. Tâm niệm chuyển tránh thời khắc, Thiết Sơn trầm giọng hỏi, đại nhân, sau đó ngài có tính toán gì không? Vấn đề này, có thể cũng không phải là thuận miệng nói. Dù sao, bọn hắn bây giờ mặc dù đã ôm thành một đoàn, nhưng nếu muốn ở thiên vực chân chính đặt chân, chỉ dựa vào đầy ngập nhiệt huyết còn xa xa không đủ. Mấu chốt nhất là, bọn họ cần một chỗ có thể đứng vững gót chân căn cơ chi địa. Cố Trường Thanh đương nhiên minh bạch Thiết Sơn suy nghĩ trong lòng, nhưng dưới mắt thế cục, còn không phải cân nhắc cái này thời điểm, mà là tránh trước Hắc Lân tộc trả thù, lại tìm tùy thời mà động. Cố Trường Thanh lấy ra địa đồ, hơi chút quan sát sau, hắn đưa ánh mắt về phía Xích Viêm Sa Hải chỗ sâu. Căn cứ vào địa đồ bên trên đánh dấu, nơi đó có một mảnh tên là Xích Diễm Hoang Nguyên khu vực. Mặc dù hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên cằn cỗi, nhưng cực ít có thế lực bước chân. Nếu muốn tuyển cái địa phương đặt chân, lấy bọn hắn trước mắt tình cảnh mà nói, càng là vắng vẻ chi địa, ngược lại càng có lợi. Đại nhân, ngài muốn đi Xích Diễm Hoang Nguyên? Thiết Sơn nhìn xem địa đồ, trầm giọng nói, chỗ kia ta nghe đảo quang khổ dịch đề cập qua, tất cả đều là dung nham núi lửa, liền Hắc Lân tộc đều chẳng muốn nhìn nhiều. Bất quá, nơi đó còn lưu lại một vùng phế tích, nghe nói là trước kia cái nào đó tiêu vong tộc đàn lưu lại di chỉ. Cố Trường Thanh nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu thật như vậy, cái kia ngược lại là tiết kiệm nhiều việc. Chỉ cần đem di chỉ thêm chút sửa chữa, dưới mắt những người theo đuổi này, liền đều có cư trú chỗ. Đợi dấu tài đằng sau, lại tiến hành bước kế tiếp quy hoạch. Đi, đi trước tìm hiểu thực hư. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Thanh thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang lướt về phía chân trời. Tuân mệnh. Hơn 300 danh nghĩa giới lập tức theo sát phía sau, trong chốc lát đạo đạo thân ảnh phá không mà lên, hướng phía Xích Viêm Sa Hải mau chóng bay đi. Chương 527, đất đặt chân. Chương 527, đất đặt chân. Sau 3 ngày, Xích Diễm Hoang Nguyên bên dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa một mảnh cháy đen xích hồng, dạn nước trong kẽ đất chảy xuống đỏ sẫm nham tương, nhiệt khí hấp hơi không khí đều bóp méo. Nơi xa vài tòa núi lửa chết tiến lặng đứng sừng sững, hoàn cảnh ác liệt, linh khí mỏng manh, tràn ngập giữ dằn hoạt động. Nhưng đối với mấy cái này hạ giới võ giả mà nói, cho dù hoàn cảnh lại ác liệt, vậy so với bị thiên vực dị tộc nô dịch cưỡng lên gấp trăm lần nghìn lần. Đại nhân, phía trước quả nhiên có một tòa vứt bỏ cổ thành. Thiết Sơn ánh mắt quét về phía cánh bắc, ngữ khí khó nén hưng phấn. Cố Trường Thanh dương mắt nhìn lên, sóng nhiệt cuối cùng, xác thực có một mảnh đèn xì kiến trúc bóng dáng, có mẹo. Đi. Nói đi, hắn đi đầu lao đi, sau lưng 300 đạo thân ảnh lập tức đuổi theo, cuốn lên một mảnh gió nóng. Phế tích so tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Đây là một tòa không biết bỏ phế bao nhiêu năm cổ thành, tường thành đổ sụp hơn phân nửa, trong thành kiến trúc cũng phần lớn phong hóa nghiêm trọng. Nhưng từ những cái kia cột đá to lớn, cung điện hùng vĩ hải cốt đó có thể thấy được, tòa cổ thành này năm đó nhất định huy hoàng qua. Trong thành trống rỗng, chỉ có gió nóng xuyên qua phế tích tiếng nghẹn nào, như là quỷ khóc sói gào, để cho người ta không rét mà run. Các ngươi phân tán dò xét một chút, nhìn có hay không vật sống, hoặc là vật có giá trị. Cố Trường Thanh thân hình hạ xuống đến mặt đất, đối Thiết Sơn phân phó nói, là. Thiết Sơn lập tức dẫn người tản ra, chia số đội, cấp tốc lướt về phía trong thành các ngõ ngách. Mọi người đều là riêng phần mình giới diện lĩnh vực người nổi bật, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Cố Trường Thanh thì tiến về giữa phế tích cao nhất một chỗ kiến trúc. Nơi đó tựa như là cái cung điện nền móng, mặc dù nửa bộ phận trên mất giáo, nhưng đài cơ to lớn, vị trí tốt nhất. Leo lên đài cao, tầm mắt khoáng đạt. Cả tòa phế tích thành thu hết vào mắt, hoang vu, tĩnh mịch, nhưng cùng xương còn tại. Địa phương là phá điểm, nhưng tổng thể cũng không tệ lắm. Cố Trường Thanh âm thầm gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Nơi đây rời xa Hắc Lân tộc phạm vi thế lực, chính là dấu tại cực giai chỗ. Mắt vàng cổ tộc truy sát, cùng Hắc Lân tộc trả thù, sớm muộn sẽ đến. Ở trước đó, nhất định phải nhanh đem nơi này chế tạo thành một cái cứ điểm, chí ít có được công thủ một thể pháo đài. Đại nhân. Lúc này, Thiết Sơn thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn bước nhanh đi tới gần, trong tay bưng lấy thứ gì? Đó là cái bằng phẳng mầm tròn kim loại, ước chừng lớn chừng bàn tay, trên đó khắc đầy lít nha lít nhít huyền dị đường vân, trung tâm có cái lỗ khảm. Khối trận bàn này là tại tế đàn trong phế tích tìm tới chôn ở một đống tảng đá phía dưới. Thiết Sơn đem kim loại kia mâm tròn giao cho Cố Trường Thanh, như có điều suy nghĩ nói đường vân này. Nhìn xem giống một loại nào đó trận pháp, hoặc là khởi động cỡ lớn trận pháp chìa khóa. Cố Trường Thanh cẩn thận quan sát, chỉ gặp trên trận bàn đường vân cực kỳ phức tạp cổ lão, ở giữa lô khảm hình dạng có chút đặc biệt, không phương không tròn. Hắn thử quán chú một tia chân nguyên, cũng không phản ứng. Lập tức dẫn động thể nội thần cách, nếm thử dùng thiên vực lực lượng bản nguyên rót vào trong đó. Xuy. Lần này, trận bàn rốt cục có phản ứng, trên trận bàn đường vân chậm rãi nhúc nhích, tản mát ra yêu ớt màu đỏ sẫm quang trạch. Nhưng mà chỉ là lấp lóe mấy lần, liền lại trong nháy mắt dập tắt. Xem ra là thiếu hạch tâm nguồn năng lượng. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào giữa trận bàn lô khảm chỗ, như có điều suy nghĩ. Thần cách lực lượng bản nguyên hữu dụng, vậy nếu là để vào cả mai thần cách đâu? Nghĩ tới đây, Cố Trường Thanh lật bàn tay một cái, trực tiếp lấy ra một viên thần cách để vào trong lỗ khảm. Ông. Trong chốc lát, trận bàn đột nhiên bộc phát ra sáng chói hồng quang, đem Cố Trường Thành toàn bộ khuôn mặt chiếu rọi đến một mảnh xích hồng. Quả nhiên hữu dụng. Cố Trường Thành ánh mắt lẫm liệt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngay tại điên cuồng thôn vệ thần cách năng lượng trận bàn. Ngắn ngủi mấy hơi, trong lỗ khảm thần cách lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, đảo mắt liền biến thành một bãi kim dịch, bị trận bàn triệt để hấp thu. Ầm ầm. Ngay sau đó, dưới chân đại địa bắt đầu kịch liệt rung động. Cách đó không xa phế tích chỗ sâu, một tòa sớm đã sụp đổ hơn phân nửa to lớn thạch tháp, đột nhiên từ sâu trong lòng đất truyền đến trầm muộn oanh minh, thân tháp lưu lại gạch đá tuôn rơi rơi xuống. Không, không phải thạch tháp đang động, mà là tại thạch tháp chính phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì đang bị tỉnh lại. Đại gia coi chừng. Thiết Sơn sắc mặt biến hóa, lập tức quát chói tai lên tiếng. Cố Trường Thanh thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại tòa thạch tháp kia vách nát tường xiêu phía trên. Hắn cúi người nhìn lại, chỉ gặp tháp cơ phía dưới, vốn là kiên cố tầng nham thạch địa phương, giờ phút này như là bị bàn tay vô hình quấy mặt nước, bày biện ra quỷ dị hình dạng gợn sóng bạt mèo. Giữa trời ở giữa gợn sóng bạt mèo đến cực hạn lúc, một cái sâu thẳm lỗ đen bỗng nhiên hiện hiện, trong đó cuồng bạo không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi quần quật. Mà ở lỗ đen chỗ sâu nhất, lại mơ hồ hiện ra một phen khác hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Không có xích diễm hoang nguyên cháy bỏng đất khô cằn, thay vào đó là nồng đậm đến gần như hóa lỏng thiên địa linh khí, như sa mỏng giống như mờ mịt lưu chuyển. Mà tại cái kia linh vụ đằng sau, nguy nga dãy núi hình dáng như ẩn như hiện. Đây là không gian thông đạo. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, đáy mắt nổi lên một tia kinh hỉ. Thiết Sơn bọn người cấp tốc xuống lại tới, khi thấy trong trận cảnh tượng lúc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cái này hiển nhiên là một cái không gian truyền tống trận, có thể thông hướng tiên vực một chỗ khác chỗ. Bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là một cái an toàn nơi sống yên ổn. Xích Diễm Hoang Nguyên mặc dù vắng vẻ, nhưng dù sao còn tại Hắc Lân tộc phạm vi thế lực biên giới, sớm muộn sẽ bị tìm tới. Nếu thật có thể truyền tống đi qua, chỉ để rời đi mảnh này đất cằn sỏi đá, đây mới thực sự là trời cao mặc chim bay. Đại nhân, chúng ta vừa vặn thừa dịp cơ hội này truyền tống rời đi. Một tên tính tình gấp đế cảnh võ giả, cố nén kích động nói ra. Không đổi. Cố Trường Thanh lại lắc đầu, cũng đem trong trận bản thần cách lấy ra. Theo năng lượng bị chặt đứt, bên dưới thạch tháp phương không gian truyền tống trận trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không gian thông đạo bên kia, không biết thông hướng nơi nào, lại càng không biết là phương nào thế lực địa bàn. Cố Trường Thanh thu hồi trận bàn, ngữ khí bình thản, như tùy tiện tiến bể, không khác tự chui đầu vào lưới. Đám người nghe vậy chấn động trong lòng, nguyên bản vẻ mặt hưng phấn, trong nháy mắt trở nên cẩn thận. Đại nhân nói cực phải. Thiết Sơn ánh mắt lẫm liệt, chỉnh trọng nói, bằng vào chúng ta hiện tại thân phận đặc thù, làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận một chút, không thể nóng nổi. Ở đây tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đều là tán thành gật gật đầu, không có chút nào dị nghị. Sau đó, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này an trí. Cố Trường Thành quay người nhìn về phía Thiết Sơn, phân phó nói, Thiết Sơn, do ngươi dẫn đội bằng tốc độ nhanh nhất đem tòa phế thành này một lần nữa sửa chữa lại, nơi tu luyện chẳng, phòng ngự trận pháp, chủ sở, cũng phải có. Thiết Sơn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, đại nhân yên tâm. Không gian nửa tháng, nhất định có thể hoàn thành. Sau đó, 300 đạo thân ảnh lập tức tản ra, phân công minh xác hành động. Những người này ở đây riêng phần mình giới diện đều là cường giả đỉnh cao, không phải một tông chi chủ chính là bá chủ một phương, làm việc đến hiệu suất cao đến dọa người. Hiểu trận pháp đi theo ta. Thiết Sơn chạm tại giữa phế tích, tiếng như hùng trùng. Mười mấy tinh thông phủ văn trận pháp võ giả lập tức gom lại cùng một chỗ, bắt đầu thăm dò phế tích địa mạch đi hướng. Một vị đến từ thiên công giới hán tử thắc khỏe, trực tiếp móc ra một đống tinh xảo công cụ, đối với tàn phá tường thành gõ gõ đập đập. Tường thành này dùng chính là chìm núi đá, mặc dù tàn phá chút, nhưng căn cơ còn tại, cho ta 3 ngày, ta có thể làm cho nó so với ban đầu còn rắn chắc. Một bên khác, mấy cái tinh thông pháp tắc hệ thổ đế cảnh võ giả, trực tiếp đối với mặt đất nhấn một cái. Ầm ầm. Đại địa rung động, từng đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc phát họa ra nội thành hình dáng. Có người hai tay kết ấn, trong phế tích đá vụn gạch ngói trong nháy mắt như cùng sống đi qua, tự động bay về phía nên đi vị trí. Ngắn ngủi nửa ngày, phế tích diện mạo đã bắt đầu cải biến. Nguyên bản sụp đổ tường thành bị một lần nữa lũy lên, mặc dù còn lộ ra thô ráp, nhưng đã có hình dáng. Cố Trường Thanh đứng tại trên đài cao, ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua một màn này, khẽ gật đầu. Hắn biết rõ tình cảnh bây giờ cùng định vị, mọi thứ đều được từng bước một đến. Chỉ cần có nơi sống yên ổn, về sau liền có thể hướng ra phía ngoài quyết trường, cùng thế lực khắp nơi tranh đoạt tài nguyên. Chương 528, sáng tạo mới chủng tộc chương 528, sáng tạo mới chủng tộc bóng đêm như mực. Hoang phế trong cổ thành, mấy trăm đạo thân ảnh ngay tại vách nát tường siêu ở giữa xuyên thẳng qua bận rộn. Mà lúc này, Cố Trường Thanh một mình xếp bằng ở cao đài trung ương, ý thức kết nối lại hệ thống. Đinh, chuyển hóa thành công. Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, trong không gian chứa vật hơn 1000 cô hắc lân tộc thi thể, cùng hải lượng điệu tâm viêm tinh, trong khoảnh khắc hóa thành điểm năng lượng. Trước mắt điểm năng lượng, 100 triệu hơn 2000 vạn. Nhìn qua trên màn sáng nhảy lên số lượng, Cố Trường Thanh trong mắt tinh quang lóe lên. Những năng lượng này giá trị đầy đủ biên tập điệu tâm lửa phép sáng tạo mới chủng tộc quái vật. Chủ nhân, nhìn ta bắt được vật gì tốt. Đúng lúc này, hổ ong vô cánh bay tới, tốc chi bên dưới nắm lấy một đoạn xích hồng qua mang. Trong vầng hào quang, rõ ràng là một cái lớn chừng bàn tay hỏa điệp. Một đôi cánh mỏng xích hồng như diễm, biên giới chạy xuôi dung nham giống như kim văn, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo tinh mịn hỏa tinh, nhiệt độ chung quanh đều tùy theo kéo lên. Hỏa dư điệp. Cố Trường Thanh hơi nhíu mày. Thứ này hắn tại dị thú đồ giám bên trong gặp qua ghi chép, đúng là tương đối hi hữu điệp loại yêu thú. Điệp loại tuổi thọ rất ngắn, hạ sinh đông chết chính là lẽ thường. Nhưng lựa này cánh điệp khác biệt, nó cần từ đê đẳng nhất đến đỏ trùng tại mùa thu tìm kiếm khô nóng chi địa, từ đó hóa kén thành hồng hỏa kén. Sau đó trong lòng đất ẩn nốt mười mấy năm, hấp thu địa hỏa tinh hoa, mới có cực nhỏ xác suất phá kén thành bướm, lột xác thành chân chính hỏa hệ yêu thú. Quá trình dài dằng dặc, xác suất thành công thấp đến đáng thương. Vậy nguyên nhân chính là như vậy, mỗi một cái thành niên hỏa dược điệp đều có giá trị không nhỏ, nó thể nội ẩn chứa thuần túy hỏa hệ bản nguyên, là luyện chế hỏa hệ pháp bảo, đan dược đỉnh cấp vật liệu. Hắc hắc, ta tại cánh bắc tòa núi lửa kia miệng ngồi xổm 3 canh giờ, mới đợi đến gia hỏa này đi ra tản bộ. Hồ Hong nhếch miệng cười một tiếng, hiến bảo giống như đem hỏa dược điệp đưa tới Cố Trường Thanh trước mặt. Cố Trường Thanh đưa tay tiếp nhận. Hỏa dược điệp tại lòng bàn tay của hắn dãy rủa, hai cánh hỏa tinh ở tại hắn trên da, ẩn ẩn có chút phỏng. Hỏa hệ chủng loại, vừa vặn có thể cùng điệu tâm lửa phách tiến hành biên tập. Cố Trường Thanh không do dự nữa, tâm niệm vừa động, hệ thống, điều ra chủng tộc biên tập giới diện. Đinh. Chủng tộc biên tập giới diện đã mở ra. Xin mời lựa chọn biên tập vật dẫn. Cố Trường Thanh đem hỏa dược điệp đặt biên tập trong rãnh, lại lấy ra viên kia điệu tâm lửa phách. Màu xích kim tinh thể vừa xuất hiện, cả tòa đài cao nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng, không khí bặm mẻo, sóng nhiệt cuộn cuộn. Kiểm tra đo lường đến đặc thù vật liệu điệu tâm lửa phách, kiểm tra đo lường đến hi hữu yêu thú hỏa dược điệp phù hợp chủng tộc biên tập điều kiện. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành dung hợp biên tập? Cần thiết điểm năng lượng 100 triệu điểm. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú hệ thống giới diện biểu hiện con số kinh người, đáy mắt lại ngược lại nổi lên vẻ vui mừng. Dựa theo hệ thống thường ngày liệu tính, biên tập phí tổn càng là cao, cuối cùng sáng tạo ra chủng tộc đẳng cấp thì càng cường đại. Bắt đầu biên tập. Cố Trường Thanh không chút do dự mặc niệm đạo. Đinh, chúc mừng hoàn thành thao tác. Chỉ lệnh đã xác nhận, chủng tộc quái vật bắt đầu biên tập. Bên trong thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên sát na, một cỗ vô hình ba động từ hệ thống giới diện bên trong đẩy ra. Biên tập trong danh hỏa dự điểm, máu người, địa tâm lửa phách, ba loại tài liệu trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Theo quang mang kịch liệt lấp lóe, bảng hệ thống bên trên bỗng nhiên hiện ra một đạo nhân hình trung ảnh. Màu lửa đỏ trong trung sáng, đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng thẳng. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng lại, chỉ gặp đó là một tên dáng người thon dài nữ tử. Nàng khuôn mặt đáng yêu, nhìn ước chừng 17-18 tuổi, da thịt trắng muốt như tuyết, một đầu xích hồng tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, lọn tóc không gió mà bay, phảng phất tiêu đốt hỏa diễm. Làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, chỗ sâu trong con ngươi nhảy nhót lấy hai đóa ngọn lửa màu vàng, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, hỏa văn ẩn hiện. Nàng thân vô thố lũ, nhưng bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng mỏng như cánh ve màu xích kim tinh giáp, kề sát đường cong, giống như chiến giáp, lại như tầng thứ hai làn da. Mà tại tinh giáp mặt ngoài, chảy xuôi nham tương giống như đường vân, mơ hồ ngưng tụ thành phượng hoàng linh vũ đồ án. Ở tại phía sau, sáu cái hơi mở màu xích kim điệp dược chậm rãi triển khai. Mỗi một phiến điệp dược đều như tinh khiết nhất hỏa tinh điêu khắc thành, biên giới sắc bén như dao. Điệp dược nhẹ nhàng gỗ, liền có nhỏ vụn hỏa tinh bay xuống, tràn ngập một cỗ hừng hực mà tôn quý uy áp. Đinh, biên tập thành công. Chúc mừng ký chủ sáng tạo ra con thứ 12 chủng tộc, mời làm nó mệnh danh. Hỏa điệp. Cố Trường Thanh tâm niệm vừa động, tùy ý lấy cái danh tự. Đinh, mệnh danh thành công. Thoáng chốc, một cái hoàn toàn mới chủng tộc giao diện thuộc tính đột nhiên nổi lên. Hỏa điệp số hiệu 012 đẳng cấp, thánh giai kỹ năng công kích, phần thiên lĩnh vực, triển khai hỏa diễm lĩnh vực, phạm vi bên trong hết thảy vật chất đều có thể đốt cháy, với hỏa hệ pháp tắc kháng tính thấp mục tiêu có tuyệt đối áp chế. Hỏa dự tuấn sát, phía sau điệp dự có thể hóa thành hỏa diễm lưỡi dao, cắt chém không gian, tuấn sát mục tiêu. Thiên phú, Niết bàn chi hỏa thiên phú này có thể điều khiển cực hạn hỏa hệ pháp tắc, hỏa diễm có được niết bàn đặc tính, có nhất định sẽ sinh cùng tịnh hóa chi lực. Cố Trường Thanh nhìn qua trên bảng thuộc tính tin tức, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hỏa hệ chủng tộc, đây là cái thứ nhất, mà lại một sinh ra chính là thánh giai. Tại tất cả chủng tộc bên trong, nghiêm nhiên đã là chiến lược cấp trần nhà. Hỏa điệp, tham kiến chủ nhân. Lúc này, theo không linh tiếng nói vang lên, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh trống rông thoáng hiện. Hỏa điệp có chút không người, thi lễ một cái. Cái tiệt như thác nước xích hồng tóc dài tán lạc xuống, đưa nàng sung mãn trước ngực nửa chặn nửa che, tăng thêm mấy phần hàm xúc bị hoặc. Hắc hắc, ánh mắt của ta thật tốt. Hồ Hong liếm môi một cái, ánh mắt du tẩu tại hỏa điệp cái kia xinh đẹp trên người, trong mắt có khó nén hưng phấn. Trung tộc trong đoàn đội, rốt cục nên đón cái thứ ba mẫu chủng. Không cần đa lễ. Cố Trường Thanh hơi chút dò xét sau, đè xuống trong lòng ba động, nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ chủ nhân. Hỏa điệp đứng thẳng thân thể, phía sau điệp dược nhẹ nhàng thu nạp, ngọn lửa kia giống như uy áp cũng theo đó thu liễm. Nhưng mà, trên đài cao lưu lại cái kia cỗ hơi thở nóng bỏng, vẫn như cũ như vô hình gợn sóng chậm rãi dập dần. Như vậy ba động, để cách đó không xa những cái kia bận rộn hạ giới võ giả nhao nhao ghé mắt, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Thật là đáng sợ hỏa diễm khí tức. Vị đại nhân này lại vẫn có được cường đại như thế trùng thú, thực lực tuyệt đối có thể so với thánh giai. Khó trách đối mặt mắt vàng tộc cấp độ kia thế lực truy sát, cũng có thể bình yên vô sự. Chúng ta quả nhiên không có cùng là người. Ánh mắt mọi người lấp lóe, tiếng bàn luận xôn xao bên trong, nguyên bản trong lòng cái kia một tia vi diệu khúc mắc, giờ phút này đã tiêu tán vô tung. Dù sao, bọn hắn ở hạ giới lúc, cái nào không phải hô phong hoán vũ, bệ nghệ chúng sinh đỉnh tiêm tồn tại. Bây giờ tại ngày này vực bên trong, lại muốn lấy thuộc hạ thân phận đi theo Cố Trường Thanh, dù cho là tình thế bức bách, nhưng này thân phận chênh lệch mang tới cảm giác khó chịu, lại há có thể hoàn toàn tiêu tan. Mà giờ khắc này, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Cố Trường Thanh triển lộ thực lực át chủ bài sau, cái kia một tia chú ý đã bị mãnh liệt tính sợ thay thế. Trên đài cao, Cố Trường Thanh ánh mắt quét về phía dưới, đem mọi người thần tình trên mặt biến hóa vi diệu, đều là thu hết vào mắt. Cường giả vi tôn, quả nhiên là võ tu giới thiết luật. Hắn đuôi lông mày gảy nhẹ, khoe miệng nổi lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Bây giờ nếu đã có nơi sống yên ổn, là thời điểm lấy cái danh hiệu. Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, quét về phía tòa này khổng lồ đại thành. Theo Thiết Sơn dẫn người liền đêm làm không nghỉ, tường thành đã đơn giản hình thức ban đầu, trận pháp phủ văn ở trong màn đêm ẩn ẩn phát sáng. Hơn 300 danh nghĩa giới võ giả mỗi người quản lý chức vụ của mình, hiệu suất kinh người. Dựa theo cái này tiến triển, tương lai không lâu, tòa này hoang phế cổ thành nhất định có thể rực rỡ hẳn lên. Tâm niệm chuyển tránh thời khắc, Cố Trường Thanh thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Tất cả mọi người, tập hợp. Chương 529, Lịch Thiên cải mệnh chương 529, Lịch Thiên cải mệnh Cố Trường Thanh ra lệnh một tiếng, ngay tại trong thành bận rộn thân ảnh cùng nhau một trận. Siêu, siêu, siêu. Trong chốc lát, mấy trăm đạo quang ảnh đột nhiên bạo khởi, cấp tốc hội tụ đến quảng trường trung ương. Thiết Sơn chạm tại trước nhất, ôn quyền con người, đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Cố Trường đứng lơ lửng trên không, quan sát đám người, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền ở đây đặt chân. Nhưng đã thành thế lực, liền nên nổi danh. Thanh âm hắn bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền khắp toàn trường. Thành này, đặt tên là Thiên Mệnh Thành. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, đám người thần sắc khẽ giật mình, lập tức trong mắt buộc phát ra tinh quang. Thiên Mệnh Thành, nghịch thiên cải mệnh, tự thành thiên mệnh. Danh tự này, đủ bá khí. Chúng ta nguyện đi theo thành chủ đại nhân, thề sống chết hiệu trung Thiên Mệnh Thành. Thiết Sơn dẫn đầu không mình hành lễ, thanh âm ầm vang. Chúng ta thể sống chết hiệu trung Thiên Mệnh Thành. Hơn 300 tên cường giả chắp tay ô quyền, tiếng gầm như nước thủy triều, tại hoang nguyên trong bóng đêm quần quần truyền ra. Từ giờ khắc này, bọn này đến từ từng cái hạ giới hắc hộ rốt cục có chính mình căn. Giữa không trung, Cố Trường Thanh đứng chắp tay, nhìn qua phía dưới túi đầu hiệu trung đen nghịt bóng người, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tại Thương Nguyên đại lục những năm kia, hắn từ một cái bừa bãi vô danh sát thủ hành lão bản, từng bước một thành lập được lệnh võ tu giới nghe tin đã sợ mất mật thiên cơ các cuối cùng vấn đỉnh bảng xếp hạng sát thủ. Bây giờ phi thăng đến hôm nay bực, nơi này cái gọi là tu hành, bất quá là một cái khác trận tàn khốc hơn tranh đoạt. Tài nguyên, quyền thế, những này đều đã không đủ thành đạo. Hán tranh là chân chính sinh tử. Thiên đạo không dung, vậy ta liền giết xuyên hôm nay giới. Chư vị đều là riêng phần mình lĩnh vực nhân vật đứng đầu, bây giờ thế cục như thế nào, chắc hẳn đều trong lòng chỗ số, ta cũng liền không nhiều nói năng rườm rà. Cố Trường Thanh nhìn chung quanh đám người, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, sau đó trong khoảng thời gian này, mong rằng đại gia cần phải tăng tốc thành trì xây dựng, hoàn thiện phòng ngự trận pháp. Tuân mệnh. Một đám cường giả cùng kêu lên đồng ý, thần sắc nghiêm nghị. Thiết Sơn, có thuộc hạ. Thân hình khôi ngô Thiết Sơn bước nhanh đến phía trước, thành chủ đại nhân có gì chỉ thị? Cố Trường Thanh mắt sáng như đuốc, ta muốn bê quan một thời gian, Thiên Mệnh Thành trong ngoài sự vụ, liền toàn quyền giao cho ngươi đến quản lý. Dừng một chút, lại bổ sung, nhớ kỹ, trận pháp bố trí muốn ưu tiên bảo đảm. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thiết Sơn ôm quyền ứng thanh, trong mắt tinh quang lấp lóe. Sau khi phân phó xong, Cố Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên địa. Mặc dù hắn tu vi đã đạt đế cảnh sơ kỳ, nhưng làm Thiên Mệnh Thành chủ, đối mặt như lang như hổ thiên vực dị tộc thế lực, như vậy cảnh giới vẫn lộ vẻ không đủ. Dưới mắt việc cấp bách là mau chóng vững chắc đế cảnh căn cơ, vì tương lai trùng kích thánh cảnh làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thời gian thấm thoát, nửa năm thoáng qua tức thì. Xích Diễm Hoang Nguyên chỗ sâu, tòa kia đã từng rách nát cổ thành, bây giờ đã là rực rỡ hẳn lên. Cao tới mấy chục trượng tường thành, mặt ngoài khắc đầy phòng ngự phù văn, bình thường thánh cảnh một kích toàn lực cũng chỉ có thể lưu lại ngắn nhạt. Trong thành kiến trúc ngay ngắn trật tự, tinh thất tu luyện, đan phòng, khí phường, đại điện nghị sự đầy đủ mọi thứ. Trọng yếu nhất chỗ là một tòa 9 tầng tháp cao, đỉnh tháp lơ lửng một viên xích kim quang cầu, ngày đêm không thôi rút ra địa hỏa chi lực, chuyển hóa làm tinh thuần linh khí, bao phủ toàn thành. Màu vàng nhạt bình chướng mặt ngoài lưu quang chuyển động, ẩn ẩn có long ảnh du tẩu. Đây là tập hợp hơn 10 vị đế cảnh tu vi trận pháp tông sư, lấy mấy chục mai thần cách bố trí mà thành cựu chuyển kim long trận. Trận pháp cùng chia cựu trọng, không chỉ có thể thu nạp thiên địa linh khí, còn có siêu cường phòng ngự công năng, càng có thể thi triển ẩn nấp huyền hóa hiệu quả. Từ đằng xa quan sát, Thiên Mệnh Thành hình dáng y nguyên như hoang phế cổ thành giống như yên lặng, chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách phát giác bất cứ dị thường nào. Chính là bằng vào cái này tinh diệu trận pháp che lấp, cho dù nửa năm qua mắt vàng tộc cùng hắc lân tộc thế lực bốn chỗ dò xét, vậy từ đầu đến cuối không thể phát hiện nơi đây bí mật. Phủ thành chủ tọa lạc ở trong nội thành ương vị trí, so kiến trúc chung quanh cao hơn phân nửa. Lúc này trong mật thất, Cố Trường Thanh ngồi xếp bằng, khí tức quanh người trầm ngưng. Nửa năm bế quan tu luyện, tăng thêm đại lượng tài nguyên trọng chất, tu vi của hắn đã từ đế cảnh sơ kỳ, vươn bước tăng lên đến đế cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thánh cảnh chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng ngưỡng cửa này lại kẹp lại, thậm chí liền nửa bước thánh cảnh đều khó mà chạm đến. Thần cách hạn chế A Cố Trường Thanh mở mắt ra, lòng bàn tay hiện hiện một viên to bằng trứng bổ câu tinh thể màu vàng. Đây là hắn lúc trước đánh giết mắt vàng tộc đệ nhất chiến tướng Kim Vẫn Sở đắc thánh cảnh thần cách, phẩm chất cực tốt. Không chỉ có thể tích sung mãn, bên trong chứa thiên địa bản nguyên chi lực càng là tinh khiết không gì sánh được, cho dù tại thiên vực bên trong cũng coi như được là thượng thừa phẩm chất. Trải qua trong khoảng thời gian này dốc lòng lĩnh hội, Cố Trường Thanh nhìn trời vực hệ thống tu hành, đã có toàn diện hiểu rõ. Ở thế giới này, thần cách chính là võ giả tu hành căn cơ, nó phẩm chất cao thấp, trực tiếp quyết định một võ giả có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Mắt vàng tộc tuy là thiên vực cổ tộc, có thể cuối cùng bất quá là trung du thế lực thôi. Nó thần cách hạn mức cao nhất, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống võ giả tu luyện tới hạ vị thần cảnh giới, còn muốn đột phá liền khó như lên trời. Muốn leo lên cao hơn võ đạo đỉnh phong, nhất định phải không ngừng thôn vệ, dung hợp càng cao cấp hơn thần cách. Những cái kia có được đỉnh cấp thần cách tồn tại, cái nào không phải xuất từ thế lực đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tiêu. Tại phía sau bọn họ, thường thường đều có chủng tộc cổ lão chỗ dựa, bình thường thế lực căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Cố Trường Thanh nắm chặt trong tay viên kia mắt vàng tộc thần cách, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng. Thần cách này phẩm chất mặc dù không kịp những cái kia đỉnh cấp thần cách, nhưng đối với hắn mà nói, chính là đột phá thánh cảnh thời cơ. Tâm niệm đến đây, Cố Trường Thanh lòng bàn tay viên thần cách kia bỗng nhiên lơ lửng mà lên. Tiếp theo sát, từng kia từng sợi quang văn màu vàng như vật sống giống như tiến vào trong cơ thể hắn. Đau nhức kịch liệt, so trong tưởng tượng kịch liệt hơn, xé rách cảm giác trong nháy mắt xông vào toàn thân, phản phất có ngàn vạn căn đung đỏ cương châm tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Cố Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương nổi gân xanh. Mắt vàng tộc thần cách mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng dù sao cũng là thánh giai, ẩn chứa trong đó mảnh vỡ pháp tắc đối đế cảnh mà nói đã là bàng bạc như biển. Năng lượng màu vàng nóng ở trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, mỗi một lần trùng kích cũng giống như muốn đem nhục thân xé nát. Cố Trường Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, thể nội đại diễn kiếm kinh toàn lực vận chuyển, điên cuồng áp chế, luyện hóa. Môn công pháp này ở hạ giới có thể xưng người tiên, bây giờ tại thiên vực pháp tắc tầm bổ bên dưới, càng là thể hiện ra kinh người lực bộc phát. Suy suy suy. Trong chốc lát, trong kinh mạch nguyên bản hỗn loạn năng lượng màu vàng nóng bắt đầu bị vô số kiếm khí cưỡng ép áp chế, thuận cố định con đường điên cuồng chảy xuôi. Nhất định phải mượn cơ hội này, đột phá thánh cảnh. Chương 530, mắt vàng tộc đuổi theo chương 530, mắt vàng tộc đuổi theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cố Trường Thanh ngồi xếp bằng, quanh thân quang văn màu vàng vần quanh, không ngừng hấp thu thánh cảnh thần cách năng lượng. Giang giác. Lúc này, thanh thúy tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên. Chỉ gặp hắn trên lòng bàn tay viên thần cách kia, thình lình xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, vết rách như mạng nhện lan tràn. Theo tinh thể triệt để bạo liệt, trong nháy mắt hóa thành một đoàn thuần túy chùm sáng màu vàng, ẩn chứa trong đó nồng đậm thiên địa bản nguyên chi lực. Ngay tại lúc này, Cố Trường Thanh ánh mắt run lên, thể nội kiếm ý bỗng nhiên phóng thích, trực tiếp đem cái kia thần cách chùm sáng ngạnh sinh sinh kéo vào đan điền. Oanh! Chỉ một thoáng, bàng bạc năng lượng màu vàng nóng ở trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Mỗi một tấc gân cốt, mỗi một tấc máu thịt đều đang điên cuồng hấp thu cô năng lượng này. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một sợi năng lượng màu vàng nóng bị triệt để thôn vệ, luyện hóa lúc, một loại trước nay chưa có tràn đầy cảm giác tràn ngập toàn thân. Cố Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được, một cỗ tinh thuần đến cực hạn lực lượng pháp tắc đang cùng hắn nguyên bản thần cách hoàn mỹ tương dụng, đồng thời bắt đầu phát sinh một loại thuế biến nào đó. Đây là một loại pháp tắc bước nhảy chất biến. Một lát sau, trong đan điền viên kia màu vàng thần cách đột nhiên kịch liệt rung động, thể tích mắt trần có thể thấy bành trướng một vòng. Thần cách mặt ngoài huyền ảo pháp tắc quang văn như sóng nước lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Ông, cơ hồ trong nháy mắt đó, Cố Trường Thanh chân nguyên trong cơ thể như điên long giống như gào thét, so trước đó mạnh mẽ mấy lần không chỉ. Nhưng cái này còn chưa đủ. Hắn nhắm lại hai con ngươi, đế cảnh đỉnh phong hàng rào giờ khắc này ở ý thức cảm giác bên dưới mỏng như giấy mỏng, phảng phất đâm một cái là rách. Phá cho ta. Cố Trường Thanh quát khẽ một tiếng, đem trong kinh mạch tất cả chân nguyên cấp tốc ngưng tụ lũng, trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ lớn ầm vang gọi tới bình chướng vô hình kia. Oanh! Nương theo lấy một tiếng như sấm rền tiếng vang, năng lượng cùng bạo lấy thân thể của hắn làm trung tâm tán phá bừa bãi quét sạch. Tại cố năng lượng này loạn lưu va chạm bên trong, cả gian mật thất đều đi theo rung động. Nếu không có sớm bày ra trận pháp cấm chế, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Cũng liền tại lúc này, cái kia đạo vắt ngang tại đế cảnh cùng thánh cảnh ở giữa hàng rào, rốt cục bị triệt để xung phá. Trong chốc lát, một cỗ hoàn toàn mới năng lượng dòng lũ tại Cố Trường Thanh trong kinh mạch lao nhanh chảy xuôi, tràn ngập bàng bạc ba động. Đây chính là Thánh Nguyên chi lực. Cố Trường Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức quanh người điên cuồng kéo lên. Cảm thụ được thể nội so trước đó mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần bàng bạc lực lượng, hắn chậm rãi hít sâu một hơi. Thánh cảnh sơ kỳ, thành công. Thành chủ đại nhân đột phá thánh cảnh. Ngoài phủ thành chủ, Thiết Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Vừa rồi cái kia cố lóe lên liền biến mất uy áp, mặc dù ngắn ngủi, lại không gì sánh được rõ ràng bị hắn bắt được. Bởi vì, cùng là thánh cảnh hắn, đối cố năng lượng ba động này hết sức quen thuộc. Đó chính là thuộc về thánh cảnh lực lượng. Là thành chủ đại nhân. Hắn thật đột phá. Trong thành khu, đám người vậy nhao nhao ngừng tay đầu sự tình, không hẹn mà cùng nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, khắp khuôn mặt là kính sợ cùng kích động. Thành chủ càng mạnh, thiên mệnh thành căn cơ liền càng vững chắc. Bọn hắn những người theo đuổi này mới có thể tại cái này mênh mông thiên vực bên trong chân chính đứng vững gót chân, không sợ hãi. Cửa mật thất tử từ mở ra, Cố Trường Thanh cất bước đi ra, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại phủ thành chủ trên không. Hắn lúc này khí tức quanh người đã hoàn toàn nội liễm, nhìn không gian nửa điểm gợn sóng, nhưng này ánh mắt lại so trước đó càng thâm thúy hơn, phản phất tận chứa vô tận tinh không. Chúc mừng thành chủ đột phá thanh cảnh. Thiết Sơn lúc này bay lượn mà đến, dẫn đầu ô quyền, thanh âm vang dội. Cố Trường Thanh khẽ bước cẩm, ánh mắt đảo qua rực rỡ hẳn lên thiên mệnh thành. Thời gian nửa năm, tòa phế tích này đã hoàn toàn biến dạng. Làm tốt lắm. Cố Trường Thanh nhìn về phía Thiết Sơn, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi, ta bế quan những ngày qua, trong thành trong ngoài mọi việc phức tạp, vất vả ngươi. Thiết Sơn thần sắc nghiêm nghị, cung kính nói, có thể vì thành chủ phân ưu, là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, không dám nói khổ. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, thành chủ, có chuyện phải hướng ngài báo cáo. Nói, nửa năm này, chúng ta phái đi ra thám tử phát hiện, Hắc Lân tộc ngay tại Xích Viêm Sa Hải quy mô lớn lùng bắt. Thiết Sơn ngữ khí trầm thấp, nhìn tư thế kia, hẳn là đang tìm chúng ta. Cố Trường Thanh thần sắc đạm mạc, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Giết người ta rồi một cái thánh cảnh thống lĩnh, đoạt quán mạch, còn thả đi hơn 300 con nô. Hắc Lân tộc nếu là không có phản ứng, đó mới kỳ quái. Xích Diễm Hoang Nguyên địa phương cấp chim cũng không có này, tăng thêm có trận pháp che đậy, bọn hắn tạm thời còn không có tìm tới nơi này. Thiết Sơn mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói, thời gian nửa năm mặc dù không dài, nhưng chúng ta bây giờ sáng tạo tòa này thiên mệnh thành, đã đơn giản quy mô. Cho dù Hắc Lân tộc có thể tìm tới nơi này, chỉ cần tới không phải thần cảnh cường giả, chúng ta liền có đầy đủ lực lượng ứng phó. Cố Trường Thanh suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, thiên mệnh thành còn cần thời gian phát triển, hiện tại không nên xung đột chính diện. Thuộc hạ minh bạch. Thiết Sơn trịnh trọng điểm đầu, ta đã ở ngoại vi bố trí cảm ứng trận pháp, một khi có Hắc Lân tộc tới gần Hoang Nguyên, chúng ta trước tiên liền có thể biết. Ân Cố Trường Thanh đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương bắc chân trời. Thiết Sơn vậy lập tức cảnh giác, thuận tầm mắt của hắn nhìn lại. Chỉ gặp xa xa chân trời bên trong, mười mấy đạo kim sắc quang ảnh chính hướng bên này chạy nhanh đến. Tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy hơi, liền đã xuất hiện tại Xích Diễm Hoang Nguyên trên lĩnh vực không, đứng lơ lửng. Đó là Mắt Vàng tộc. Thiết Sơn con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trong nháy mắt căng thẳng mấy phần. Cố Trường Thanh ánh mắt trầm tĩnh, lại chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Chính như trước đó một dạng, bọn gia hỏa này có thể tìm tới nơi này, đơn giản là bởi vì hắn thể nội dung hợp viên kia thuộc về Mắt Vàng tộc thần cách. Năm người, tất cả đều là thánh cảnh. Thiết Sơn chau mày, tại Cố Trường Thanh trong đầu vang lên, cầm đầu cái kia, càng là thánh cảnh đỉnh phong, mà lại cầm trong tay của hắn lấy cái cùng loại la bàn đồ vật, một mực tại dò xét cái gì. Nói đến đây, hắn nhịn không được tối nuốt nước miếng. Nghĩ không ra thành chủ đại nhân đắc tội Mắt Vàng cổ tộc, đúng là như vậy nội tình thâm hậu thế lực. Cố Trường Thanh nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong. Nửa năm Mắt Vàng tộc truy sát, cuối cùng vẫn là không muốn bỏ qua. Thành chủ, làm sao bây giờ? Thiết Sơn vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng xin chỉ thị, đánh hay là tránh? Không đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cố Trường Thanh mặt không biểu tình, ánh mắt đảo qua phía dưới thành trì. Trải qua nửa năm cải tạo, thiên mệnh thành sớm đã xưa đâu bằng nay. Tường thành cao ngất, phù văn lưu chuyển, cửu chuyển kim long trận y mãng vận chuyển, đem trọn tòa thành trì khí tức hoàn mỹ che giấu. Từ ngoại giới nhìn qua, nơi này vẫn như cũng là một vùng phế tích, cùng nửa năm trước không có chút nào khác nhau, huyễn tượng điệp ra chân thực. Nếu không có tính thực chất công kích, cho dù là vận dụng thần thức dò xét, cũng vô pháp xem thấu trận pháp huyễn tượng tầng. Tuân mệnh. Thiết Sơn mâu quang hơi trầm xuống, lập tức âm thầm đánh ra thủ thế. Thiên mệnh trong thành tất cả võ giả lập tức hiểu ý, nhao nhao lấy ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên bầu trời, năm đạo bóng người vàng nóng đứng lơ lửng trên không. Cầm đầu là một tên lão giả mặc kim bào, khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt đồng tử màu vàng lộ ra hung ác nghiêm hiểm. Trong tay hắn nâng một mặt màu đồng cổ la bàn, chỉ gặp trên mặt bàn kim đồng hồ chính có chút rung động, trực chỉ hạ phương thiên mệnh thành châu khu vực. Chương 531, nhất định không thể lưu chương 531, nhất định không thể lưu thất trưởng lão, la bàn có phản ứng. Bên cạnh một tên kim đồng trong tộc năm nam tử trầm giọng mở miệng, mặc dù kim đồng hồ ba động rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại, đầu nguồn ngay tại phía dưới trong mảnh phế tích này. Được xưng là thất trưởng lão lão giả trầm mặc không nói, trong đồng tử màu vàng quang mang lưu chuyển, ánh mắt sắc bén liếc nhìn phía dưới. Trong mắt hắn, khu vực này đúng là một vùng phế tích. Tầm mắt đi tới, trong thành vách nát tường siêu, không có chút nào sinh cơ, cùng xích diễm trên cánh đồng hoang khắp nơi có thể thấy được rách nát cảnh tượng không khác nhiều, chỉ có chết tịch. Nhưng giờ phút này, la bàn trong tay kim đồng hồ lại minh xác chỉ hướng nơi đó. Chẳng lẽ, cái kia hạ giới tiểu tạp toái thực sẽ trốn ở đây trùng man hoang chi địa? Kim đồng lão giả hai con ngươi nhắm lại, trầm thấp tự nói. Sau đó hắn tâm thần khẽ động, một cỗ cường đại mà vô hình thần thức giống như là biển gầm quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền đem trọn mảnh phế tích triệt để bao phủ, từng khúc tìm kiếm. Nhưng mà kết quả, nhưng không có mảy may thu hoạch, càng không cái gì khí cơ có thể tìm ra. Thất trưởng lão, chẳng lẽ là la bàn có sai? Cái kia trong mắt vàng năm hơi nhướng mày, trong giọng nói lộ ra mấy phần ngờ vực vô căn cứ. Ngân văn la bàn đối với tộc ta thần cách lực lượng bản nguyên cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, không có khả năng là giả. Kim đồng lão giả thanh âm khàn khàn, chợt ánh mắt lóe lên, trầm thấp cười lạnh, cái gì? Thử một lần liền biết. Nói đi, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, đột nhiên bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng, thẳng đánh xuống phương mảnh kia cái gọi là phế tích. Phanh! Chùm sáng màu vàng nóng đụng vào hư không, lại phản phất đụng vào một bức vách tường mô hình, nổ thành đầy trời kim quang. Sau một khắc, tại mấy tên kim đồng tộc thánh cảnh cường giả kinh dị dưới ánh mắt, chỉ gặp toàn bộ phế tích cảnh tượng như mặt nước giống như dập dờn, vặn mèo. Ngay sau đó, một tầng màn sáng trận pháp thình lình hiện hiện, trong đó tường thành cao ngất bên trên phủ văn lưu chuyển, kiến trúc ngay ngắn trật tự. Thế này sao lại là cái gì phế tích? Rõ ràng là một tòa có phòng ngự hộ trận xâm nghiêm thành trì. Cái này lại là huyễn trận. Kim đồng trong tộc năm mặt nam tử sắc trầm xuống. Kim đồng lão giả lại cười, tìm tới ngươi con chuột nhỏ. Hắn trên khuôn mặt tiểu tụy lộ ra một tia cười lạnh, nửa năm cuối cùng để lão phu tìm được. Nửa năm trước, Kim vẫn bản mệnh hồn bài vỡ vụn, gây nên trong tộc chấn động. Một vị thánh cảnh thiên kiêu chiến tướng, thế mà ở hạ giới võ giả trong tay vẫn lạc, đôi này kim đồng tộc mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tộc trưởng lúc này hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đuổi tra hung thủ. Nửa năm này, bọn hắn cơ hồ lục soát khắp Xích Viêm Sa Hải mỗi một tấc đất, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Thằng đến vừa rồi, viên này chuyên môn dùng để truy tung kim đồng tộc thần cách ba động la bàn, vừa rồi bắt được một tia dị thường ba động. Ngay tại cái này Xích Diễm Hoang Nguyên chỗ sâu, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Ánh mắt của hắn âm lãnh, trong nháy mắt khóa chặt trong thành chỗ cao nhất, tòa kia 9 tầng tháp cao đỉnh, một đạo thân ảnh mặc hắc bào lặng lặng đứng thẳng. Chính là Cố Trường Thanh. Nghĩ không ra ngắn ngủi nửa năm, kẻ này lại kết hợp một đám hạ giới sâu kiến, đem phế tích này tu sửa như vậy quy mô. Kim đồng lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cố Trường Thanh, lắc đầu, đáng tiếc, sâu kiến xây tổ, chung quy là sâu kiến. Cố Trường Thanh ngẩng đầu, cùng cái kia kim đồng lão giả cách không đối mặt. Kim đồng tộc cậu, khiếu giác ngược lại là lão lĩnh. Thanh âm hắn bình thản, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái kim đồng tộc trong hai. Làm càn. Trong đó một tên tuổi trẻ nam tử mắt vàng gầm thét, chỉ là hạ giới tiện nô, cũng dám khẩu xuất của nôn. Thất trưởng lão, ta đi làm thịt hắn. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hóa thành kim quang đáp xuống. Thanh cảnh sơ kỳ khí tức hoàn toàn bộc phát, quyền ảnh màu vàng như sơn nhạc các đỉnh. Coi chừng. Nam tử trung niên dường như nhìn ra không thích hợp, đội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Nhưng đã trễ. Cố Trường Thanh đứng tại đỉnh tháp, không lúc đích. Ngay tại quyền ảnh màu vàng sắp quanh chúng tháp cao sát na, ông. Trên tường thành trận pháp phù văn đột nhiên đồng thời sáng lên. Tiếp theo sát, chín đạo long ảnh màu vàng từ tường thành phóng lên tận trời, trong nháy mắt xen lẫn thành một tấm vong lớn, đem những quyền ảnh kia ngạnh sinh sinh ngăn tại giữa không trung. Không tốt. Kim Đồng thanh niên con ngươi đột nhiên co lại, thầm nghĩ trong lòng không ổn, lúc này bước ra nhanh chóng tối lui. Xuy. Nhưng lại tại hắn quay người nhanh lùi lại sát na, một đạo màu lửa đỏ trùng ảnh đột nhiên cực nhanh mà tới, tựa như hỏa diễm đao phong, không có dấu hiệu nào xẹt qua hư không. Kim Đồng thanh niên thân hình đột nhiên cương, thậm chí không thấy rõ phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Ngay sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, tầm mắt của chính mình lại bắt đầu xoay tròn, hạ xuống. Thậm chí thấy được chính mình cố kia không đầu thân thể, chỗ cổ chính phun trào ra máu tươi màu vàng, từ giữa không trung rơi xuống. Ta Kim Đồng thanh niên há to miệng, kinh hãi chưa định, trước mắt đã triệt để lâm vào hắc ám. Siêu. Hỏa điệp vỗ cánh lóe lên, lăng không bắt lấy cái đầu kia, lập tức trào ở giữa ánh lửa khắp tuôn ra, qua trong giây lát liền đem nó thôn phệ hầu như không còn. Cái này, đột nhiên xuất hiện một màn, để Kim Đồng lão giả bọn người muốn rách cả mí mắt, tâm thần kịch chấn kinh. Bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia đạo đột nhiên xuất hiện xích hồng thân ảnh. Chỉ gặp hỏa điệp lơ lửng hư không, phía sau lưng sáu cái màu xích kim cánh bướm nhẹ chấn, biên giới còn nhỏ xuống lấy vết châu. Nàng nâng lên ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng xóa đi đầu cánh vết máu, sau đó dương mắt, nhìn chỗ không bên trong còn lại bốn tên kim đồng tộc. Đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, trong băng lãnh mang theo một tia ưu nhã bệ nghệ. Thánh giai trùng thú Kim Đồng lão giả ánh mắt trầm xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm đánh giá lựa sát. Hắn tu hành ngàn năm, lịch duyệt không thể bảo là không rộng. Tại ngày này vực mênh mông băng ác, chủng tộc phức tạp, có thể nhìn chung vạn tộc đồ giám, cũng chưa từng nghe nói qua có như vậy hình dáng tướng mạo kỳ lạ chủng tộc một loại. Nhưng ngươi cho rằng, chỉ dựa vào một cái thánh giai trùng thú, liền có thể ngăn được ta Kim Đồng tộc? Kim Đồng lão giả hừ lạnh, khô gầy thân thể đột nhiên thẳng tắp, thánh cảnh định phong khí tức khủng bố ầm vang một phát. Vâng. Chỉ một thoáng, cường hành vô địch khí lãng màu vàng như là thực chất biển động quần quần tận chân trời. Tại bậc này uy áp trùng kích vào, thiên mệnh ngoài thành vây cựu chuyển kim long trận quang màn bắt đầu ba động kịch liệt, đúng là phát ra trầm thấp bù bù, có chút rung động. Thế thì chưa hẳn. Cố Trường Thanh nét miệng lên, thanh âm bình tĩnh. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn một mực tận lực thu liễm khí tức, như là giải khai một loại nào đó trói buộc, đột nhiên một phát. Phanh. Điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, một cỗ bàng bạc quần quần thánh cảnh khí tức phóng lên tận trời. Mặc dù không bằng Kim Đồng lão giả như vậy cay độc hùng hồn, lại tinh thuần không gì sánh được, ẩn chứa lăng lệ pháp tắc ba động. Thánh cảnh sơ kỳ. Hắn vậy mà tại thiên vực đột phá. Kim Đồng lão giả con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng run mạnh. Nửa năm trước tình báo, kẻ này rõ ràng chỉ là đế cảnh. Nhưng mà ngắn ngủi nửa năm, mà ngay cả phá bình cảnh, tiến nhập thánh cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy, đơn giản nghe rợn cả người. Như mặc kệ tiếp tục trưởng thành, ngày sau tất thành ta Kim Đồng tộc một mầm hoa lớn. Kim Đồng lão giả ánh mắt âm lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh thân ảnh, trong mắt sát ý dần dần dứt. Hôm nay, hạ giới này tiểu tạp toái, đoạn không thể lưu. Chương 532, phần thiên biển lửa chương 532, phần thiên biển lửa kẻ này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Kim Đồng trưởng lão sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Ánh mắt của hắn đảo qua hòa điệp, vừa nhìn về phía dưới Cố Trường Thanh, cùng khí tức kia đồng dạng tại thánh cảnh cấp độ thiết sơn. Mà còn lại những cái kia hạ giới võ giả, mặc dù nhân số đông đảo, lại đều là tại thánh cảnh phía dưới, căn bản không đủ gây sợ. Nếu thật toàn lực xuất thủ, vẫn có ưu thế. Nhất là cái này hỏa hệ trùng thú, tương tự nữ tử nhân loại, lại gồm cả chủng tộc đặc thù, có thể xưng kỳ chân dị thú. Nếu là đem nó bắt sống thuần phục, nhất định hảo hảo hưởng thụ một phen. Kim Đồng trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt không chút kiêng kỵ du tẩu tại hỏa điệp trên thân thể biến chuyển, đáy mắt lướt qua một vòng bệnh trạng dâm ô chi sắc. Trước cầm xuống sâu bọn này, lại thu thập tiểu tạm phải kia. Hạ quyết tâm sau, hắn âm thầm cười lạnh, bàn tay khô gầy bỗng nhiên một nắm. Ầm ầm. Trong chốc lát, quanh thân khí lãng màu vàng điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một cái cự thủ xé rách không khí, hướng phía hỏa điệp hung hăng chụp tới. Phanh, phanh, phanh. Cự thủ màu vàng những nơi đi qua, liền không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Thánh cảnh đỉnh phong một kích, uy thế dọa người. Nhưng mà hỏa điệp đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, lại là vẫn trôi nổi tại giữa không trung, không tránh không né. Lập tức nàng giơ ngón tay lên, đối với cự thủ màu vàng kia, chỉ vào không trung. Xuy. Một vòng màu xích kim hỏa tinh, trong nháy mắt từ nàng đầu ngón tay bay ra. Hỏa tinh bất quá hạt gạo kích cỡ tương đương, nhưng lại tại thoát ly đầu ngón tay sát na, oanh. Thương ngực đến cực hạn quang mang ầm vang bộc phát. Chỉ gặp điểm này hỏa tinh đúng là trong nháy mắt bành trướng, trong nháy mắt hình thành một mảnh khổng lồ biển lửa, đón lấy cự thủ màu vàng. Cái gì? Kim Đồng trưởng lao thấy thế, biến sắc. Chỉ gặp cự thủ màu vàng kia, tại tiếp xúc biển lửa trong nháy mắt, lại bắt đầu phi tốc tan rã. Không phải là bị đánh tan, mà là bị cái kia quỷ dị bá đạo hỏa diễm, ngạnh sinh sinh đốt cháy hầu như không còn. Thánh cảnh đỉnh phong bàng bạc thánh nguyên, tại cỗ này kinh khủng hỏa diễm trước mặt, phản phất cũng chỉ là phẩm chất thấp kém nhiên liệu. Cái này, chẳng lẽ là niết bàn chi hỏa? Điều đó không có khả năng. Kim Đồng trưởng lão cảm giác được trong hỏa diễm ẩn chứa chí cao pháp tắc khí tức, rốt cục ý thức được cái gì, trong lòng chấn động vô cùng. Phải biết, như thế cấp độ bản nguyên thần hỏa, chỉ có vượng hoàng thần thú mới có thể chất trưởng, như thế nào xuất hiện tại một cái trùng thú trên thân? Siêu. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn trước mắt, hỏa điệp động. Phía sau sáu cái hỏa dược bỗng nhiên chấn động, thân hình bỗng nhiên biến mất. Hưu. Một giây sau, hỏa điệp đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại Kim Đồng trưởng lão thân bên cạnh, liệt viêm cuốn quanh chảo nhận thẳng vào chỗ yếu hại. Muốn chết. Kim Đồng trưởng lão dù sao cũng là thánh cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt kịp phản ứng, trên thân đột nhiên hiện ra một tầng nặng nề lớp vảy màu vàng nóng, đồng thời một quyền đánh phía hỏa điệp. Cả công lẫn thủ, tàn nhẫn xảo trá. Ken. Màu lửa đỏ chảo ảnh hung hăng chộp vào lớp vảy màu vàng nóng bên trên, lập tức tuôn ra một đoàn chói mắt hỏa tinh, lại không thể đem nó đánh tan. Mà Kim Đồng trưởng lão cái kia đủ để đánh nát sơn nhạc một quyền, cũng bị hỏa điệp trong nháy mắt thu nạp hỏa dược tùy tiện đón đỡ ra. Phanh! Khí lãng nổ tung trong nháy mắt, hai bóng người đồng thời bay ngược mà ra. Kim Đồng trưởng lão thân hình liền lùi lại hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định. Bên ngoài thân hắn lớp vảy màu vàng nóng quang mang kịch liệt lấp lóe, hiển nhiên nhận lấy cực lớn trùng kích. Túi đầu nhìn lại, trên lưng giáp một đạo rõ ràng vết chảo chỗ, lại có lưu lại dị hỏa đang không ngừng lan tràn, an mòn. Khác một bên, hỏa điệp vẹn vẹn lùi lại ra mấy trượng, sau lưng hỏa dược khe khẽ rung lên, thân hình liền đã ổn định, tư thái ưu nhã. Giao phong ngắn ngủi, đã là lập tức phân cao thấp. Kim Đồng trưởng lão bàn tay run nhẹ nhẹ, trong lòng có chút kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thánh cảnh định phong tu vi, cùng cái này hỏa hệ sâu bọ chính diện đối quyết bên trong, vậy mà hơi rơi xuống hạ phong. Cái này trùng thú, thật là lợi hại. Một bên quan chiến ba tên Kim Đồng tộc võ giả sắc mặt đều là run lên, trong mắt hiện hiện kinh hãi. Phải biết, thất trưởng lão thế nhưng là đường đường thánh cảnh định phong tồn tại, vừa rồi giao thủ lại ăn thiệt thòi nhỏ. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía hỏa điệp trong ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Vừa rồi lão phu chỉ là thăm dò thôi. Kim Đồng trưởng lão lại cười nhạo một tiếng, phất tay đánh gãy bọn hắn nghị luận. Bất quá là một cái hơi cường tráng chút côn trùng thôi, chỉ có bề ngoài. Nói đi, trong mắt của hắn tham lam cùng dục vọng chinh phục ngược lại càng tăng lên mấy phần, phản phất trước mắt hỏa điệp càng là cường đại, thuần phục đứng lên mới càng có tư vị. Cùng tiến lên, trước bắt cái này trùng thú. Kim Đồng trưởng lão trong mắt sát cơ tăng vọt, không còn chút nào nữa giữ lại, nghiêm nghị quát, kết trận. Là ba tên Kim Đồng tộc võ giả cùng kêu lên hết lại, lúc này thân hình chớp động, trong nháy mắt phân tán đến bốn cái phương vị, đem hỏa điệp phong tỏa ở trung ương. Ngay sau đó, bốn cỗ bảng bạc thánh nguyên năng số lượng đột nhiên bạo dũng, lẫn nhau quán thông kết nối. Trong nháy mắt, một đạo phức tạp huyền ảo đại trận màu vàng nóng đã ở không trung đống nhiên thành hình. Thứ phương chấn linh trận. Kim Đồng trưởng lão thanh âm lạnh lẽo, hai tay kết ấn. Siêu, siêu, siêu. Chỉ một thoáng, đại trận kim quang lấp lóe, bốn đầu cuốn quanh lấy pháp tắc phù văn xiển xích màu vàng, từ trong trận nhãn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Tựa như bốn đầu giữ tợn kim long, mang theo trấn áp hết thể uy thế khủng bố, hung hăng xoắn về phía trong trận hỏa điệp. Xiên xích chưa đến, cái kia cấu ngưng kết không gian chấn áp chi lực đã bao phủ toàn trường. Trận này chính là Kim Đồng tộc chấn tộc chiến trận một trong, bốn tên thánh cảnh cường giả hợp lực thi triển, đủ để vây giết thánh cảnh đỉnh phong. Cho dù là hạ vị thần cường giả lâm vào trận này, cũng phải bị ngắn ngủi áp chế, khó mà thoát thân. A hỏa, cần hỗ trợ a. Cố Trường Thanh thanh âm bình tĩnh, tại hỏa điệp trong đầu vang lên. Chủ nhân xin yên tâm, còn ứng phó được. Hỏa điệp nhẹ giọng đáp lại, lập tức trong đôi mắt đẹp kia, trong nháy mắt dấy lên hai đóa hỏa diễm hừng hực. Phần tiên lửa vực. Nàng môi đỏ khẽ mở, trực tiếp dẫn động hỏa hệ lĩnh vực kỹ năng. Anh. Trong chốc lát, hỏa diễm màu xích kim lĩnh vực lấy nàng làm trung tâm, ầm vang một phát. Đó cũng không phải phổ thông liệt diễm, mà là sôi trào dung nham luyện ngục, ẩn chứa cùng bạo hỏa hệ pháp tắc, lĩnh vực đi tới chỗ, không gian kịch liệt và mẹo, vạn vật đốt là cho tàn. Bốn đầu chấn áp mà đến phủ văn màu vàng xiển xích, tại chạm đến hỏa diễm lĩnh vực trong nháy mắt, tựa như băng tuyết gặp kiều dương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, vỡ vụn. Cái này, đây là lựa gì? Có thể có uy năng như thế? Bên trái góc trận nam tử trung niên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hải Nhiên phát hiện hắn quán trú tại phù văn trong xiềng xích thánh nguyên chi lực, giờ phút này đang bị điên cuồng đốt cháy. Phúc, theo trận pháp phản vệ chi lực ăn mòn mà đến, trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt bốc lên, rốt cục áp chế không nổi, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Chống đỡ, trận pháp vừa vỡ, chúng ta đều được gặp nạn. Kim Đồng trưởng lão trầm giọng quát, cấp tốc thôi động thánh nguyên, kết lực duy trì lấy bị biển lửa bao khỏa trận pháp. Đáng giận, ngược lại là coi thường cái này nghĩa súc. Hắn sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Vốn định kết trận bắt sống hỏa điệp, nào có thể đoán được yêu hỏa này như vậy ngang ngược, giống như giỏi trong xương, càng đốt càng thịnh. Trong nháy mắt, càng đem bọn hắn lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Chương 533, năm tên thánh cảnh, toàn diệt. Chương 533, năm tên thánh cảnh, toàn diệt. Phần thiên trong biển lửa, hỏa điệp vỗ cánh mà đứng, như là hỏa diệm nữ hoàng. Nàng ưu nhã đưa tay, đối với gần nhất tên kia Kim Đồng tộc thánh cảnh, nhẹ nhàng một chỉ. Hỏa dược, thuần sát. Hưu. Tiếp theo sát, sau lưng nó sáu cái hỏa dược bỗng nhiên quét ngang, hóa thành sáu đạo cắt chém không gian hỏa diễm công nhận, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, mãnh liệt bắn mà ra. Tên địa trong mắt vàng năm nam tử hãi nhiên thất sắc, muốn né tránh, lại phát hiện mình bị hỏa diễm lĩnh vực áp chế gắt gao, động tác chậm đâu chỉ gấp 10 lần. Không, hắn chỉ tới kịp chống lên hộ thể kim quang. Phanh phanh phanh, sáu đạo nhẹ văng lên, cơ hồ hợp thành một tiếng. Hộ thể kim quang trong nháy mắt sụp đổ, tên địa trong mắt vàng năm nam tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bi tâm, cổ họng, tim, đan điền các loại sáu nơi yếu hại, đồng thời xuất hiện một cái xuyên qua lỗ máu. Vết thương biên giới, xích kim hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. A, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, vị này thánh cảnh trung kỳ cường giả ngắn ngủi mấy hơi liền bị đốt thành một bộ thi thể nám đen, liền thần hồn cũng không kịp chạy ra. Tứ phương chấn linh trận phá thứ nhất sừng, trận pháp năng lượng bắt đầu phát sinh nhiễu loạn, ổn định trận hình. Đừng loạn! Kim Đồng trưởng lão nghiêm nghị hét to, ý đồ một lần nữa ngưng tụ trận thế. nhưng hỏa điệp căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Ngay tại trận pháp sụp đổ trong nháy mắt, sau lưng nàng sáu cái hỏa dược đột nhiên quét qua. Hiu, hiu, lại là hai đạo hỏa diễm quang nhận xé rách không khí, nhanh đến mức chỉ còn lại có tàn ảnh. Mục tiêu lần này là phía bên phải cùng hậu phương cái kia hai tên thánh cảnh sơ kỳ kim đồng võ giả. Ngăn trở. Hai tên kim đồng võ giả kinh hai muốn tuyệt, lúc này dốc hết toàn lực thôi động thánh nguyên, trước người ngưng tụ ra thật dày màu vàng hộ thuẫn. Nhưng mà sự chống cự của bọn hắn tại hỏa điệp hỏa diễm pháp tắc trước mặt lộ ra như vậy tái nhợt. Suy, hỏa diễm quang nhận trong nháy mắt cắt xuyên hộ thuẫn, tinh chuẩn xẹt qua cổ của bọn hắn. Ách, hai tên kim đồng võ giả thân hình đột nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn đều là thánh cảnh, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Siêu. Sau một khắc, ánh lửa gào thét mà đến, mãnh liệt hỏa diễm đem hai bóng người trong nháy mắt bao phủ. Đốt giết hai tên kim đồng võ giả đằng sau, hỏa điệp động tác chưa ngừng, trực tiếp đem bọn hắn thi thể thu nhập hệ thống không gian. Từ phá trận đến liên sát ba vị thánh cảnh, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tốc độ nhanh đến làm cho người ngạt thở. Lại giết hai cái. Trong thành, Thiết Sơn cùng rất nhiều võ giả mắt thấy một màn này, rung động trong lòng như nước thủy triều. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía trên đài cao cái kia đạo đứng yên thân ảnh màu đen, khó trách thành chủ đại nhân đối mặt năm tên kim đồng tộc thánh cảnh cao thủ, từ đầu đến cuối thong dong tự nhiên. Chỉ dựa vào cái này một cái hỏa hệ trùng thú, liền đủ để ứng đối chiến cuộc, căn bản không cần vận dụng còn lại cái kia 11 con. Nghiên xúc. Kim đồng trưởng lao đau lòng như cắt, tức giận đến toàn thân phát run. Đây đều là trong tộc tinh huệ, thánh cảnh cường giả a. Vậy mà vừa đối mặt liền bị miểu sát, mà lại đã chết như vậy bị quất, liền thi thể đều bị lấy đi. Trên đài cao, Cố Trường Thanh ánh mắt trầm tĩnh, thần sắc như thường quan sát lấy. Trải qua hệ thống tiến hóa trùng thú, tại thánh giai cảnh giới bên trong có thể xưng tồn tại vô địch. Chỉ cần tới không phải thần cảnh cường giả, hỏa điệp đối diện với mấy cái này kim đồng tộc thánh cảnh võ giả, đơn giản như là chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm. Đồ hỗn trướng, lão phu hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra, luyện thành khối lỗi. Kim đồng trưởng lão triệt để điên cuồng, không cố kỵ nữa hao tổn bản nguyên, lấy thiêu đốt bản mệnh tinh huyết đại giới, cưỡng ép tăng thực lực lên. Vâng, hắn tiểu tụy thân thể trong nháy mắt bành trướng một vòng, khí tức điên cuồng tăng vọt, ẩn ẩn có đột phá thánh cảnh đỉnh phong, chạm đến thần cảnh ngưỡng cửa xu thế. Cho lão phu chết. Hắn giống giận, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh, ngang nhiên đánh vỡ phần thiên biển lửa phong tỏa, lao thẳng tới hỏa điệp. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh màu vàng quy tích. Không tốt, lão gia hỏa kia muốn liều mạng. Thiết Sơn bọn người thấy thế, trong lòng siết chặt. Dù sao, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết đại giới to lớn, nhưng uy lực vậy tuyệt đối khủng bố. Chỉ gặp cái kia màu vàng lưu tinh xé rách không khí, những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt, uy thế so vừa rồi mạnh mấy lần không chỉ. Nhưng mà, hỏa điệp cặp kia nhảy lên ngọn lửa màu vàng đôi mắt, nhưng như cũ bình tĩnh không lay động. Bá, nàng thân hình thoát một cái, phía sau sáu cái viêm dực đột nhiên hoàn toàn mở ra. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản liền cuồng bạo phần thiên lĩnh vực, đột nhiên hướng vào phía trong điên cuồng áp xúc, qua trong giây lát ngưng tụ thành một đạo màu xích kim hỏa thuẫn. Kim đồng trưởng lão thiêu đốt tinh huyết một kích, hung hăng đâm vào hỏa thuẫn phía trên. Ầm ầm, đinh hai nhức góc nổ đùng, lập tức vang vọng chân trời. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, liên hạ phương thiên mệnh thành phòng hộ đại trận đều ba động kịch liệt đứng lên. Giữa không trung, vô tận ánh lửa cùng kim mang điên cuồng đối xứng, chôn bụi. Kim đồng trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến. Chính mình cái này liều mạng một kích, lại bị mặt này hỏa thuẫn ngạnh sinh sinh đỡ được. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn hãi nhiên, cảm nhận được rõ ràng ngọn lửa này cô đọng trình độ, viễn siêu tưởng tượng. Đây cũng không phải là phổ thông thánh giai lực lượng. Cũng liền tại lúc này, hỏa điệp thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại kim đồng trước mặt trưởng lão. Không đợi đối phương kịp phản ứng, bàn tay đã nhẹ nhàng khắc ở cái kia hộ thể trên kim lân. Động tác nhìn như ưu nhã nhu hòa, kim đồng trưởng lão sắc mặt lại tại trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm giác đến một cỗ tính hủy diệt năng lượng cực nóng, có thể xuyên thấu bên ngoài thân tiêu đốt tinh huyết ngưng tụ màu vàng hộ giáp, trực tiếp thấu thể mà vào, điên cuồng tiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch đan điền. Ách a! Tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt để kim đồng trưởng lão phát ra kêu thê lương thảm thiết, quanh thân mênh mông khí lãng màu vàng như là như khí cầu bị đâm thủng, cấp tốc hể bại xuống dưới. Đồ hỗn trướng! Kim đồng trưởng lão khẽ mắt run rẩy, trong lòng vừa kinh vừa sợ, càng nhiều hơn là khó có thể tin. Cái này thánh giai trùng thú chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Trốn, nhất định phải trốn. Trong chớp mắt, hắn quyết định thật nhanh, đột nhiên bước ra nhanh chóng thối lui. Lại không rút lui, sợ là thật muốn biết gì chút ở đây rồi. Nếu đã tới, liền cùng một chỗ lưu lại đi. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú trên không cái kia muốn bỏ chạy bóng người vào nóng, trong mắt lóe lên một tia lanh ý hỏa điệp thân hình khẽ động, giống như một đạo ánh lửa thiểm điện, trong nháy mắt liền đuổi kịp điên cuồng chạy trốn kim đồng trưởng lão. Cái gì? Kim đồng trưởng lão chỉ cảm thấy phía sau một cô nóng dực khí lãng đột nhiên tới gần. Hắn hãi nhiên quay đầu, trong nháy mắt con người đột nhiên co lại, chỉ gặp một đạo xích ảnh đã bước đến trước mặt. Kim đồng trưởng lão vừa định phát khởi thế công, lại hoảng sợ phát hiện mình bị một cỗ hỏa diễm lực trường phong tỏa, không thể động đậy. Hỏa điệp nâng lên ngón tay nhỏ nhắn, hướng phía hắn mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy, chỗ đầu ngón tay, một sợi xích kim ngọn lửa trong nháy mắt chui vào. Không có tiếng vang, không có bạo tạc. Kim đồng trưởng lão thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt thống khổ bắt đầu bặm mẻo. Ngay sau đó, cả người hắn từ bên trong ra ngoài, hô một tiếng giấy lên lửa nóng hừng hực. Hỏa diễm bị mắng, lại hừng hực đến cực hạn. A a a. Kim đồng trưởng lão tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cả người tại ngọn lửa cuồng bạo bên trong hóa thành tro tàn. Hỏa điệp đưa tay vẫy một cái, một viên thần cách bỗng nhiên từ trong cho tàn bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Trên tường thành, Thiết Sơn cùng mấy trăm danh nghĩa giới võ giả nhìn trợn mắt hốt hoồm. Năm tên thánh cảnh, trong đó còn có một vị thiêu đốt tinh huyết thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Cứ như vậy không có. Toàn diện, trước sau cộng lại, có nửa nén hương sao. Ngay sau đó, mọi người cùng xoát xoát quay đầu, nhìn về phía trên đài cao cái kia đạo đứng chắp tay thân ảnh mặc hắc bào. Kính sợ, triệt để kính sợ, tại lúc này thật sâu cắm rễ tiến mỗi người đáy lòng. Trận chiến này thắng được quá nhanh, quá dứt khoát. Nhanh đến bọn hắn thậm chí không có cơ hội xuất thủ, hết thảy liền kết thúc. Nhưng giờ phút này, không ai cảm thấy thất lạc. Chỉ có may mắn, cùng một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Có dạng này thành chủ, dạng này chỗ dựa, bọn hắn bọn này hạ giới võ giả, lo gì không có khả năng tại thiên vực đứng vững gót chân. Chương 534, ba chủng tiến hóa thánh dệt mặt vàng tộc tổ địa, đại điện nghị sự. Chương 534, ba chủng tiến hóa thánh dệt mặt vàng tộc tổ địa, đại điện nghị sự. Báo. Một tên mắt vàng tộc chấp sự thần sắc kinh hoàng xông vào đại điện, phịch một tiếng quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy nói khởi bẩm tộc trưởng, thất trưởng lão cùng bốn tên thánh cảnh chiến tướng hồn đăng. Vừa rồi đồng thời giật tắt. Trên chủ tọa, tộc trưởng Kim Thiên Sóc đống nhiên đứng người lên, khuôn mặt tức giận. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của hắn như nước, khí tức cuồng bạo quét sạch ra, cả tòa đại điện trong nháy mắt bao phủ tại uy áp đáng sợ phía dưới. Bảy. Thất trưởng lão bọn hắn đã toàn bộ mệnh vẫn tên kia mắt vàng tộc chấp sự sắc mặt trắng bệnh, run rẩy mở miệng lần nữa. Lời này vừa nói ra, trong đại điện tĩnh mịch một mảnh. Hơn 10 tên trong tộc trưởng lão muốn rách cả mí mắt, bầu không khí nặng nề đến làm cho người ngạt thở. Vốn cho là săn giết cố trưởng thanh hạ giới này võ giả, như là nghiền chết một con giun dế như vậy dễ như trở bàn tay. Có thể kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có trong tộc chiến tướng liên tiếp vẫn lạc, thậm chí liền thánh cảnh đỉnh phong thất trưởng lão cũng đều thảm tao độc thủ. Cái này, há lại chỉ là một cái hạ giới đế cảnh võ giả có thể làm được? Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Trừ phi Kim Tiên sóc sắc mặt âm trầm, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, tiểu xúc sinh kia phía sau có thiên vực thế lực khác trong bóng tối đến nữa. Đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, mặt lộ kinh nghi, tộc trưởng đại nhân, ngài là nói có thần cảnh cường giả nhúng tay? Còn lại tộc nhân nghe vậy đều là trong lòng run lên. Nếu có thần cảnh cường giả tham gia, việc này liên lụy phương diện coi như xa không phải lúc trước suy nghĩ đơn giản như vậy. Nếu không lại nên như thế nào giải thích? Kim Thiên Sóc hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế tức giận, trầm giọng nói, bằng cái kia hạ giới sâu kiến thực lực, sao có thể đánh giết tộc ta nhiều tên tinh nhuệ? Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, trong bóng tối kia nhúng tay người, tu vi ít nhất là hạ vị thần. Đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, ngựa khí ngưng trọng, nếu thật như vậy, sau đó nên xử trí như thế nào tiểu tạm phái kia? Cha. Kim Thiên Sóc hai mắt nhắm lại, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, gằn từng chữ một, tại cha rõ ra hấp thụ phía sau màn trước đó, tạm chớ đánh cọ động gián. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, một khi tra ra, chính là tộc ta trả thù thời điểm. Tuân mệnh. Trong điện, một đám trưởng lão cùng nhau không người, trong lòng hiểu rõ, như đối phương là mắt vàng tộc không chọc nổi quái vật khổng lồ, tự nhiên cực kỳ thận trọng. Nếu như chỉ là không có ý nghĩa thế lực bình thường, vậy liền không có gì có thể cố kỵ. Cùng thời khắc đó, thiên mệnh trong thành, mấy trăm tên hạ giới võ giả, lúc này vẫn đắm chìm tại thật sâu trong rung động. Năm tên mắt vàng tộc thánh cảnh cường giả, cứ như vậy bị một cái hình người chủng tộc tùy tiện giải quyết. Kinh khủng như vậy chiến lực, chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận thần cảnh. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Thiết Sơn dẫn đầu kịp phản ứng, thu kịch thanh âm bừng tỉnh đám người, mặc kệ là mắt vàng tộc, cũng hoặc hắc lân tộc, nguy cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ lại đến, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cường thành phòng. Là, đám người nghe vậy chấn động trong lòng, đều là lập tức hành động. Cố Trường Thanh hơi chút liếc nhìn, liền quay người trở lại phủ thành chủ. Mắt vàng tộc can lớn như vậy một cái thiệt thòi, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần tiếp theo tới, chỉ sợ cũng không phải thánh cảnh. Thực lực còn chưa đủ a. Cố Trường Thanh nâng tay phải lên, lòng bàn tay quang mang lóe lên. Năm ai kim quang lưu chuyển thần cách liền xuất hiện ở trong tay, ẩn chứa trong đó thánh cảnh lực lượng bản nguyên, bàng bạc mà tinh thuần. Ta vừa thánh cảnh, cảnh giới chưa hoàn toàn vững chắc. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú lòng bàn tay năm ai thần cách, thấp giọng tự nói, như lại cưỡng ép hấp thu những này thần cách năng lượng, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, hệ thống sủng vật giới diện trong nháy mắt ở trước mắt phơi bày ra. Lựa điệp đã là thánh giai, cái này năm ai thần cách điểm năng lượng, không đủ để nó trực tiếp đột phá. Nhưng đối với những khác 11 con trùng tộc tới nói, lại là tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Đã như vậy, Cố Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, chẳng lại sáng tạo mấy cái thánh giai trùng thú, đến lúc đó cho dù đối mặt thần cảnh cường giả địch nhân, cũng có sức đánh một trận. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, trong tay ta những này thần cách ẩn chứa năng lượng bản nguyên, có thể cung cấp mấy cái trùng tộc hoàn thành tiến hóa. Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường hoàn tất. Ký chủ trước mắt nắm giữ 5 mai thánh cảnh thần cách, có thể để 3 cái trùng tộc tiến hóa chí thánh giai. 3 cái a. Cố Trường Thanh đôi lông mày gảy nhẹ, số lượng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ ứng phó cục diện dưới mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua bảng hệ thống bên trên chủng tộc liệt biểu, đầu ngón tay hư điểm, rất nhanh khóa chặt ba cái thích hợp đối tượng. Trảm thần, bọ ngựa, diệt bá. Hai công một phòng, không thể nghi ngờ là dưới mắt ổn thỏa nhất lựa chọn. Trảm thần cùng bọ ngựa đều là thuộc về chủ công loại trùng thú, bọn chúng lực sát thương không thể nghi ngờ. Mà diệt bá thì có được có thể xương kinh khủng năng lực phòng ngự cùng cường tráng thể phách. Nếu có thể tiến hóa chi thánh giai, lấy diệt bá phòng ngự kết giới, đủ để ngăn chặn hạ vị thần cường giả bất luận cái gì công kích, là đồng bạn sáng tạo tuyệt hảo thời cơ công kích. Liền ba người các ngươi. Cố Trường Thanh âm thầm gật đầu. Sau đó tại bảng hệ thống thượng tuyển chọn xác định. Đinh. Đã chọn định tiến hóa mục tiêu, Trảm Thần, Bọ Ngựa, Diệt bá. Xin mời đầu nhập tiến hóa cần thiết năng lượng vật dẫn. Cố Trường Thanh không chút do dự, đem 5 mai thánh cảnh thần cách trực tiếp đầu nhập giao diện thuộc tính bên trên năng lượng trong lỗ khảm. Hệ thống, bắt đầu tiến hóa. Chỉ lệnh đã xác nhận, tiến hóa chương trình khởi động. Cố Trường Thanh có thể cảm giác được, khí tức của bọn nó đang lấy tốc độ kinh người kéo lên, đột phá đế hoàng giai cực hạn, thẳng bước thánh giai cấp độ. Không bao lâu, hệ thống thanh âm giống như máy móc liên tiếp vang lên, đinh. Tiến hóa thành công. Ngài chạm thần thăng cấp chí thánh giai, chiến lực thu hoạch được toàn diện tăng lên. Vốn có kỹ năng phá giới diệt thần pháo tiến hóa chí thánh giai kỹ năng, ẩn chứa phá toái lực lượng phát tắc, tụ lực một kích, có thể đánh sát hạ vị thần. Ngay sau đó là bỏ ngựa. Ngài bỏ ngựa thăng cấp chí thánh giai, chiến lực thu hoạch được toàn diện cường hóa. Kỹ năng tiên phú hàn ảnh phân thân đạt được tiến giai cường hóa, có thể đồng thời phân liệt 12 đạo có thực chất lực công kích phân thân. Cuối cùng là diệt bá. Ngài diệt bá thăng cấp chí thánh giai, chiến lực thu hoạch được toàn diện cường hóa. Giải tỏa kỹ năng mới không gian bích lũy, kỹ năng này triển khai phòng ngự tuyệt đối kết giới, ẩn chứa không gian pháp tắc ba động, có thể chống đỡ cản bất luận cái gì hình thức công kích. Cố Trường Thanh nhìn qua trước mắt bảng hệ thống bên trên đổi mới số liệu, ánh mắt sáng rực. Vô luận là Trảm Thần Phá Giới Diệt Thần Tháo, hay là bỏ ngựa 12 đạo hàn ảnh phân thân kỹ năng, đủ để chém giết bất luận cái gì một tên hạ vị thần. Mà diệt bá không gian bích lũy càng là ứng đối thần cảnh cường giả lúc cực kỳ trọng yếu phòng ngự tuyệt đối. Lại thêm lựa điệp khống chế thánh giai hỏa hệ năng lực, chỉnh thể chiến lực như hổ thêm cánh, công thủ hệ thống hướng tới hoàn chỉnh. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Một mực đặt ở trong lòng cái kia cố cảm giác cấp bách, giờ phút này rốt cục hơi buông lòng chút. Trừ mắt vàng tộc cường địch này, chí ít tại Xích Viêm Sa Hải vùng này, bây giờ có thể làm cho hắn chân chính cảm thấy uy hiếp tộc đàn thế lực đã không nhiều. Sau đó, Cố Trường Thanh đóng lại bảng hệ thống, ngược lại lấy ra từ 5 tên mắt vàng tộc trên thân tịch thu được nhận chữ vật. Hắn thần thức khẽ động, tinh thần lực trong nháy mắt dò xét mà vào. Chương 535, Vạn Giới Thiên Tiêu chương 535, Vạn Giới Thiên Tiêu theo thần thức dò vào nhận chữ vật, Cố Trường Thanh không khỏi nhãn tình sáng lên. Chỉ gặp trong đó chồng chất như núi linh tinh, phẩm chất thượng giai đang được cùng các loại thuộc tính thánh giai vật liệu, còn có rất nhiều cao giai chiến giáp cùng binh khí, rực rỡ muôn màu, rõ ràng là một bút cực kỳ phong phú tài nguyên. Đối với cái này lúc hắn tới nói, cái này vừa bạn có thể cực lớn bổ khuyết tồn kho lỗ hổng. Tiếp lấy, Cố Trường Thanh cầm lên mắt vàng tộc thất trưởng lão viên kia tạo hình phong cách cổ xưa màu ám kim chiếc nhẫn. Thân thức dò vào trong ngay mắt, Cố Trường Thanh bôi lông mày chính là vậy một cái. Lão gia hỏa này thân ra, quả nhiên dày đặc được nhiều. Chiếc nhẫn nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, phân chia có thứ tự. Các loại tinh thạch cái gì cần có đều có, mà lại phần lớn là phẩm chất cao hơn linh tinh. Năng lượng tinh thuần, đan dược, tài liệu phẩm cấp vậy rõ ràng cao hơn, thậm chí có mấy thứ liền hắn đều cảm thấy hiếm có. Nhưng tôi dẫn Cố Trường Thanh chú ý, là trong góc một cái đơn độc cất giữ hộp ngọc. Hộp ngọc lấy cấm chế phong ấn, khí tức phong cách cổ xưa. Cố Trường Thanh tâm niệm vừa động, thần thức tùy tiện phá vỡ cái kia sớm đã theo chủ nhân bỏ mình mà buông lòng cấm chế, trực tiếp mở ra hộp ngọc. Trong hộp không có bảo quang bắn ra bốn phía, chỉ lặng lặng nằm một viên lớn chừng bàn tay, màu sắc ôn nhuận ngọc giản màu xanh. Có thể bị mắt vàng tộc trưởng gia như này trịnh trọng cất giữ ngọc giản, tuyệt không phải phàm bận. Cố Trường Thanh cầm ngọc giản lên, thần thức chìm vào trong đó. Ông. Trong chốc lát, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Mới đầu là một chút liên quan tới mắt vàng trong tộc bộ sự vụ, thế lực phân bố ghi chép, còn có một số giải giác công pháp tâm đắc. Cố Trường Thanh nhanh chóng lướt qua, thần thức tựa như vô hình xúc tu, cấp tốc rút ra lấy trong đó có giá trị nhất bộ phận. Rất nhanh, tâm thần của hắn dừng lại tại ngọc giản chỗ sâu, nhất đoạn bị đặc thù ấn ký đánh dấu tin tức bên trên. Đó cũng không phải vàng đồng tử trong tộc bộ sự vụ, mà là một cái đến từ phương diện cao hơn thông cáo. Vạn giới thiên tiêu cảnh so, thần đại bí cảnh hải. Tin tức lấy cổ lão thông dụng thần văn khắc họa, đại ý là mỗi 300 năm một lần, do trời vực mấy cái đỉnh tiêm thế lực cổ lão liên hợp phát khởi vạn giới thiên tiêu cạnh so sắp cử hành. Lần này cạnh so hạch tâm sân bãi, khóa chặt tại sắp mở ra thần đại bí cảnh. Thần đại bí cảnh Cố Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lúc này thông qua ngọc giản cẩn thận tìm đọc tài liệu tương quan. Nhưng mà, trong ngọc giản liên quan tới bí cảnh này miêu tả không nhiều, nhưng trong câu chữ lộ ra tin tức lại cực kỳ kinh người. Thần đại bí cảnh, tục truyền chính là thượng cổ thần chiến di lưu chi địa. Nó nội bộ pháp tắc hỗn loạn mà cường đại, đã ẩn chứa vô số cơ duyên, vậy trải rộng nguy cơ chí mạng. Mà hạch tâm nhất lực hấp dẫn, ở chỗ bí cảnh chỗ sâu tồn tại vô chủ thần cách cùng cái kia đặc biệt thần đài tẩy lễ cơ duyên. Vô chủ thần cách mang ý nghĩa không cần thông qua giết chóc cùng cấp đoạt người khác, liền có cơ hội thu hoạch được cao cấp hơn, càng phù hợp tự thân hoàn toàn mới thần cách, đánh vỡ vốn có thần cách hạn mức tiềm lực cao nhất, tái tạo võ đạo. Bất quá, đôi này thiên vực bản tộc bên trong đã có được cao giai thần cách thiên kiêu mà nói, ngược lại lộ ra chẳng phải trọng yếu. Chân chính làm bọn hắn tâm trí hướng về, thậm chí chạy theo như vị chính là thần đài kia tẩy lễ cơ duyên. Không chỉ có thể lấy thần đài chi lực rèn luyện thể phách, quán chú tân sinh lực lượng, càng có thể chiết xuất cùng thăng hoa tự thân thần cách bản nguyên, thực hiện sinh mệnh cấp độ chân chính ngày bọn. Cố Trường Thanh hiểu rõ rõ ràng trong đó ban thưởng cơ chế, trong lòng không khỏi nhấc lên bận sóng. Hắn dưới mắt lớn nhất gông cùm xiềng xích chính là viên thần cách kia. Tuy là từ mắt vàng tộc cấp đoạt mà đến, đã thông qua hệ thống tinh hóa, nhưng chúng quy là vật từ bên ngoài đến, cũng không phải là tự mình tu luyện sở đắc. Mà cái này vô chủ thần cách ban thưởng, lại có khả năng để hắn triệt để thoát khỏi tầng gông cùm xiềng xích này. Nhưng mà cái này vô chủ thần cách lại có thể làm cho hắn thoát khỏi cấp độ này gông cùm xiềng xích. Về phần kia cái gọi là thần đài tẩy lễ đối với hắn dạng này một vị từ hạ giới đi ra võ giả mà nói, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Cố Trường Thanh tâm niệm vừa động, lập tức điều lấy ra có quan hệ vạn giới thiên kiêu cảnh sò quy tắc. Nó quy tắc đơn giản mà tàn khốc, không hạn xuất thân, không hạn chủng tộc, cốt linh cần tại trăm tuổi phía dưới, tu vi chí ít đạt tới thánh cảnh. Người tham dự sẽ được đầu nhập thần đài bí cảnh, tranh đoạt tản mát các nơi bí cảnh chi chìa cùng cơ duyên. Cuối cùng, tập hợp đủ đầy đủ bí cảnh chi chìa hoặc biểu hiện nhất chắc tuyệt một nhóm tiên tiêu, sẽ thu hoạch được tiến vào bí cảnh khu vực hạch tâm, tham dự hàng cuối cùng tên chiến tư cách. Mà tại trong ngọc giản, còn kèm theo một phần mắt vàng tộc cao tầng nội bộ quyết nghị. Điều động trong tộc có tiềm lực nhất mấy tên tuổi trẻ thánh cảnh tham dự lần này vạn giới thiên kiêu cạnh so, do đại trưởng lao dẫn đội hộ tống, cũng tận khả năng tại trong bí cảnh phối hợp minh hữu thế lực ưu ảnh tộc hành động, tùy thời diệt trừ đối địch chủng tộc thiên tài, cũng tranh đoạt cơ duyên. Ưu ảnh tộc Cố Trường Thanh thấp giọng mặc niệm, nhớ kỹ cái tên này. Tin tức cuối cùng, tiêu chú cạnh so báo danh đại khái thời gian cùng địa điểm. Sau 3 tháng, tại Thiên Khư thành tiến hành sơ bộ sàng chọn cùng đăng ký. Cố Trường Thanh chậm rãi thu hồi thần thức, lòng bàn tay nắm ngọc giản, nỗi lòng cuộn cuộn. Ngọc giản này cung cấp tin tức giá trị, viễn siêu tịch thu được những tài liệu kia. Chỉ đối với hắn tình cảnh bây giờ mà nói, cho một cái tràn ngập kỳ ngộ sân khấu. Trăm tuổi phía dưới cốt linh, thánh cảnh bậc cửa. Hai cái điều kiện này, hắn hoàn toàn phù hợp. Càng mấu chốt chính là không hạn chủng tộc. Nói cách khác, chính mình cho dù là hạ giới thân phận, cũng có tham dự thi đua tư cách. Chỉ cần có thể tiến vào thần đài bí cảnh, thu hoạch được vô chủ thần cách, cùng thần đài tẩy lễ rèn luyện. Đây đều là có thể nhanh chóng nện vững chắc căn cơ, còn có trùng kích cảnh giới cao hơn tuyệt hảo thời cơ. Nhất là cái kia vô chủ thần cách đối với hắn tương lai trùng kích thần cảnh, tất nhiên có khó mà lường được chỗ tốt. Thiên Khư thành, 3 tháng, thời gian hẳn là tới kịp tâm niệm chuyển tránh thời khắc, Cố Trường Thanh trong lòng đã có quyết đoán. Trận này vạn giới tiên tiêu cạnh so, hắn nhất định phải tham gia. Mắt vàng tộc uy hiếp vẫn chưa giải trừ, một vị bị động phòng thủ, tuyệt không phải kế lâu dài. Chỉ có tự thân cùng thế lực không ngừng mạnh lên, mạnh đến để cho địch nhân kiêng kỵ, mới có thể tại cái này bên mông thiên vực tranh đến một chỗ cắm rủi. Vạn giới thiên tiêu cạnh so, đúng là hắn xoay người tốt nhất thời cơ. Nhưng ở khởi hành trước đó, chiếm cứ tại Xích Viêm Biển các Hắc Lân tộc thế lực, nhất định phải nổ tận gốc. Chỉ có dạng này, thiên mệnh thành mới có thể an ổn phát triển, thoát khỏi bị nô dịch uy hiếp. Suy nghĩ kết thúc, Cố Trường Thanh thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại ngoài phủ thành chủ, đứng lơ lửng trên không. Thiết Sơn, triệu tập tất cả mọi người, quảng trường tập hợp. Thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Rất nhanh, 300 đạo thân ảnh từ trong thành các nơi bay lượn mà tới, chỉnh tề xếp hàng. Ánh mắt mọi người sáng rực nhìn về phía giữa không trung thân ảnh mặc hắc bào kia. Thành chủ đại nhân, xin hỏi có gì chỉ thị? Đội ngũ phía trước, Thiết Sơn tiến lên trước một bước, chắp tay ôm quyền, cung kính hỏi. Hắc Lân tộc tại chúng ta không coi vào đâu tìm tòi nửa năm, cũng nên cho bọn hắn đáp lễ một lần. Cố Trường Thanh ngạo nghễ mà đứng, lại ngựa khí bình thản, lại làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Thành chủ, ý của ngài là? Thiết Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Xích Diễm Hoang Nguyên vắng vẻ, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Cố Trường Thanh ánh mắt đảo qua đám người, đạm mạc nói, Hắc Lân tộc nếu một mực tại tìm, sớm muộn sẽ sờ đến nơi này. Cùng chờ bọn hắn tập kết đại quân đánh đến tận cửa, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, trước chặt đứt bọn hắn móng vuốt, chém tận giết tuyệt. Thiết Sơn nghe vậy, trong mắt tinh quang bùng lên. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, lập tức buộc phát ra kiểm chế kích động. Nửa năm này, bọn hắn ngày đêm xây dựng thành trì, tăng thực lực lên, đáy lòng làm sao không có kìm nén một hơi. Bây giờ thành chủ đột phá thánh cảnh, nó dưới trướng chủng tộc càng là cường hãn vô địch, chính là phản kích thời điểm. Chương 536, Dạ tập Hắc tộc chương 536, Dạ tập Hắc tộc ban đêm, Hắc Nham sơn mạch. Nơi này là Hắc Lân tộc địa bàn hải tâm, kiến trúc xây dựng lưng vào núi, lấy Hắc Nham dựng thành, chỉnh thể thô kệch dữ tợn. Trong đại điện, tộc trưởng Mạc Khôi ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt âm trầm. Hắn bên người ngồi ba tên tộc lão, đều là thánh cảnh tu vi, trong đó một vị càng là thánh cảnh đỉnh phong. Phía dưới còn đứng lấy hơn 10 người hắc giáp thống lĩnh, dáng người cao tráng. Nửa năm, các ngươi bọn này thùng cơm, mà ngay cả sợi lông đều không có tìm tới. Mạc Khôi mắt sáng như đuốc, trong cơn giận dữ, một quyền đệm ở trên bàn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang vọng, bàn đá trong nháy mắt bạo liệt. Tất cả Hắc Lân tộc cao tầng, câm như hến. Tộc nhân bị giết, khoáng mạch bị cướp, hơn 300 quáng nô tất cả trốn chỉ riêng Mạc Khôi càng nói càng tức, tiếng như sấm rền, nhưng đến hiện tại, liền hung thủ sau màn là ai, dấu ở nơi nào đều không có tra rõ ràng. Còn xin tộc trưởng bất giận. Một tên tộc lao sắc mặt nghiêm cẩn, trầm giọng nói, đối phương có thể đánh tan tộc ta hơn ngàn tên đội ngũ, thực lực tuyệt đối không kém, chỉ sợ đã có thánh cảnh đỉnh phong thì tính sao? Mạc Khôi giận dữ mắng mỏ một tiếng, chém đinh chặt sắt địa đạo, bất kể là ai, dám đụng đến ta Hắc Lân tộc, nhất định phải trả giá bằng máu. Chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, bổn tộc trưởng còn có thể sợ phải không? Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, khí tức cuồng bạo đột nhiên bộc phát, đúng là thẳng bức thần cảnh bậc cửa. Nửa bước thần cảnh. Cảm nhận được cỗ này uy áp mạnh mẽ, ở đây một đám cao tầng đều là mừng rỡ. Hắc Lân tộc tại thiên vực mặc dù không tính đỉnh tiêm đại tộc, nhưng cũng có tộc trưởng vị này nửa bước thần cảnh cường giả tọa trấn, càng nắm chắc hơn tên thánh cảnh trưởng lão. Đối phương mặc dù có chút lai lịch, nghĩ đến cũng không trở thành vì một đám hạ giới sâu kiến, cùng Hắc Lân tộc không chết không thôi. Tộc trưởng nói chính là. Bên cạnh một tên hắc giáp thống lĩnh đội vàng bóp mị nói, Xích Viêm Sa Hải mặc dù đại, nhưng cũng có cuối cùng, sớm muộn bắt được những cái kia hạ giới tiền ô. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một đạo lạnh lẽo hàn mang đột nhiên bạch phá không khí. Bá. Vừa rồi còn tại nói chuyện tên kia hắc giáp thống lĩnh, thân thể đột nhiên cứng đờ. Suy. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ của hắn chỗ không có dấu hiệu nào tràn ra một đạo vết nứt, nhưng không có máu tươi dâng trào. Chỉ gặp vết thương biên giới ngưng kết một tầng quỷ dị băng xương, cực hàn chi khí điên cuồng ăn mòn nhập thể. Ngay sau đó, băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn toàn thân. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, hắc giáp thống lĩnh liền đã hóa thành một bộ băng điêu, trên mặt cuối cùng bệ kia hoàng sợ thần sắc triệt để ngưng kết. Địch tập. đột nhiên xuất hiện một màn, trong đại điện trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả hắc giáp thống lĩnh vô ý thức đứng chung một chỗ, kết thành trận hình phòng ngự. Nhưng mà, bọn hắn liền địch nhân bóng dáng cũng không thấy. Tại cái kia, một tên tộc lão đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía cửa đại điện. Cái kia lại là một cái bọ ngựa. Nó toàn thân băng lam, hai thanh đao chi hiện ra sắc bén hàn mang, hình thể mặc dù so phổ thông bọ ngựa không kém bao nhiêu, lại tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Thánh giai trùng thú. Mạc Khôi cùng hơn 10 tên hắc lân tộc cao tầng sắc mặt đột biến, ai cũng không biết cái này sâu bọ là khi nào ẩn nút tiến đến. Muốn chết. Mạc Khôi quát lên một tiếng lớn, nửa bước thần cảnh uy áp ầm vang một phát. Tay phải hắn khẽ bổ, ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu đen, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo gai dài bén nhọn bắn về phía bọ ngựa. Đang đang đang. Bọ ngựa huy động đao chi, hàn mang trong khi lấp lóe, tiếng sắt thép va chạm vang vọng đại điện. Trong chớp mắt càng đem mật như mưa rào gai đen đều đón đỡ, chém nát, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Mạc Khôi ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng kinh ngạc. Hắn một kích này dù chưa dốc hết toàn lực, nhưng đủ để thuấn sát bình thường thánh cảnh. Mà dưới mắt cái này băng hệ bọ ngựa, không chỉ có tiếp nhận thế công, càng là ứng đối đến nhẹ nhõm như vậy. Vâng. Nhưng vào lúc này, điếc hai tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên. Đại điện mái vòm đột nhiên nổ tung, một đạo thô to dữ tợn pháo năng lượng mang từ cái kia chỗ thủng chỗ cuồng bạo quán hạ. Công bằng, trực tiếp đánh phía vừa rồi tụ lại kết thành trận hình phòng ngự hơn 10 người hắc giáp thống lĩnh. Phanh. Kinh người tiếng nổ mạnh bên trong, năng lượng kinh khủng pháo mang trong nháy mắt nuốt hết những hắc giáp kia thống lĩnh. Tại pha giới diệt thần pháo uy thế bên dưới, bọn hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là bị mất mạng tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe. Mạc Khôi phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại pháo mang nổ tung trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, quanh thân hắc lân bao trùm, ngạnh sinh sinh đứng vững dư ba, nhanh lùi lại hơn 10 trượng. Khói bụi trong đá vụn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mái vòm cái kia đạo trùng ảnh màu đen. Hình người trùng thể, giáp sắc đen kịt, cánh tay phải là một cây thô to họng pháo chính chậm rãi thu nạp, họng pháo còn phả ra khói xanh. Mạc Khôi con người đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên cung điện, một đạo dữ tợn trùng ảnh màu đen đứng lơ lửng. Lại là thánh giai, hơn nữa còn là loại hình công kích trùng thú. Mạc Khôi trong lòng trầm xuống, còn lại mấy tên hắc lân tộc trưởng lão càng là hãi nhiên thất sắc, rút lui. Trước ra đại điện, Mạc Khôi quyết định thật nhanh, quát chói hai một tiếng, tiếp tục đợi tại loại này không gian phong bế sẽ chỉ biến thành địa sống. Ba tên tộc lão ngầm hiểu, đồng thời bộc phát khí tức, theo sát Mạc Khôi chiều điện môn đội vàng tối lui. Còn muốn chạy, một cái thanh âm bình tĩnh không có dấu hiệu nào tại cửa đại điện vang lên. Mạc Khôi trong lòng đập mạnh, dương mắt nhìn lại, chẳng biết lúc nào một tên thanh niên mặc hắc bào đã tựa tại cạnh cửa, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem bọn hắn. Thanh niên bên cạnh, một trái một phải đứng thẳng hai bóng người. Bên trái là cái tóc đỏ như diễm, sau lưng mọc lên sáu cánh nữ tử, quanh thân nhiệt độ cao đến bặm méo không khí. Bên phải thì là cái toàn thân bao trùm ám kim giáp sát, hình như độc giáp tiên trùng thú, khí tức chìm như sơn nhạc. Dòng ra bốn cái thánh giai trùng thú, lại thêm cái này sâu không lường được thanh niên mặc hắc bào. Mạc Khôi một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Là ngươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, sắc mặt kinh sợ, giết tộc nhân ta, cướp ta khoáng mạch hắc thủ phía sau màn kia, chính là ngươi. Là. Cố Trường Thanh đạm mạc gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Tốt. Rất tốt. Mạc Khôi giận quá thành cười, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, ngươi cho rằng mang mấy cái thánh giai côn trùng cũng có thể diệt ta hắc lân tộc. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét về phía ngoài điện. Thời khắc này bên ngoài đã loạn cả một đoàn, tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn hắc lân tộc bị tập kích. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cố Trường Thanh khẽ miệng gảy nhẹ, bình tĩnh thản nhiên nói, không biết sống chết. Hắc Khôi thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, thân hình đã như mũi tên rời cung bạo sông mà ra, lao thẳng tới Cố Trường Thanh. Trong tay hắn đen dài đao hàn mang tăng gọn, nửa bước thần cảnh khí tức cường đại triệt để bộc phát. Chết cho ta. Trường đao chém xuống, lăng lệ đao mang xé rách không khí, hướng phía Cố Trường Thanh nhắm thẳng vào đầu chém. Ông. Nhưng mà, ngay tại đao mang sắp chém xuống sát na, một đạo rơi trong suốt bình chướng không gian trong nháy mắt triển khai. Chính là diệt bá giải tỏa thánh giai phòng ngự kỹ năng, không gian bí lũy. Keng. Chói hai tiếng va chạm vang vọng đại điện. Mạc Khôi cái kia đủ để bổ ra sơn nhạc một đao, tại bình chướng mặt ngoài khuấy động lên vòng vòng gợn sóng, khó tiến thêm nữa. Chương 537, hoàn toàn thắng lợi. Chương 537, hoàn toàn thắng lợi cái gì? Mạc Khôi con ngươi cực chấn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn một đao này đã dùng tới chín thành thực lực, lại bị đối phương hời hợt ngăn lại. Cái này trùng thú không gian tạo nghệ càng như thế khủng bố, càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, đối phương toàn bộ hành trình liền bước chân cũng không di động nửa phần. Tộc trưởng coi chừng. Sau lưng đột nhiên truyền đến tộc lão kinh hô. Mạc Khôi đột nhiên hoàn hồn, lại phát hiện bọ ngựa đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Đôi kia sắc bén liêm đao giao nhau chém xuống, mang theo hàn khí lại để không gian xung quanh đều xuất hiện tinh mịn vết rạn. Siêu. Mạc Khôi vội vàng quay người, trong tay áo vung ra một mặt hắc thuẫn bảo khí. Trên đó che kín lân văn, khó khăn lắm ngăn trở bọ ngựa chí mạng chẳng kích. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở dốc, hỏa điệp sáu cánh đột nhiên triển khai, thường hực hỏa diễm hóa thành vô số hỏa vũ, phô thiên cái địa của tới. Oanh. Hỏa diễm cháy bùng, trong đại điện nhiệt độ đột nhiên tăng, hắc lân tộc tất cả trưởng lão bị ép phân tán né tránh. Đồ hỗn trướng. Mạc Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay hắc mang đại thịnh, toàn lực bổ ra biển lửa, gầm thét lại lần nữa vung đao chém về phía Cố Trường Thanh. Keng. Nhưng mà, đối mặt diệt bá phòng ngự tuyệt đối, thế công của hắn hoàn toàn khó mà phá vỡ mảy may. Giết hắn. Cố Trường Thanh thanh âm băng lãnh rơi xuống. Trảm thân họng pháo trong nháy mắt khóa chặt Mạc Khôi, họng pháo chỗ sâu ánh sáng năng lượng xoáy điên cuồng áp xúc. Một pháo này, mặc dù chưa phát ra, cái kia tản ra năng lượng ba động cũng đã làm người sợ hãi. Mạc Khôi sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái kia trong họng pháo ngưng tụ tính hủy diệt năng lượng, cái kia cũng không phải phổ thông thánh giai công kích. Nếu là đó nữa, tất nhiên giữ nhiều lấy ít. Ngăn lại nó. Tâm niệm cấp chuyển thời khắc, Mạc Khôi chiều ba tên tộc lao hét to, chính mình thì thân hình nhanh lùi lại, ý đồ kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, bên ngoài thân vảy màu đen tầng tầng cuộn cuộn. Chỉ một thoáng, vô số tinh mịn phù văn cổ lão từ lần phiến hạ xuống hiện, một cỗ cường hãn hơn ba động bắt đầu tràn ngập. Ba tên hắc lân tộc lão liếc nhau, trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Tộc trưởng tuyệt không thể chết ở chỗ này. Phốc phốc. Ba người đồng thời phun ra một ngụm tâm đầu tinh huyết, huyết vụ cuộn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ thành ba mặt dữ tợn đầu quỷ cự thuẫn. Tấm chắn lẫn nhau liên kết, vù vù rung động, hóa thành một đạo nặng nề như thực chất phòng ngự bình chướng, vắt ngang tại Trạm Thần cùng Mạc Khôi ở giữa. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này phải đối mặt, cũng không chỉ là Trạm Thần công kích. Bá. Hàn quang lướt lên trong nháy mắt, bọ ngựa bỗng nhiên hóa thành 12 đạo hàn ảnh phân thân, dây đặc màu băng lam đao mang đã xé rách không khí đánh tới. Hỏa điệp sáu cánh chấn động, quanh thân liệt diễm ngưng tụ thành một đạo xoắn ốc hỏa truy hung hăng đâm ra. Ba tên Hắc Lân tộc trưởng lao thấy thế, lập tức kinh hãi thất sắc, nơi nào còn có tâm tình nghiệm hộ tộc trưởng, lúc này toàn lực thôi động đầu quỷ cự thuận thay đổi phương hướng, ngăn cản công kích. Bá, bá, bá. Bọ ngựa 12 đạo hàn ảnh phân thân băng lam đao mang bổ vào mặt thuẫn, cực hàn chi lực trong nháy mắt lan tràn, mặt thuẫn ngưng kết ra thật dày tầng băng. Cùng lúc đó, hỏa điệp liệt diễm xoắn ốc vành kích mà lên. Phanh! Băng hỏa giao kích phía dưới, đầu quỷ cự thuẫn ầm vang sụp đổ. Trong chốc lát, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt thôn vệ ba tên Hắc Lân tộc trưởng lão. Cực hàn đông kết thân thể, liệt diễm thiêu tận huyết đủ, hai cô hoàn toàn tương phản lực lượng tại trong cơ thể của bọn hắn điên cuồng xé rách. Giang giác. Cầm đầu Hắc Lân tộc trưởng lão lồng ngực sụp đổ, băng xương từ dưới làn da nổ tung, lập tức bị liệt diễm quét sạch, hóa thành cháy đen khối vụn. Hai người khác vừa định thôi động hộ thể linh khí, võ ngựa 12 đạo hàn ảnh cũng đã giao thoa mà qua. Hàn mang lóe lên, đầu lâu bay lên. Ba bộ tàn phá thi hài ngã xuống đất, lập tức bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, đều bị bọ ngựa thu vào hệ thống không gian. Ba vị tộc lão, Mạc Khôi muốn rách cả mí mắt, trong mắt vằn vện tia máu. Ngắn ngủi không đến một lát, trong tộc cao tầng đều bị chém giết. Như vậy kết quả, để hắn khó mà tiếp nhận. Mà giờ khắc này, Trảm Thần họng pháo bên trong cái kia tính hủy diệt ánh sáng năng lượng xoáy đã áp xúc đến cực hạn, gắt gao khóa chặt hắn. Mạc Khôi con người đột nhiên co lại, cảm giác được toàn thân mình cơ bắp đều tại căng cứng. Bốn phương tám hướng đã sớm bị không gian quỷ dị kia hàng rào, cùng mặt khác hai con hổ nhìn chằm chằm trùng thú phong kín, không thể trốn đi đâu được. Liều mạng. Trong mắt của hắn hiện lên sau cùng điên cuồng, toàn thân lân phiến dựng thẳng, hắc khí liều lĩnh rót vào trường đao trong tay. Lập tức vung lên trường đao, hướng phía Trảm Thần phương hướng, dốc hết toàn lực vung ra một đạo ngưng tụ thành thực chất màu đen đao cương. Ông, oanh. Cơ hồ trong nháy mắt đó, Trảm Thần cánh tay phải họng pháo chấn động mạnh một cái. Một đạo thô to, nội bộ lưu chuyển lên tính hủy diệt vết nứt màu đen năng lượng dòng lũ, gầm thét phun ra ngoài. Dòng lũ những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, lưu lại cháy đen hư vô quy tích. Phanh. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, màu đen đao cương cùng pháo mang ngang nhiên va chạm. Không có giằng co, cái kia to lớn đao cương trong nháy mắt bị pháo mang từ giữa đó một phân thành hai. Ngay sau đó, pháo mang dư thế không giảm, trong nháy mắt thôn vẻ Mạc Khôi kinh hãi muốn tuyệt thân ảnh. A a a. Pháo mang xuyên qua Mạc Khôi thân thể sát na, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng mà lên. Cả tòa đại điện tại dư âm năng lượng bên trong kịch liệt rung động, tráng kiện lương trụ liên tiếp sụp đổ. Vô số đá vụn ầm vang rơi xuống, đem Mạc Khôi thân thể tàn phế triệt để vùi lấp. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa hắc nham đại điện cơ hồ bị san thành bình địa. Trảm Thần từ giữa không trung rơi xuống, cánh tay phải họng pháo kết một tiếng co vào về giáp sắc bên trong, khí tức trầm ổn như sơn nhạc. Cố Trường Thanh đứng tại đại điện tản biên cửa ra vào, thân ở diệt bá không gian bích lũy bên trong, quanh thân không nhốn bụi trần. Hắn nhìn về phía Trảm Thần thu nạp pháo cánh tay, chấn động trong lòng không thôi. Phá giới diệt thần pháo uy lực, mặc dù sớm có sở liệu, nhưng không nghĩ tới đáng sợ như thế. Vẹn vẹn một pháo, liền triệt để đánh sát một tên nửa bước thần cảnh cường giả. Tiếc nuối duy nhất chính là tích xúc năng lượng quá chậm chạp, không cách nào liên tục kích phát. Nếu không bằng pháo này uy, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ thiên vực. Mà lúc này, ngoài điện tiếng chém giết tiếp cận. Thiết Sơn xuất lĩnh lấy mấy trăm tên hạ giới võ giả, ở tại dư tam cái chủng tộc phụ trợ bên dưới, đã công phá Hắc Lân tộc bên ngoài phòng tuyến, thẳng hướng khu vực trung tâm. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền bày biện ra nghiêng về một bên nghiền ép. Bọn này hạ giới võ giả biệt khuất nửa năm, giờ phút này dũng mãnh dị thường, lại có Cố Trường Thanh giới chướng chủng tộc quái vật làm tiên phong mở đường, lẫn nhau phối hợp an ý kháng khít. Cứ việc Hắc Lân tộc tại về số lượng chiếm cứ ưu thế, nhưng đối mặt bất tình lình tấn công mạnh, bọn hắn vội vàng ứng chiến, trận hình tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị xé nứt phá tan, sĩ khí cấp tốc sụp đổ. Nhất là tại tộc trưởng Mạc Khôi cùng một đám cao tầng cường giả bị lần lượt chém giết đằng sau, toàn bộ Hắc Lân tộc đại quân triệt để đã mất đi ý chí chống cự. Tộc trưởng chết, các trưởng lão vậy chết hết. Mau trốn, mau trốn a. Trong lúc nhất thời, binh bại như núi đổ, kinh hô cùng kêu thảm tại trong xa cốc quân quần. Thiên mệnh thành trận này buôn tập chiến, nhanh chóng như sấm, trước sau kéo dài chưa tới một canh giờ. Các đen trong cốc đã là thây ngang các đồng, máu chảy nhuộm dần cát vàng, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Hắc Lân tộc mấy bạn tinh nhuệ bị chém giết hơn phân nửa, những người còn lại nhao nhao đánh tới bầy, liều mạng trốn vào mênh mông biển cắt chỗ sâu. Trái lại Thiên Mệnh Thành một phương, tuy có thương vong, nhưng cũng đại hoạch toàn thắng. Phế tích chỗ cao, Cố Trường Thanh chậm rãi thu hồi nhìn về phía chiến trường ánh mắt. Trận chiến này, mục đích đã đạt tới, thu hoạch càng là viễn siêu mong muốn. Riêng là thần cách liền có gần bạn mai nhiều, trong đó Mặc Khôi Viên kia càng là đạt đến nửa bước thần cảnh phẩm chất. Lại thêm Hắc Lân tộc tại mảnh biển cắt này góp nhặt không biết bao nhiêu năm tài nguyên cùng nội tình, đủ để trèo chống thiên mệnh thành tương lai một đoạn thời gian rất dài phi tốc phát triển cùng quyết trương. Kể từ hôm nay, Xích Viêm biển cắt thế lực trên bản đồ lại không Hắc Lân tộc.